Chương 217, Chu Linh cùng Cao Lãm. Chương 217, Chu Linh cùng Cao Lãm đại ca, chúng ta giống như không đường tối lui, chỉ có thể cùng bọn hắn liều. Thường Sơn Quốc Họa Long Phượng Sổ, Phan Vượng, Lý Đại Mục hai người, một đường từ Cự Lộc quận đảo vong đến Ngụy quận, vị ký châu mục Hàn Phước xuất lĩnh nghiệp thành quân, cùng Viên Thiệu quân vây khốn tại Châu Thủy. Phan Vượng, Lý Đại Mục lại chiến lại đi, binh lực đã chỉ có ngàn người. Hai người kia, thật đúng là có thể chạy. Cao Lãm, Chu Linh một đường truy sát Phan Vượng, Lý Đại Mục đã đi vào Ngụy quận. Viên Thiệu quân tại bắc, Hàn Phước quân tại tây, đem Phan Vượng, Lý Đại Mục chờ người ngăn ở Trường Thủy bãi sông. Phan Vượng, Lý Đại Mục cùng bọn hắn cự phủ trọng kỵ binh, chưa quen thuộc thủy tính, không chỗ có thể trốn. Ký Châu mục Hàn Phước cùng bộ hạ cảnh võ, Quan Thuần, Ký Châu chư tướng, lãnh binh 10 vạn, đến đây vây công Phan Vượng, Lý Đại Mục. Viên Thiệu, Hàn Phước cho đủ vô song thượng tướng mặt mũi, vây quét Phan Vượng, Lý Đại Mục binh mã vượt qua 10 vạn. Ta Phan Vượng, tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới vậy mà lại chết bởi nơi đây. Này thiên ý, không phải chiến chi tội. Phan Vượng đối mặt đầy khắp núi đội quân địch, biết hai kiếp khó thoát, không khỏi cảm khái. Hắn Phan Vượng không phải sợ Cao Lãm hoặc là Chu Linh, mà là binh lực không đủ a. Phan Vượng cầm Phượng đầu phủ, mà Lý Đại Mục khiêng Lang Nha Đồng, đối mặt hơn 10 vạn địch binh, làm chó cùng rất dữ. Cao Lãm, Chu Linh nhị tướng từ viên quân bên trong đi ra, liếc nhìn Phan Vượng, Lý Đại Mục. Chu Linh tựa hồ có chút do dự, nghe nói cái này Phan Vượng là Thường Sơn tướng huynh đệ, nếu như giết Phan Vượng, như vậy đem cùng Thường Sơn tướng không chết không thôi. Cao Lãm hừ lạnh một tiếng, chủ công đã bắt đầu bố cục Ký Châu, lôi kéo Ký Châu rất nhiều danh môn vọng tộc. Từng cái danh môn vọng tộc nghe tin lập tức hành động, thậm chí Trung Sơn quốc chân gia cũng nguyện ý đầu nhập chủ công. Có Ký Châu rất nhiều thế gia tương trợ, lúc này dù cho cùng Thường Sơn tướng bất hòa, lại sợ cái gì? Như vậy, ta tiến lên thăm dò Phan Phượng hai người thực lực, nếu là thuận lợi tù binh hai người, tất tương lai vô luận tiến thoái, đều tại chúng ta nắm chắc bên trong. Chu Linh cầm thương xuất trận, đến đây khiêu chiến Phan Phượng, Lý Đại Mục. Cao Lãm tắc ở hậu phương quan sát. Phan Phượng chân chính thực lực, Cao Lãm trong lòng hiểu rõ, nhưng Phan Phượng bên người võ tướng Lý Đại Mục, Cao Lãm lại không thể phỏng đoán. Đại ca, để ta đi chiến chi. Lý Đại Mục cầm Lang Nha Bổng xuất chiến Chu Linh. Chu Linh trường thương chỉ hướng Lý Đại Mục, các ngươi nếu như quy hàng, có thể sống sót. Ta Lý Đại Mục há lại hạng người ham sống sợ chết, nhận lấy cái chết. Lý Đại Mục hai tay vung mạnh Lang Nha Bổng, nhấc lên vòi rồng, cắt bay đá chạy. Toái thạch kích. Lý Đại Mục Lang Nha Bổng nện xuống. Ken. Chu Linh một thương đánh ra Lang Nha Bổng. Không gì hơn cái này mà thôi. Xem cuộc chiến Cao Lãm hai tay ôm ngực, trong lòng đã có dự tính. Hắn lúc đầu lo lắng Lý Đại Mục sẽ ẩn giấu thực lực, nhưng đi qua Chu Linh như thế hơi tìm đòi, hai bên sinh tử giao nhau, Lý Đại Mục không có khả năng còn giữ lại thực lực. Chu Linh cùng Lý Đại Mục giao chiến mười mấy cái hiệp, hoàn toàn đón đỡ Lý Đại Mục nhìn như hung ác chiêu thức. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Linh kiên nhẫn cùng Lý Đại Mục qua mấy chục chiêu, đột nhiên một phát, một thương đánh bay Lý Đại Mục Lang Nha Đồng. Lại một thương, Lý Đại Mục bị đánh bay. Chu Linh làm Viên Thiệu dưới trướng tướng lĩnh một trong, võ lực tại Hắc Sơn quân cử xoáy Lý Đại Mục phía trên. Lý Đại Mục trùng điệp rơi xuống đất, bản thân bị trọng thương. Tới đây cho ta. Chu Linh muốn đi cầm nã Lý Đại Mục. Đột nhiên, một đạo sắc bén khí nhận từ ngoài mấy chục thước chém tới. Suy. Chu Linh nắm chặt chiến mã dây cương, móng ngựa cao cao giơ lên, khó khăn lắm tránh đi phía trước sắc bén khí nhận. Lúc này đến phiên Chu Linh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lý Đại Mục, để ta lên. Giết bọn hắn chủ tướng, có lẽ còn có thể trở về từ cõi chết. Phan Phượng vung mạnh búa, đến công Chu Linh. Chu Linh như lâm đại địch. Phan Phượng đã không phải là trước kia Phan Phượng. Búa lớn vung mạnh đến, Chu Linh nên kích, kinh khủng man lực truyền đến, Chu Linh cánh tay đang run rẩy. Yếu, quá yếu. Ta Phan Phượng giết ngươi, như giết gà dùng dao mổ trâu. Phan Phượng ra sân về sau, thế cục nghịch chuyển, mạnh kích Chu Linh chỉ có thể bị động phòng thủ, trường thương vung đẩy, lại liên tiếp bị Phan Phượng búa lớn đánh gãy chiêu thức. Phan Phượng một thân man lực, trường thương cùng Phan Phượng đúa lớn mỗi một lần va chạm, da thương quy tích phát sinh bị lệnh, Chu Linh thật vất vả mới có thể hồi thương chống đỡ. Phan Phượng càng đánh càng hăng, áp chế Chu Linh. Viên Thiệu thuộc cấp, dường như cùng Từ Thiên thuộc cấp ra tay đánh nhau. Châu Mục đại nhân, chúng ta tốt nhất tọa sơn quan hổ đấu mặc cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ký Châu biệt giá Quan Thuần, thuyết phục Hàn Phước không nên gấp tại xuất binh. Hàn Phước quan sát Phan Phượng cùng Chu Linh đại chiến, trong lòng hãi nhiên. Ký Châu manh tướng, đa số bị Từ Thiên, Viên Thiệu chia cắt. Triệu Vân, Trương Hợp, Phan Phượng bị Từ Thiên chiêu mộ, mà Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Chu Linh bị Viên Thiệu mời chào. Đến mức Hàn Phước dưới trướng vô danh tướng, vẹn vẹn chỉ còn lại cảnh võ, Quan Thuần chờ Quan Văn. Chu Linh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cao Lãm thấy Chu Linh rơi xuống hạ phòng, rốt cuộc ra tay, khí tức kinh khủng bộc phát, khí lãng càn quét bát phương. Cao Lãm tướng quân uy vũ, Viên Thiệu quân tướng sĩ núi kêu biển gầm. Phan Phượng chính lực gáp Chu Linh, chém tới một đao, không khí nổ đùng, lôi quang lấp lóe. Đúng. Phan Phượng quát lên một tiếng lớn, vung búa bổ chạm, binh khí va chạm, hai người thân thể vì đó chấn động. Phan Phượng chán nổi gần sinh trướng, nghiến răng nghiến lợi, đùa lớn ra sức đè xuống. Ta Cao Lãm, chính là viên công dưới trướng, gần với Nhan Lương, Văn Sú manh tướng a. Cao Lãm ra sức, đùa lớn đang lay động, bị Cao Lãm đại đao cương ép nâng lên. Lôi đỉnh bạc quân. Cao Lãm hai tay cầm đao, mang quả lôi đỉnh, chém về phía Phan Phượng. Khai thiên tích địa. Phan Phượng phá giới về sau, lĩnh ngộ cấp SS kỹ năng, đem hết toàn lực. Phan Phượng đùa lớn loạn vũ, mỗi một đùa hóa thành trượng dài búa ảnh, điên cuồng chém vào Cao Lãm. Cao Lãm không nghĩ tới Phan Phượng lại có cấp SS kỹ năng, chiến mã bị Phan Phượng đùa lớn chém giết. Cao Lãm đại đao phóng thích lôi đỉnh, cũng trong nháy mắt đánh giết Phan Phượng chiến mã. Hai người rơi xuống đất, tiếp tục đại chiến, mặt đất băng liệt, từng đạo vết rách hướng phương xa lan tràn. Trong lúc mơ hồ, Cao Lãm chiếm cứ thượng phong. Cao Lãm đối Phan Phượng thực lực phán đoán không sai, cứ việc Phan Phượng phá giới, nhưng Phan Phượng đối mặt Hà Bắc tứ đỉnh trụ cấp bậc Cao Lãm vẫn là kém một chút. Chuẩn bị bắt sống Phan Phượng, Lý Đại Mụ. Chu Linh phất tay, viên quân kỵ binh chuẩn bị tiến lên. Tướng quân, đó là cái gì? Đột nhiên, một cái viên quân kỵ binh kinh hô. Mấy bạn viên quân cùng sống chết mặc bay 10 vạn ký châu quân, nhao nhao nhìn về phía thương cùng, chỉ thấy không trung xuất hiện mấy trăm điểm đen. Đông Hán khu giai đoạn trước cơ hồ không có cái gì phi hành binh chủng, bởi vậy, giai đoạn trước có được phi hành binh chủng chư hầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ ký châu, trước mắt cũng chỉ có Thường Sơn tướng Từ Thiên có được một đội ngân dực phi mã kỵ binh. Người bắn nỏ chuẩn bị. Chu Linh sắc mặt tái nhợt, mệnh lệnh viên quân cùng tiến thủ phòng bị ngân dực phi mã kỵ binh. Đại ca, chúng ta có thể cứu. Lý Đại Mục trông thấy ngân dực phi mã kỵ binh đến, không khỏi đại hỉ. Hôm nay Phan gia gia không thoải mái, liền không phục hồi. Phan Phượng cũng phát giác Từ Thiên, ý xạ bợ là xuất lĩnh ngân dực phi mã kỵ binh đến, một búa đánh lui Cao Lãm, muốn chạy trốn. Đừng hòng rời đi. Chu Linh, lãnh binh trùng sát, không muốn thả đi bất kỳ người nào. Vâng. Chu Linh quả quyết dẫn đầu kỵ binh, xung kích Lý Đại Mục cùng cự phụ trọng kỵ binh. Tắt đầu thành binh. Vâng. Từ Thiên ở giữa không trung, tung xuống đầu nành, hơn ngàn cổng cảnh hoàng cân lực sĩ rơi xuống, mặt đất run rẩy, ngăn tại Chu Linh, Lý Đại Mục ở giữa. Lục giai hoàng cân lực sĩ tay cầm đại truy, uy phong lẫm liệt. Lúc đầu chiến ý dâng cao Chu Linh, bởi vậy hoàng cân lực sĩ xuất hiện, làm sơ chần chờ. Chu Linh tại hổ lao quan được chứng kiến tát đậu thành binh thủ đoạn, trước mắt toàn bộ Đông Hán khu, bên ngoài chỉ có Từ Thiên có được loại pháp thuật này. Ý vị này, Thường Sơn tướng Từ Thiên tự mình đến đây tiếp ứng Phan Phượng, Lý Đại Mục hai người. Độc giác thú nhẹ nhàng rơi xuống, Từ Thiên cầm long viêm thương, cùng Chu Linh giằng co. Y Sạ Bỡ lạ lấy ra phong chi lợi nhận, thân kiếm nhẹ nhàng, thanh quang lưu động. Trí tuệ chúc phúc, phong chi chúc phúc, phong chi hộ thuẫn. Y Sạ Bỡ lạ vì Từ Thiên gia chỉ các loại hộ thuẫn cùng tăng thêm trạng thái. 800 ngân dực phi mã kỵ binh hạ xuống sau lưng Từ Thiên, mà Chu Linh phía sau là mấy vạn viên quân. Nhưng mà, Chu Linh đầu đầy mồ hôi, không dám vào công. Chu Linh rõ ràng phát giác được, Từ Thiên khí thế không yếu, một người, một thường, lại làm cho Chu Linh như lâm đại địch. Mà lại, Từ Thiên bởi vì hổ lao quan đại chiến, cùng Tào Tháo cộng đồng cầm xuống thành Lạc Dương, uy vọng chưa từng có, Chu Linh đối Từ Thiên uy vọng cũng cảm thấy e ngại. Y Sạ Bỡ lạ là Tây Phương Đại Lục phong tinh linh nữ vương, ngân dực phi mã kỵ binh là phi hành binh chủng, đối Chu Linh kỵ binh, uy hiếp không nhỏ, Chu Linh cũng có nắm chắc. Ngựa của hắn vo có thể từ trên người Từ Thiên bước qua đi. Từ Thiên ánh mắt liếc nhìn Chu Linh anh hùng giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Chu Linh, chưa phá giới, đẳng cấp: 100 thống soái, 81 võ lực, 80 trí lực, 67 chính trị, 53 mị lực, 38 may mắn, 9 đặc tính, tổng trinh tứ phương, thương tướng, chặn đường kỹ năng. Chu Linh, tại viên thiệu võ tướng bên trong, xem như nhị lưu, bất quá, đúng là một tên ưu tú phó tướng, có được cùng trường hợp giống nhau màu cam phụ trợ đặc tính tổng trinh tứ phương, đảm nhiệm phó tướng lúc quân đoàn toàn thuộc tính ngoài định mức 10 không cùng chủ tướng đặt tính xung đột. Chu Linh, đối viên thiệu cũng không 10 phần trung tâm, bởi vì Chu Linh cho rằng viên thiệu không phải là minh chủ, chỉ là viên thiệu thanh danh quá lớn, thời gian ngắn hấp dẫn một nhóm nhân tài đầu nhập. Chu Linh, chẳng lẽ ngươi muốn đánh với ta một trận? Từ Thiên hướng Chu Linh tạo áp lực. Từ Thiên bên này không chỉ có 800 ngân dược phi mã kỵ binh, hơn nữa còn có hơn ngàn hoàng cân lực sĩ, 1000 cự phủ trọng kỵ binh. Chu Linh ở trong lòng lặp lại cân nhắc chính mình phải chăng có thể đánh bại Từ Thiên. Có được ngân dược phi mã kỵ binh, Từ Thiên lúc nào cũng có thể rời đi. Trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, Chu Linh tiếp nhận áp lực lớn. Hắn đi qua tỉ mỉ cân nhắc, phát hiện chính mình vậy mà không nhất định có thể đánh bại Từ Thiên. Cao Lãm hét to: "Chu Linh, ngươi tại do dự cái gì? Nếu như giết hắn, Viên Công nhất định bái ngươi ta vì đại tướng." Chu Linh cắn răng: "Đều vì mình chủ." Trường thương chỉ hướng phía trước: "Chúng tướng sĩ, giết, giết!" Mấy bạn viên quân hướng Từ Thiên, Y Sa Bợ Lạ, Lý Đại Mục chờ người đánh tới. Từ Thiên long viêm thương lắc một cái, nên chiến Chu Linh. Nếu vô pháp dọa lùi Chu Linh, như vậy chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Cự phủ trọng kỵ binh, nghe ta hiệu lệnh. Từ Thiên chờ người bị viên quân vây quanh ở Trương Thủy bờ sông, đã thỏa mãn kim sắc quân đoàn đập nồi dìm thuyền nghịch cảnh điều kiện, đập nồi dìm thuyền hiệu quả, bao trùm 1000 cự phụ trọng kỵ binh. Chương 218, đập nồi dìm thuyền chương 218, đập nồi dìm thuyền hiệu quả bao trùm cự phụ trọng kỵ binh, 1000 cự phụ trọng kỵ binh giống như là điên cuồng giống nhau, đấu trí ngầm cao, đua lớn đói khát khó nhịn. Đây là có chuyện gì? Chu Linh khởi xướng tiến công, lại phát hiện cự phụ trọng kỵ binh khí thế trong nháy mắt tăng lên, chiến lực tăng gấp đôi. 1000 cự phụ trọng kỵ binh bày ra hình mũi quan trận, giơ cao cự phụ, hướng Chu Linh mấy vạn viên quân xung phong. Cốc cốc cốc. Cự phủ trọng kỵ binh tập thể xung phong, mặt đất rung dậy. Đập nồi dìm thuyền tăng lên là binh sĩ lực công kích, bởi vậy, tại ở vào tuyệt cảnh lúc, sẽ không phòng thủ, chỉ biết điên cuồng tiến công, mai cho đến phá tan đứng trên ưu thế một phương mới thôi. Tát đậu thành binh khai ra hơn ngàn hoàng cân lực sĩ cầm cự truy, xếp thành thị tường, xông lên phía trước nhất. Bởi vì là triệu hoán vật nguyên nhân, những này hoàng cân lực sĩ căn bản không sợ tổn thất, mà là dũng cảm tiến tới. Bán tên. Chu Linh e ngại Từ Thiên đám người võ lực, không có xung phong đi đầu, mà là rút kiếm, chỉ huy đến hàng vạn mà tính viên quân binh sĩ, hướng Từ Thiên chờ người ném bắn. Viên thiệu thế lực nếu cùng Từ Thiên thế lực bạch mặt, như vậy không cần thiết hạ thủ lưu tình. Châu chấu mưa tên bể xuống. Phong nhật thuật. Cuồng phong triệu hoán. Y Sạ Bỡ Lạ cầm phong chi lợi nhận, triệu hoán cuồng phong, mà một đám ngân dực phi mã kỵ binh phóng thích phong nhật thuật, đảo loạn phóng tới mưa tên, triệt tiêu bộ phận mưa tên tổn thương. Hoàng cân lực sĩ đã cùng viên quân kỵ binh đụng vào, đại truy gào thét nện xuống. Hàng trước nhất viên quân kỵ binh hạng nặng lọt vào truy giết, người ngã ngửa đổ. Bành! Cũng có viên quân kỵ binh hạng nặng kỵ thương xuyên qua hoàng cân lực sĩ thân thể, hoàng cân lực sĩ bịch một tiếng, biến trở về đậu nành. Bởi vì 1000 hoàng cân lực sĩ ngăn cản, dẫn đến viên quân tốc độ của kỵ binh hạ xuống, trận hình cũng có chỗ lộn xộn. Phía sau, nhận đập nồi dìm thuyền hiệu quả tăng thêm ngũ giai cự phủ trọng kỵ binh tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, tại hoàng cân lực sĩ bị nhân số đông đảo viên quân bao phủ về sau, cự phủ trọng kỵ binh vung mạnh đũa lớn đánh tới, bổ ra dài mấy mét huyết sắc khí nhận, cắt chém viên quân. Vừa đối mặt, một hàng viên quân kỵ binh bị cự phủ trọng kỵ binh chém xuống. Điên cuồng cự phủ trọng kỵ binh chỉ cảm thấy lực lượng tăng gấp đôi, mà lại đấu trí ngẩng cao, tựa như là một cỗ khí giấu ở ngực, chỉ có không ngừng chém giết mới có thể phóng thích cỗ này áp lực. Các huynh đệ, cho ta giết! Lý Đại Mục vung vẩy lang nha đồng, tại viên quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, một gậy đập chết một cái viên quân võ tướng, quét qua trước đó bị khuất. Những ngày gần đây, Phan Vượng, Lý Đại Mục một mực bị Cao Lãm, Chu Linh mang binh truy sát, quả thực là từ cự lộc quận chạy trốn tới Ngụy quận, rốt cuộc có cơ hội hướng Cao Lãm, Chu Linh lấy lại danh dự. Xuống tới, từ thiên bộ chiến, một thương đâm chết một cái viên quân kỵ binh, đoạt này chiến mã, sau đó cùng cự phụ trọng kỵ binh xông pha chiến đấu. Mặc dù tại Hổ Lao quan đại chiến, từ thiên tại Đông Đảo chư hầu trước mặt, vẹn vẹn sử dụng pháp thuật, nhưng là có được 90 điểm cơ sở võ lực giá trị, mà lại trang bị chuẩn thần khí từ thiên, cũng là một tên chính cống manh tướng. Có lẽ cùng Nhan Lương, Văn Sú còn kém không ít, bất quá, công kích Chu Linh dẫn đầu viên quân, dư xài. Từ thiên xông vào thành quần kết đội viên quân binh sĩ bên trong. Liệu nguyên thương pháp. Từ thiên trong nháy mắt bộc phát, long viêm thương bay múa, ánh lửa vang khắp nơi, dọc đường viên quân binh sĩ, toàn bộ bị thu gạt. Cực nóng liên hỏa, để đê giai viên quân binh sĩ, căn bản không có công kích từ thiên dục vọng. Đi vào long viêm thương phạm vi công kích, liền có khả năng bị long viêm thương phát động đặc hiệu long viêm đánh giết. Dù sao, đây là thảo phạt động chắc hoạt động ban thưởng chuẩn thần khí một trong. Chu Linh mặc dù không có tự mình cùng Từ Thiên giao chiến, nhưng hắn thấy Từ Thiên lấy sức một mình, tại viên quân bên trong nhanh chóng thanh ra chống rỗng, chỗ đến, không có một mảng cỏ, cũng không nhịn được hãi nhiên. Chu Linh là một trong danh tướng, có nhất định tự mình hiểu lấy, vẹn vẹn từ Từ Thiên quân thanh biểu hiện, đã thô sơ giản lược đoán chừng ra Từ Thiên võ lực. Chu Linh trước mắt 80 điểm võ lực giá trị, lại thêm trang bị kém cách, căn bản không phải là đối thủ của Từ Thiên. Dù cho Chu Linh đột phá tự thân cực hạn, cũng khó có thể địch nổi hiện tại Từ Thiên, trừ phi Chu Linh có thể có kỳ ngộ, chẳng hạn như chủ công ban thưởng võ lực đột phá đang chờ đạo cụ, mới có thể đánh bại Từ Thiên. Thích khách tiểu đội, ám sát vị tướng. Chu Linh chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, phái ra viên Thiệu dưới trướng tinh anh thích khách tiểu đội. Thích khách số lượng không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng tinh nhuệ càng tốt, ám sát sát suất thành công chỉ số lần tăng lên. Mười mấy cái thích khách chui vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Bành! Long viêm thương quất vào một cái viên quân bộ binh hạng nặng trên thân, trực tiếp đem viên quân bộ binh hạng nặng quất bay mấy chục mét. Trong bất chi bất giác, Từ Thiên phát hiện võ lực của mình đã có thể tùy tiện đánh giết đê giai viên quân binh sĩ. Viên quân tạo thành chiến trận, ý đồ áp chế Từ Thiên, một cỗ vô hình áp lực giáng lâm, Từ Thiên động tác hơi biến chậm, đầy khắp núi đổi viên quân bọn tới, ý đồ đánh giết Từ Thiên, lấy lòng Viên Thiệu. Từ Thiên là Viên Thiệu tranh đoạt Ký Châu đối thủ mạnh mẽ nhất, Viên Thiệu quân coi là đại địch. Từ Thiên còn đang không ngừng thu hoạch, long viêm thương lượn vòng, một đội Viên Thiệu binh sĩ bị đánh giết, sắt chết khắp nơi. Đột nhiên, Từ Thiên phát giác được nguy cơ, mười mấy cái ngụy trang thành đao thuẫn binh thích khách rút kiếm ra tay. Năm bước một giết, áo gấm đi đêm, độc nhận phá không. Các loại thích khách kỹ năng bộc phát, bao trùm Từ Thiên. Viên Thiệu môn hạ có không ít người chơi thích khách, tại phóng thích thích khách kỹ năng trong nháy mắt, ánh mắt cực nóng. Nếu như thành công ám sát Từ Thiên, khẳng định như vậy có thể rơi xuống chân quý đạo cụ. Liệt diễm lượn vòng, long viêm thương lượn vòng, khí nhận cùng liệt diễm hướng bốn phía càn quét, trong nháy mắt bao phủ mười mấy cái thích khách. Những này thích khách toàn bộ bị miểu sát. Quá mạnh. Thích khách bên trong người chơi, tại bị Từ Thiên miểu sát trong nháy mắt, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn ám sát Từ Thiên, độ khó không thua gì ám sát một tên manh tướng. Ầm ầm chạy nhanh đến cự phủ trọng kỵ binh, đã liên tục đánh bay mười mấy sắp xếp viên quân, chỗ đến, nhân mã đều nát. Cự phủ trọng kỵ binh nhận đập nồi dìm thuyền hiệu quả ảnh hưởng, hai mắt xích hồng, chỉ biết vung lên cự phủ, sau đó hung hăng đánh rớt, đem đối phương chém giết. Cự phủ trọng kỵ binh cưỡng ép phá trận, viên quân chiến trận cho Từ Thiên mang tới áp lực biến mất, Từ Thiên càng thêm không kiêng nể gì cả, một thương đâm về Chu Linh. Dài mấy chục thước thương mang đâm ra, thẳng đến Chu Linh, dọc đường viên quân binh sĩ bị thương mang xuyên qua, huyết vụ tràn ngập. Chu Linh đồng thời đâm ra một thương, miễn cưỡng đánh tan đánh tới thương mang, hướng về sau bại lui. Phán quyết kiếm khí, y xạ bợ lạ huy kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí tại viên quân bên trong tung hành, cắt chém viên quân chúng tướng sĩ. Phong chi cắt chém, ngân dực phi mã kỵ binh xoay quanh, từng đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, bổ sung chảy máu hiệu quả, viên quân tướng sĩ tử thương càng thêm thảm trọng. Triệt binh, Chu Linh thấy phe mình binh mã tổn thất nặng nề, lòng sinh kiếp ý, vô lực tái chiến, thế là hạ lệnh triệt binh. Chu Linh đang làm gì? Chẳng lẽ mấy bằng người còn vô pháp đánh bại 2-3 ngàn người? Cao Lãm đã áp chế phá giới Phan Phượng, một cây lôi thường, điện xà luận vũ, Phan Phượng cùng Cao Lãm giao chiến, thỉnh thoảng bị lôi điện tê liệt, Phan Phượng không ngừng kêu khổ. Bất quá, hiện tại Cao Lãm cũng khó có thể bắt sống Phan Phượng, dù sao Phan Phượng đã phá giới. Chu Linh mang binh rút lui, như vậy Cao Lãm cũng chỉ có thể rút lui. Châu Mục đại nhân, Viên Thiệu hai viên đại tướng, Cao Lãm, Chu Linh thua chạy. Làm sao có thể, viên quân số lượng chính là gấp 10 lần so với Thường Sơn quân. Hàn Phước gọi thẳng Thường Sơn quân không thể chiến thắng. Cao Lãm, Chu Linh mang theo mấy vạn binh mã, có thể đánh bại Hàn Phước 20 vạn đại quân. Hàn Phước nhát gan tính cách bạo lộ ra, không khỏi run rẩy. Từ Thiên Hai, 3000 người liền có thể đánh bại Cao Lãm, Chu Linh, như vậy, nếu như Thường Sơn quốc binh mã dốc toàn bộ lực lượng, sợ rằng sẽ càn quét toàn bộ Ký Châu A cảnh võ. Quan Thuần hai cái văn thần, mắt thấy trận này kém xa chiến đấu, nội tâm hãi nhiên. Phải biết, Ký Châu manh tướng đều bị Từ Thiên, Viên Thiệu chia cắt, mà Hắc Sơn quân lại chiếm núi làm vua, Hàn Phúc võ tướng chất lượng, thậm chí liền Hắc Sơn quân Trương Yến cử xoáy nhóm cũng không sánh nổi. Trương Yến phá giới về sau, một người liền có thể đem Hàn Phúc chúng tướng đè xuống đất ma sát, mà Trương Yến lại e ngại Từ Thiên như hổ. Châu Mục đại nhân, Thường Sơn quân hướng chúng ta đánh tới. Bảo hộ Châu Mục đại nhân. Từ Thiên, Y Sạ Bợ Lạ, Phan Phượng, Lý Đại Mục, đánh băng Cao Lãm, Chu Linh viên quân, lại hướng 10 vạn Ký Châu quân đánh tới. Cảnh võ, Quan Thuần rút kiếm bảo hộ Hàn Phúc, hướng Nghiệp Thành phương hướng rút lui. 10 vạn Ký Châu quân, vậy mà không nhắc lên được cùng Từ Thiên giao chiến ý niệm. Dù sao, 10 vạn Ký Châu quân tận mắt nhìn thấy Viên Thiệu dưới trướng dũng mãnh Cao Lãm, Chu Linh hai người bị đánh bại. Giết! Phan Phượng, Lý Đại Mục điên cuồng tiến về phía trước công. Đầu não đơn giản bọn hắn thích hợp nhất tiến công, dù sao vô não sông chính là. Hàn Phúc mang tới 10 vạn binh mã, quân lính tan rã. Hàn Phúc tại cảnh võ, Quan Thuần bảo vệ dưới, cưỡi thuyền gỗ, vượt qua Trương Thủy, trốn về Nghiệp Thành. 10 vạn Ký Châu quân, tranh nhau chen lấn đảo vòng, người chết chìm, lấy ngàn mà tính. Mấy vạn Ký Châu quân trốn về Nghiệp Thành, còn có hơn vạn người bị Từ Thiên tù binh, hướng Từ Thiên đầu hàng. Hàn Phúc thật đúng là vô năng. Từ Thiên phát hiện không chết bao nhiêu người, liền phá tan 10 vạn Ký Châu quân. Cao Lãm, Chu Linh bất cứ người nào, thống soái 10 vạn Ký Châu quân, cũng sẽ không xuất hiện trường hợp như vậy. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Năng lực bình thường Hàn Phúc, lại ngồi tại Ký Châu mục vị trí bên trên, kết cục khẳng định thê lương. 10 vạn Ký Châu quân bị phá tan về sau, thoát lực Phan Phượng, Lý Đại Mục hiện lên chữ lớn, nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hai người các ngươi đứng dậy, theo ta công hám phụ cận một tòa thành trì, sau đó dùng chuyển tống trận trở về Thường Sơn quốc. Từ Thiên đạp hai người một cước. Phan Phượng, Lý Đại Mục suýt nữa tự tìm đường chết, có thể đem chính mình kém chút đùa chơi chết, bọn họ hai người cũng không có ai. Đại ca, chúng ta hai người xông ra đại họa, tổn thất hơn ngàn kỵ binh, mời đại ca trách phạt. Các ngươi 3 năm đồng lộc không có. Từ Thiên trực tiếp trừ đi Phan Phượng, Lý Đại Mục 3 năm đồng lộc. Từ Thiên không có dựa theo đường cũ trở về Thường Sơn quốc, mà là mang binh công hám Trương Thủy phụ cận một tòa cỡ nhỏ thành trì, lợi dụng truyền tống trận, trực tiếp trở lại Thường Sơn quốc. Cao Lãm, Chu Linh rút đến Cự Lộc, bốn đời tam công, xuất thân danh môn Viên Thiệu đến Cự Lộc, bỏ cũ thay mới Cự Lộc quận quan lại, thay đổi Viên Thị môn sinh cùng đầu nhập Viên Thiệu Ký Châu thế gia đệ tử. Các ngươi lãnh binh mấy bạn, lại thua với Thường Sơn tướng 2-3 ngàn người. Sợ không phải không muốn cùng Thường Sơn tướng kết thủ, có ý né tránh, cố ý để Thường Sơn tướng rời đi. Nhu sĩ Quách Đồ không tin Từ Thiên có thể đánh bại hơn 10 lần binh lực viên quân, bắt đầu chỉ trích Cao Lãm, Chu Linh tác chiến bất lợi. Cao Lãm, Chu Linh sắc mặt tâm trầm mặc không nói. Bọn hắn sát thực chiến bại, khó mà giải thích. Viên quân riêng có nội đấu truyền thống, nhi tử cùng nhi tử nội đấu, nhu sĩ cùng nhu sĩ nội đấu, nhu sĩ cùng võ tướng nội đấu. Viên Thiệu thở dài, đáng tiếc không có phái ra thượng tướng Nhan Lương, Văn Sú, nếu không lần này, Từ Tử Vân thai kiếp khó thoát. Một cái nhu sĩ đứng ra, nói với Viên Thiệu, Viên công, Hàn Phúc 10 vạn Ký Châu quân, bị Thường Sơn tướng Từ Tử Vân một kích liền tan nát, lúc này tất nhiên như là chim sợ cảnh cong, lo lắng Từ Tử Vân trả thù. Chỉ cần ta một phen du thuyết, Hàn Phúc nhất định đem Ký Châu chắp tay nhường cho, đến lúc đó Viên công có được Ký Châu, có thể quân lâm thiên hạ. Chương 219, thư thủ cùng Điền Phong ước định. Chương 219, thư thủ cùng Điền Phong ước định. Thường Sơn quốc binh doanh, một đội tinh nhuệ binh mã huấn luyện hoàn thành, hổ lao quan đại chiến tổn thất binh mã, lần lượt thu hoạch được bổ sung. Lỗ Mãng Phan Phượng, Lý Đại Mục bị Từ Thiên mang về, bị nhốt phòng tối một tháng, đồng thời phạt đi 3 năm đồng lộc. Phan Phượng, Lý Đại Mục cần không ràng buộc làm công 3 năm. Đến nỗi bộ phận này đồng lộc, bị Từ Thiên dùng để chiêu mộ tổn thất cự phủ trọng kỵ binh. Viên Thiệu đã đem tay vươn vào Cự Lộc quận, không thể không nói, Viên Thị môn sinh khắp thiên hạ, Viên Thiệu đánh ra Viên Thị, giúp đỡ Hán thất đại nghĩa lá cờ, khuyết trương tốc độ quả thực kinh người. Từ Thiên trên mặt đất hình đồ thượng tiêu ký Viên Thiệu khuyết trương trương phạm đây, Viên Thiệu đã lợi dụng Ký Châu thế gia lực ảnh hưởng, nhanh chóng khuyết trương, có càn quét toàn bộ Ký Châu chi thế. Không ít Ký Châu thế gia đại tộc đầu nhập Nhữ Nam Viên Thị môn hạ, dù sao Nhữ Nam Viên Thị đối bọn hắn có dịu dắt tri ân, nếu như đi theo Viên Thiệu, trục lộc Trung Nguyên thành công sát suất vẫn là không nhỏ. Trong lịch sử, nếu như không phải phương Bắc U Châu xuất hiện ngoan nhân công Tôn Toản, Hắc Sơn quân Trương Yến cùng Viên Thiệu lôi kéo 10 năm, ở vào Trung Nguyên Tào lão bản, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đứng trước Viên Thiệu bốn châu mang tới áp lực. Hiện tại Ký Châu tranh đoạt chiến đã bắt đầu, Viên Thiệu lôi kéo đại lượng Ký Châu thế gia, hướng Ký Châu mục Hàn Phúc tạo áp lực, yêu cầu Hàn Phúc từ bỏ châu mục vị trí, để Viên Thiệu thượng bị. Phải chăng có thể ngồi vững vàng Ký Châu mục vị trí, cũng không phải là Hàn Phúc định đoạt, mà là Ký Châu thế gia nhóm định đoạt. Nếu như muốn để Ký Châu thế gia nhóm ngậm miệng, như vậy nhất định phải đánh bại bọn hắn để cử đi ra người đại biểu, Hà Bắc Chi Hùng Biên bản sơ. Ngươi muốn tinh linh binh doanh bản vẽ, ta đã làm tới, bất quá giá cả không ít, mà lại nhiều nhất chỉ có thể mua được cấp 6 binh doanh bản vẽ. Bị Từ Thiên ủy thác đi Tây Phương Đại Lục mua tài nguyên, Lâm Chỉ Nhi thật đem Tây Phương Đại Lục tinh linh tộc bản vẽ mang trở về. Ngươi tìm Tiêu Hà thanh lý. Từ Thiên tiếp nhận Tây Phương Đại Lục tinh linh tộc binh doanh bản vẽ. Cấp 6 tinh linh binh doanh bản vẽ, có lẽ không phải Tây Phương Đại Lục tinh anh nhất một nhóm người chơi có được cao cấp nhất bản vẽ, dù sao quốc chiến điểm tích lũy thương thành, đã có cấp 8, 9 cấp thậm chí là 10 cấp binh doanh bản vẽ có thể đổi. Nhưng là, lấy Đông Phương Đại Lục người chơi thân phận, từ Tây Phương Đại Lục đủ mua bản vẽ, vẫn là cần không nhỏ năng lượng mới có thể làm tới cấp 6 tinh linh binh doanh bản vẽ. Lâm Chỉ Nhi từ Tây Phương Đại Lục chợ đen mua được tinh linh binh doanh bản vẽ, so giá thị trường nhiều mấy lần, bất quá có tiền mà không mua được đạo cụ, giá cả lật cái mấy lần, 10 phần bình thường. Tên: cấp 6 tinh linh binh doanh kiến trúc bản vẽ hiệu quả, có thể dùng tại chiêu mộ cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống tinh linh tộc binh chủng, như tinh linh xạ thủ, ngân dược phi mã, tinh linh pháp sư chờ chút. Hạn chế: lãnh địa bên trong có được tinh linh tộc nhân miệng, tinh linh tộc anh hùng. Chương này kiến trúc bản vẽ giới thiệu tương đương ngắn gọn, bởi vì tòa kiến trúc này bản thân công dụng chính là chiêu binh. Cấp 6 tinh linh binh doanh, vừa vặn có thể chiêu mộ lục giai ngân dược phi mã kỵ binh. Từ Thiên Tử quốc chiến tù binh ước chừng 1 vạn tinh linh binh sĩ, thu xếp tại Thường Sơn quốc Sơn Lâm, chỉ cần có đầy đủ số lượng ngân dược phi mã, liền có thể đem những này tinh linh binh sĩ cưỡng chế chuyển chức làm đặc thủ phi hành binh chủng, ngân dược phi mã kỵ binh. Lâm Chỉ Nhi tiếp tục nói, Tây Phương Đại Lục người chơi đối với chúng ta phòng bị, hướng bọn hắn mua ngân dược phi mã, giá tiền là Tây Phương Đại Lục giá thị trường 2 lần, thậm chí 3 lần. Mua 5000 thất ngân dược phi mã, sau đó chính chúng ta nuôi. Từ Thiên vừa ngẩn tâm, trực tiếp mua xuống 5000 thất ngân dược phi mã. Bất đồng văn minh, có được bất đồng đặc sắc. Đông Hán văn minh đặc sắc là giai đoạn trước lấy lịch sử binh chủng là chủ lực, thiếu hụt phi hành binh chủng, trung hậu kỳ mới có thể lần lượt xuất hiện cường lực mặc gia cơ quan binh chủng, thống trị thương cung. Tại hậu kỳ mặc gia cơ quan binh chủng xuất hiện trước đó, Từ Thiên cho rằng cần thiết chiêu mộ mấy ngàn người phi hành quân đoàn, từ không trung uy hiếp quân địch. Hổ Lao quan đại chiến, phi hành binh chủng đã chứng minh giá trị của mình. Lâm Chỉ Nhi gật đầu, sau đó tiếp tục đi Tây Phương Đại Lục mua ngân dược phi mã. Thư thụ dinh thự, Điền Phong đến đây hướng thư thụ cáo tử, viên công nhiều lần gọi ta, viên thị đối ta có trinh lịch tri ân, chỉ sợ muốn như vậy cáo tử. Thư thụ mặt lộ vẻ khó xử, xem ra những nam viên thị lực ảnh hưởng vẫn là quá mức khủng bố, dù cho Điền Phong cũng có đầu nhập viên thiệu ý tứ. Ký Châu, trừ Thường Sơn quốc, Hắc Sơn quân cùng viên thiệu không thế nào đối phó bên ngoài, Ký Châu cái khác quốc, Bột Hải quận, Ngụy quận, Thanh Hà quốc, Trung Sơn quốc, An Bình quốc, Hà Giang quốc, Triệu quốc, Cự Lộc quận, rất nhiều thế gia đều trông chừng mà ném. Có thể nói, viên thiệu bốn đời tam công bối cảnh, chính là hắn ưu thế lớn nhất. Loại này ưu thế thật lớn, thậm chí so viên thiệu bản thân năng lực còn hữu dụng. Từ Thiên cùng thư thụ nói qua, nếu là Điền Phong tìm nơi nương tựa viên thiệu, như vậy liền muốn giết Điền Phong. Thư thụ trong đầu hiện lên một tia giết Điền Phong ý niệm, nhưng nghĩ lại bác bỏ ý nghĩ thế này. Không nói giao tình, giết Điền Phong nhân tài như vậy, thư thụ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Thư thụ nói, viên công danh khắp thiên hạ, bốn đời tam công, lại vì 18 lộ chư hầu minh chủ, nhìn như nhất có cơ hội thống nhất thiên hạ, nhưng kỳ thực không phải vậy. Nguyên Hạo ngươi nếu là tới ở chung một thời gian, sợ rằng sẽ hối hận. Minh chủ đang ở trước mắt, nhưng vì sao muốn tiến đến phụ thuộc danh môn? Nhà ta chủ công, mặc dù áo vải xuất thân, lại chiến công hiển hách, còn thắng viên bản sơ 12 phần. Điền Phong trầm mặc không nói. Thư thụ thấy luôn luôn thẳng thắn Điền Phong khó được lâm vào do dự, còn nói thêm, những nam viên thị từng trinh lích ngươi vào kinh thành nhậm chức, đối ngươi có ân, ngươi có thể cứ việc tiến đến vì viên công bày mưu tính kế, nhưng đáp ứng ta, tạm thời không thể hướng công hiệu trùng, nếu không ngọc đá cùng bỡ. Điền Phong ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc, ngươi coi là thật cho rằng viên công danh khắp thiên hạ, chịu Ký Châu đông đảo thế gia đại tộc ủng hộ, lại có tỷ hưu nhan lương, giải trí văn sú vì nênướt, ngọa long quách đổ quách công tác, phượng sô phùng kỷ phùng nguyên đổ, kỳ lân tài tử Hứa Du Hứa Tử Viễn, dĩnh xuyên chi long tuân kham tuân hữu nhược vì phụ tá, sẽ bại bởi Thường Sơn tướng. Thư thụ thừa cơ cho Điền Phong gài bẫy, nhà ta chủ công bại viên bản sơ, như lấy đồ trong túi, viên bản sơ bất quá cắm bảng giá trên đầu hạng người mà thôi. Như Nguyên Hạo không tin, chúng ta có thể lập xuống ước định. Cái gì ước định? Trong vòng 5 năm, không, trong 3 năm, Nguyên Hạo ngươi không được vì viên bản sơ hiệu chung. Nếu là ta ra chủ công đánh bại viên bản sơ, Nguyên Hạo ngươi từ đây cần vì nhà ta chủ công hiệu lực, vinh thế không phản. Nếu là viên bản sơ thủ thắng, ta suy tính sai lầm, lúc này đội gai nhận tội, cho dù là theo Nguyên Hạo ngươi đầu nhập viên bản sơ, cũng không thành vấn đề. 3 năm gian, ta có thể vì viên bản sơ bày mưu tính kế. Ngươi cứ việc giam mưu, cái kia cũng muốn hắn nghe theo mới được. Thư thụ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Điền Phong. Điền Phong rõ ràng thư thụ ý tứ. Viên thiệu bên người đã có ngọa lòng, phượng sô, kỳ lân tài tử, dĩnh xuyên chi long, tứ đại chủ mưu, chưa chắc sẽ nghe theo hắn Điền Phong ý kiến. Nếu như viên công là minh chủ, mà ta xuất ra mưu kế lại chính xác không sai, viên công không có lý do sẽ không nghe theo ta mưu kế. Viên thị tri ân, không thể không báo, nhưng cùng ngươi ước hẹn định, có thể đáp ứng. Điền Phong lòng háo thắng bị thư thụ kích thích, nếu như phụ trợ viên điệu, đánh bại thư thụ phụ trợ Từ Thiên, tương đương với đánh bại thế lực ngang nhau hảo hữu. Mắc lừa rồi. Thư thụ hiểu rõ Điền Phong tính cách, hắn cũng biết viên thiệu bên người mưu sĩ là tình huống như thế nào. Lúc đầu viên thiệu bên người mưu sĩ cạnh tranh liền tương đối kịch liệt, bẻ cánh đầu đá, Điền Phong một cái cương trực Hà Bắc mưu sĩ ứng viên thiệu chi mời, tiến đến hiệu lực, chắc chắn vì viên thiệu bên người đến từ Trung Nguyên mưu sĩ mâu thuẫn. Lại thêm, Điền Phong cùng thư thụ ước định, cũng không hiệu trung viên thiệu, chỉ là bày mưu tính kế, như là giả hủ tại thân phận của Thường Sơn quốc, như vậy dựa theo viên thiệu tính cách, nói không chừng sẽ hoài nghi Điền Phong là từ Thiên phái tới nội ứng. Điền Phong đáp ứng thư thụ ước định cũng rất đơn giản, nếu như viên thiệu là minh chủ, chắc chắn lựa chọn đối với mình có lợi nhất quyết sách, mà sẽ không so đo còn lại việc nhỏ. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Như vậy lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ chúng ta đã là địch nhân. Điền Phong cùng thư thụ đối ẩm cuối cùng một chén. Thư thụ y nguyên trong lòng đã có dự tính, không cần 3 năm, Nguyên Hạo ngươi ta lại là đồng liêu. Nhưng nhớ lấy, tại viên bản sơ giới chướng hiệu lực, bo giữ mình, có lẽ so bày mưu tính kế càng trọng yếu hơn. Công giữ, ngươi đối viên công đánh giá quá thấp, những nam viên thị hậu nhân không đến nỗi như thế đánh giá, phải không? Thư thụ biết Điền Phong không đụng nam tường không quay đầu lại, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Điền Phong cùng thư thụ cáo tử, mà thư thụ đến tìm Từ Thiên, bẩm báo Điền Phong rời đi sự tình. Thư thụ nói, Điền Phong bị viên thị ân huệ, lại thêm Cự Lộc Điển Thị đầu nhập Viên Thiệu, Điền Phong đã thân bất do kỷ, lại đối Viên Thiệu có mấy phần chờ mong, cho rằng Viên Thiệu có thể thành đại sự. Đó là bởi vì Điền Phong chưa từng cùng Viên Thiệu ở chung, cho nên mới sẽ cho rằng Viên Thiệu là minh chủ. Xem ra, vẫn là muốn dùng vũ lực phá hủy Ký Châu thế gia đối những Nam Viên thị ảo tưởng a. Từ Thiên phát hiện, bản thổ thế gia 10 phần chú trọng danh vọng, nhao nhao phụ thuộc gia tộc quyền thế xuất thân chư hầu. Như vậy, cũng chỉ có thể thông qua đánh Hà Bắc chi hùng Viên Thiệu, dùng vũ lực chinh phục Ký Châu thế gia nhóm. Dù sao thế giới này, người chơi số lượng đông đảo, thế gia thống trị lực so trong lịch sử yếu không ít, thật chọc giận không sợ chết người chơi, mặc kệ cái gì thế gia, mộ tổ đều cho người dương. Từ Thiên đối với thế gia cũng không có cái gì tâm mang sợ hãi. Thư thụ còn nói ra cùng Điền Phong ước định sự tình. Từ Thiên hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới thư thụ lợi dụng Điền Phong tính cách thiếu hụt, cho Điền Phong bố trí một cái bẫy. Điền Phong lần này đi đầu nhập Viên Điệu, lấy Điền Phong cố chấp tính cách, chắc chắn sẽ không vi phạm cùng thư thụ ước định, sẽ không hiệu chung Viên Điệu, nhiều nhất lấy môn khách thân phận, vì Viên Điệu bày mưu tính kế. Giả Hủ cũng là lấy cùng loại thân phận, bị Từ Thiên lưu tại Thường Sơn Quốc. Từ Thiên không sợ Giả Hủ tại Thường Sơn Quốc kiếm chuyện, bởi vì Giả Hủ một mực tại đục nước béo cò. Thậm chí, chinh chiến sử thi phó bản, Giả Hủ cũng đang mò cá, không có sử dụng toàn bộ thực lực, có thể làm một ngày là một ngày. Bất quá, Điền Phong bất đồng, một khi Viên Thiệu cùng Từ Thiên khai chiến, hai bên đại quân lẫn nhau công phạt, Điền Phong cho dù là môn khách, cũng nhất định sẽ tích cực bày mưu tinh kế. Lúc kia, Viên Thiệu liền không thể không hoài nghi Điền Phong là Từ Thiên phái tới nội ứng. Mà lại, Viên Thiệu phía dưới đám kia mưu sĩ, có thể từng cái đều là nội đấu cao thủ, đối mặt năng lực mạnh hơn bọn hắn Điền Phong, há có thể thuận mắt. Điền Phong quá thảm. Từ Thiên nghĩ đến về sau Điền Phong tình cảnh, không khỏi lắc đầu. Chương 220, tiến công Viên Thiệu. Chương 220, tiến công Viên Thiệu thành Cự Lộc, phụ thành chủ, Viên Thiệu đích thân tới Cự Lộc quận, công lược Ký Châu. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tại Lạc Dương chống cự Đồng Trác, quan đông các đại chư hầu không có Đồng Trác uy hiếp, đã bạch mặt, lẫn nhau công phạt. Xuất thân danh môn Viên Thiệu, là trục lộc trung nguyên số một hạt giống. Dưới trướng tiểu lại đến báo, Cự Lộc quận thế gia Điền thị tộc nhân Điền Phong, đến đây cầu kiến. Điền Phong rốt cuộc đến rồi. Viên Thiệu đại hỉ. Điền Phong tại Cự Lộc, rất có danh vọng, hàn thức không thể dùng, mà Viên Thiệu mời chào thế gia đệ tử. Trọng yếu nhất chính là, Viên Thiệu đến từ Trung Nguyên, phân công một nhóm Hà Bắc nhân tài, mới có thể tại Hà Bắc đứng vững gót chân, lôi kéo Hà Bắc thế gia. Ta được Nguyên Hạo, Ký Châu như phải, đại sự có thể thành. Viên Thiệu tự mình tiến đến nên đón Điền Phong. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du chờ người cùng sau lưng Viên Thiệu, biểu lộ không đồng nhất. Bất quá, những này đến từ Trung Nguyên mưu sĩ, dường như không thế nào hài lòng Hà Bắc mưu sĩ tại Viên Thiệu thế lực cao tầng được chia một phần đế. Điền Phong thấy Viên Thiệu hăng hái, coi trọng nhân tài, cùng thư thụ nói tới hoàn toàn khác biệt. Xem ra thư thụ cũng có thức người thất bại thời điểm a. Điền Phong nói, Viên công có triệu, không dám không tới. Như ta vì Ký Châu mục, tắc lấy Nguyên Hạo vì biệt giá. Viên Thiệu trực tiếp dùng Châu biệt giá vị trí, lúc lạc Điền Phong. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du chờ Trung Nguyên mưu sĩ, cho mày. Viên Thiệu gặp một lần Điền Phong, trực tiếp hứa hẹn Điền Phong Châu biệt giá con trước, nếu như về sau Điền Phong trở thành Viên Thiệu tâm phúc, cái khác mưu sĩ địa vị như vậy hạ xuống. Tuy nói lấy Quách Đồ đám người trí lực, biết đây là Viên Thiệu lôi kéo Ký Châu thế gia thủ đoạn, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nhưng mà, Điền Phong cự tuyệt Viên Thiệu hứa hẹn, Viên công, tha thứ tại hạ không thể đảm nhiệm biệt giá, chỉ có thể vì môn khách. Viên Thiệu nụ cười dần dần ngưng kết. Tại sửng sốt trong nháy mắt, Viên Thiệu nội tâm hiện lên vô số cái ý niệm. Là hắn bốn đời tam công thân phận không đủ hiển hách, vẫn là Châu biệt giá chức vị quá nhỏ. Tại hạ cùng với người có ước định, nguyện tại Viên công dưới trướng đảm nhiệm môn khách, vì Viên công bày mưu tính kế, đến nỗi Châu biệt giá, rất không cần phải. Thì ra là thế. Viên Thiệu nghe Điền Phong lời nói, hơi thoải mái, nhưng vẫn có đề phòng. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du chờ mưu sĩ, cũng không nhịn được hoài nghi Điền Phong ý đồ đến. Vừa lúc, Điền Phong từ Thường Sơn Quốc đến đây, mà Thường Sơn Quốc kia là từ Thiên lãnh địa a có vấn đề. Quách Đồ, Phùng Kỷ cho rằng Điền Phong rất có vấn đề. Điền Phong nghĩ đến vừa rồi Viên Thiệu đề cập Ký Châu mục sự tình, nói với Viên Thiệu, xem ra Viên công đã bắt đầu cướp đoạt Châu mục chi vị. Hàn Phức làm người không quả quyết, có thể tùy tiện lấy chi. Ta chính là ý này, Dĩnh Xuyên Chi Long Tuân Hữu Nhược đã tiến đến Nghiệp Thành, Châu mục chi vị, ta Viên bản sơ nhất định phải được. Nghiệp Thành, Dĩnh Xuyên Tuân gia tử đệ Tuân Kham cầu kiến Hàn Phức, đối Hàn Phức tiến hành du thuyết. Thường Sơn tướng dũng manh thiện chiến, lấy 2000 binh mã phá Châu mục đại nhân 10 vạn, duệ không thể đỡ, mọi việc đều thuận lợi. Nếu là Thường Sơn tướng thống soái Thường Sơn quân đội xuôi nam, các quận huyện nhao nhao trông chừng mà hàng, Châu mục đại nhân phải làm như thế nào? Tuân Kham bắt đầu hướng Hàn Phức tạo áp lực. Cùng Tuân Kham đến, còn có Cao Cán, Tân Bình, Quách Độ chờ người, trong đó có đến từ Trung Nguyên danh môn, cũng có Ký Châu Hàn Phức bộ hạ. Hàn Phức đã đâm lao phải theo lao, liền không ít bộ hạ đều khuynh hướng Viên Thiệu. Mà lại, Tuân Kham, Quách Độ chờ người, nhắc nhở Hàn Phức, Từ Thiên ngay tại Thường Sơn quốc chiêu binh mãi mã, lúc nào cũng có thể xuôi nam tiến đánh Nghiệp Thành. Hàn Phức tận mắt nhìn thấy Từ Thiên lấy 2-3 ngàn người binh lực, đánh bại Cao Lãm, Chu Linh mấy vạn người, lại bại chính mình 10 vạn đại quân. Nếu như Thường Sơn quốc binh mã dốc toàn bộ lực lượng, hắn Hàn Phức xác thực vô pháp giữ vững Nghiệp Thành. Hàn Phức thiếu hụt thông soái, danh tướng, đã không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Hàn Phức bày ra mặt khổ qua. Viên công chính là đương thời chi hào kiệt, lại là Châu mục đại nhân bạn cũ, từng kết minh cùng thảo phạt Đồng Trác. Nếu như Ký Châu tặng cho Viên công, hắn tất nhiên cảm tạ ngài hậu đức, mà Từ Tử Vân cũng vô lực cùng Viên công đến tranh. Kể từ đó, ngài có nhường hiền mỹ danh, mà tự thân lại vững như Thái Sơn. Một khi Viên công tiếp quản Ký Châu, có thể phong ngài vì phấn võ tướng quân, tương lai phong hầu bái công, Viên công tất nhiên sẽ không quên ngài. Tuân Kham hướng Hàn Phước phân rõ phải trái, mà Viên Thiệu phái tới manh tướng Nhan Lương, nội trừng Hàn Phước, lấy lý phục người. Mặc dù gặp mặt Ký Châu thứ sử, Nhan Lương không có mang theo binh khí, nhưng lấy Nhan Lương võ lực, dù cho không có binh khí, tay không là có thể đem người ở chỗ này cho giết. Viên Thiệu phái Nhan Lương, vì Tuân Kham, quét đổ chờ người làm hộ vệ, Hàn Phước căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Cảnh võ, quan thuần chờ ủng hộ Hàn Phước Ký Châu còn lại, nhìn hằm hằm Nhan Lương, Tuân Kham, quét đổ đám người, nhưng cũng không dám trực tiếp yêu cầu Hàn Phước cự tuyệt. Bọn hắn lo lắng manh tướng Nhan Lương bạo tẩu, huyết tẩy nghiệp thành. Như vậy, ta Ký Châu mục vị trí, liền dừng ở đây sao? Hàn Phước giống như là nhận mệnh. Đông Hán luận thế, có dã tâm bừng bừng chư hầu, nhưng cũng có năng lực bình thường chư hầu, có ít người, cũng không phải là trời sinh kiêu hùng, bọn họ cho rằng gặp được vô pháp chiến thắng cường địch lúc, chỉ là muốn thể diện sống sót. Tuân Kham, Quách Đồ, Cao Cán trở văn thần võ tướng, đều vui mừng con xiết. Nhát gan Hàn Phước cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Viên Thiệu vì Châu mục, như vậy liền có thể tập kết Ký Châu binh lực, tiến đánh Thường Sơn quốc, triệt để thống nhất Ký Châu. Tuân Kham thở dài, tướng quân đại nghĩa. Tiếp xuống, liền từ Nhan Lương tướng quân xuất lĩnh một đội binh mã tiếp quản Nghiệp Thành truyền tống trận, Viên Công ít ngày nữa đem tiền nhiệm Ký Châu mục, tướng quân vẫn có thể ở tại Nghiệp Thành. Ai, các ngươi lui ra đi. Hàn Phước nhịn không được thở dài. Ta chờ cáo lui. Tuân Kham, Quách Đổ, Nhan Lương chờ người lui ra. Chỉ có Hàn Phước tâm phúc cảnh võ, quan thuần chờ người, ý nguyên lưu lại, bầu không khí ngưng trọng. Hàn Phước may mắn, ta có thể thuận lợi sống sót, đã không sai. Viên Thị hai huynh đệ cũng không phải cái gì thiện nhân, Viên Thuật trực tiếp ám sát Dự Châu thứ sử Khổng Trụ, thay vào đó, Viên Thiệu phái tới Tuân Kham, Quách Đổ, Nhan Lương chờ người đến đây bức thoái vị, mà không phải trực tiếp vận dụng thích khách tiến hành ám sát, chỉ có thể nói so sánh Viên Thuật, Viên Thiệu quả thực nhân từ nương tay. Chí ít Hàn Phước là nghĩ như vậy. Vẹn vẹn một cái Ký Châu, liền có Viên Thiệu, Hàn Phước, Từ Thiên, Trương Yến tứ đại thế lực tranh đấu, Hàn Phước bắt đầu địa ngục độ khó, có thể sống được đến, chính là kỳ tích. Cảnh Võ nói, chủ công vì Ký Châu mục, có được thiên hạ đại châu, há có thể dễ dàng buông tha. Chủ công hẳn là cho rằng, đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, liền có thể mạng sống. Viên Thiệu chắc chắn sẽ không để chủ công còn sống. Quan Thuần cũng đứng ra, chủ công không thể đem truyền tống trận tặng cho Nhan Lương khống chế. Chỉ cần tướng quân cho ta hộ phủ, ta thống soái Nghiệp Thành 30 vạn quân coi giữ, công sát Nhan Lương, lệnh Viên Thiệu vô pháp đến Nghiệp Thành. Lại giật dây Thường Sơn tướng đối địch với Viên Thiệu, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hàn Phước lắc đầu, ta chính là Viên Thị môn sinh, Viên Thiệu sẽ không hại ta. Các ngươi không cần quên nhiều. Cảnh Võ, Quan Thuần chờ người đành phải lui ra. Phủ thành chủ bên ngoài, Hàn Phước bộ hạ một mảnh xôn xao, đã có quan lại vứt bỏ quan đảo vòng, lo lắng bị Viên Thiệu thanh toán. Có lẽ hai người chúng ta có thể dốc hết gia tài, thuê thích khách, tại truyền tống trận cùng phủ thành chủ ở giữa đường đi mai phục, thừa dịp Viên Thiệu xuân phong đắc ý, ám sát chi, có thể giải trừ Ký Châu nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể như thế. Cảnh Võ, Quan Thuần lại tại âm thầm lưu đồ bí mật ám sát Viên Thiệu. Hàn Phước môn khách bên trong có không ít người chơi, bọn họ đầu nhập Hàn Phước, vốn là vì thu hoạch được tài nguyên cùng chức quan, nhưng Hàn Phước chủ động từ bỏ Ký Châu mục vị trí, để không ít đục nước béo của người chơi thất vọng. Hàn Phước không được, chúng ta có thể chuyển ném Viên Thiệu. Viên Thiệu bốn đời tăng công, có Nhan Lương, Văn Sú, Hứa Du, Điền Phong tương trợ, lo gì đại sự không thành. Cùng nay đầu nhập Viên Thiệu, không bằng xuôi nam đầu nhập Tào Tháo. Theo nhắc Tào Tháo tại Lãnh Nguyệt Quyên Bảo, bắt đầu mời chào Dĩnh Xuyên, Trần Lưu, Đông Quận, Thái Sơn quận một vùng văn thần võ tướng, rất có triển vọng. Các ngươi đều quên đi một người, đó chính là Thường Sơn quốc Thanh Thanh Tử Cầm. Mặc dù hắn một mực tại Thường Sơn quốc chiêu binh mãi mã, không có động tĩnh, nhưng nghe nói hắn đã có được Triệu Vân, Thư Thụ, Trương Hợp, Cao Thuận chờ võ tướng, binh hùng tướng mạnh, một cái quận quốc tướng làm tại một cái đại châu, có được cùng Viên Thiệu tranh đoạt Ký Châu tư bản. Không tệ, Thanh Thanh Tử Cầm không chỉ chiêu mộ nở cờ, mà lại mời chào người chơi, liền thành Trường An sơ hạ đều đầu nhập Thanh Thanh Tử Cầm. Hàn Phước dưới trướng người chơi môn khách làm nhóm chim thú tán, đường ai nấy đi, một bộ phận Nghiệp Thành người chơi liên chiến Thường Sơn quốc, đầu nhập Trường Dạ Vị Ương công hội. Trường Dạ Vị Ương công hội là Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi dùng để quản lý Thường Sơn quốc người chơi công hội, thậm chí thành lập người chơi quân đội. Thanh Cự Lộc, Viên Thiệu tập kết tinh nhuệ quân đoàn, chuẩn bị đi tới Nghiệp Thành, tiếp nhận Ký Châu mục. Viên Thiệu làm Hà Bắc Chi Hùng, cùng Trương Hợp có được giống nhau chuyên môn binh chủng đại kích sĩ. Từng dãy đại kích sĩ bảo hộ Viên Thiệu, đi vào truyền thống trận. Nhan Lương, Văn Sú xuất lĩnh riêng phần mình chuyên môn binh chủng, một tấc cũng không rời bảo hộ Viên Thiệu. Nguyên Thành Lạc Dương cỡ lớn công hội Trục Lộc Trung Nguyên hội trưởng Tham Lang, bởi vì ủng hộ Viên Thiệu, đạt được Viên Thiệu trọng dụng. Tham Lang tại quốc chiến thu hoạch được hạng 6, thu hoạch được đặc thù binh phủ một viên, chuẩn thần khí một kiện, còn có một chi mấy vạn Lạc Dương người chơi tạo thành người chơi quân đoàn. Cố lực lượng này, Viên Thiệu cũng không cách nào khinh thị. Nha Lương, Văn Sú hai người tận lực không muốn tách ra, nếu không sẽ bị dần dần đánh tan, mà lại tốt nhất từ chủ công tự mình thống soái. Tham Lang nhắc nhở Viên Thiệu. Nha Lương, Văn Sú liên thủ, thực tế chiến lực xa xa lớn hơn đơn đả độc đấu. Tham Lang cho rằng chỉ cần Viên Thiệu không phải Nha Lương, Văn Sú từng cái đi đưa, liền sẽ không xuất hiện Nha Lương, Văn Sú tuần tự mất mạng tình huống. Bản tướng quân đã ghi nhớ. Viên Thiệu đáp ứng. Viên Thiệu mang theo Nhan Lương, Văn Sú, Tham Lang, Hứa Du, Điền Phong chở người đi vào truyền tống trận đến Nghiệp Thành. Nghiệp Thành, không ít người chơi đến đây quan sát Viên Thiệu đảo khách thành chủ. Viên Thiệu nhập chủ Ký Châu, đây là Tam Quốc một kiện đại sự. Một đội đại kích sĩ mở đường, Viên Thiệu hăng hái. Ký Châu là thiên hạ đại châu, thống trị Ký Châu có thể tranh đoạt thiên hạ. Đột nhiên, vây xem người chơi, trong dân chúng, một đội thích khách ra tay, kiếm khí bén nhọn đâm về Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ Viên Thiệu. Viên Bản Sơ nhận lấy cái chết. Hỏa Vẫn, Lạc Lôi, Cảnh Võ, Quan Thuần phóng thích pháp thuật, ngàn cân hỏa thiên thạch rơi đập, lôi đỉnh giáng lâm. Cảnh võ, Quan Thuần làm quan văn, thi triển chính mình mạnh nhất pháp thuật, phối hợp thuê người chơi thích khách, ám sát Viên Thiệu. Chương 221, Đông Hán tình thế hỗn loạn. Chương 221, Đông Hán tình thế hỗn loạn bảo hộ chủ công. Nhan Lương, Văn Sú phát giác được thích khách khí tức, tại cảnh võ, Quan Thuần thuê thích khách ra tay thời điểm, lập tức tiếp thân bảo hộ Viên Thiệu. Ngàn quân phá. Nhan Lương chém ra một đao, dài mấy chục mét ánh đao màu xanh lam chém về phía đột kích thích khách. Ầm ầm. Tập kích Viên Thiệu thích khách bị đao quang càn quét, đao quang dư thế chưa giảm, đánh chúng vây xem người chơi, ầm vang bạo tạc, mấy chục tòa phòng ốc sụp đổ. Vì bảo hộ Viên Thiệu, Nhan Lương một đi lên chính là một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích, tác động đến vô tội người chơi cùng nghiệp thành phòng ốc. Thương chọn thương cung. Văn Sú cầm thương, nên kích cảnh võ triệu hoán ngàn cân hỏa thiên thạch cùng lật lôi. Mấy chục mét thương khí nghịch tiên mà lên, cùng hỏa thiên thạch kích đụng, vỡ nát hỏa thiên thạch. Hỏa thiên thạch vỡ tan thành vô số mảnh vụn khối, hóa thành hỏa lưu tinh rơi xuống, thiêu hủy không ít nghiệp thành phòng ốc, khói đen cuồn cuộn. Văn Sú lại là một thương, đánh tan Quan Thuần lật lôi. Lạc lôi tán loạn, lôi quang biến mất. Người chơi thích khách từ bốn phương tám hướng xuất hiện, kiếm khí khuấy động, chỉ vì đánh giết Viên Thiệu, thu hoạch được cảnh võ, Quan Thuần khen thưởng. Nhan Lương vung vẩy đại đao, tốc độ cực nhanh. Người chơi thích khách lấy tốc độ thấy trưởng, nhưng mà Nhan Lương nhìn qua hình thể khôi ngô, xuất đao tốc độ lại so thích khách còn nhanh. Thích khách vẫn chưa thấy rõ ràng đại đao tàn ảnh, đã bị Nhan Lương chém giết. Nhan Lương lấy sức một mình, liên chạm mười mấy cái người chơi thích khách biến thành từng đạo bạch quang, biến mất tại chỗ. Cảnh võ, Quan Thuần hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhan Lương, Văn Sú quả thực mạnh đến khủng bố. Hai người bọn họ văn thần, phối hợp thuê mười mấy cái tinh anh người chơi thích khách, vậy mà không thể tới gần người. Giết bọn hắn. Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, hắn không có xuất kiếm, bởi vì Viên Thiệu cho là hắn không cần thiết xuất kiếm. Nhan Lương, Văn Sú hai viên manh tướng, liền có thể toàn diện đột kích chi địch. Một đội đại kích sĩ đem Viên Thiệu vây vào giữa, hoàn toàn bảo hộ Viên Thiệu. Nhan Lương, Văn Sú giải quyết người chơi thích khách cùng pháp thuật uy hiếp, rất nhanh xuất hiện tại cảnh võ, Quan Thuần hai người trước mặt. Nhan Lương, Văn Sú như là hình người cự thú, binh khí bung ra, cảnh võ, Quan Thuần bị chém giết. Cảnh võ, Quan Thuần ám sát hành động thất bại, mà nghiệp thành bị phá hủy một mảnh nhỏ. Nhan Lương, Văn Sú hai người, vậy mà như thế khủng bố. Hai người bọn họ tại hổ lao quan đánh lén Lữ Bố, có thể dẫn đến Lữ Bố thân thụ vết thương nhẹ, nói rõ Nhan Lương, Văn Sú rất có thể đã mắc cấp. Nếu như Nhan Lương, Văn Sú đột phá, bọn họ sẽ mạnh kinh khủng. Hai người liên thủ, không biết Triệu Vân phải chăng có thể cùng hai người đánh một trận. Ở đây người chơi nhao nhao rút ra binh khí tự vệ, hoảng sợ nhìn về phía Nhan Lương, Văn Sú. Nhan Lương, Văn Sú gần với ngũ hổ tướng, là Hà Bắc Chi hùng viên Triệu dưới trướng dũng mãnh nhất hai viên thuộc cấp dũng quan tăng quân. Viên Thiệu ánh mắt bên trong toát ra sát khí, hắn cũng không nắm chắc được. Cảnh võ, Quan Thuần hai cái Hàn Phước bộ hạ tại bên ngoài truyền tống trận mặt mai phủ ám sát Viên Thiệu, phải chăng Hàn Phước chủ ý Thường Sơn Quốc? Trưởng sử Tiêu Hà phát hiện chạy vào Thường Sơn Quốc người chơi, dân chúng số lượng gia tăng, thậm chí có ký châu quan văn võ tướng đến đây tìm nơi nương tựa. Nghiệp Thành nhất định có đại sự phát sinh. Tiêu Hà rất đơn giản liền nghĩ đến Thường Sơn Quốc nhân khẩu gia tăng, cùng Nghiệp Thành phát sinh biến cố có quan hệ. Từ Thiên Tại xem diễn đàn game thiết mời, như thân lâm kỳ cảnh, chứng kiến cảnh võ, Quan Thuần đối Viên Thiệu ám sát hành động, cùng Nhan Lương, Văn Sú đánh giết cảnh võ, Quan Thuần. Cảnh võ, Quan Thuần thấy chết không sờn, liều mình ám sát Viên Thiệu, có Xuân Thu chiến quốc hiệp sĩ chi phong. Chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại khả năng hại Hàn Phước. Vạn nhất Viên Thiệu cho rằng Hàn Phước tại phía sau màn sai xử cảnh võ, Quan Thuần ám sát, như vậy Hàn Phước hẳn phải chết không nghi ngờ. Diễn đàn game có đến từ toàn bộ Đông Hán khu, thậm chí là tất cả văn minh khu tình báo. Từ Thiên Tại Trương Thủy lấy 2000 kỵ binh, đánh bại Hàn Phước 10 vạn đại quân chẳng cảnh, cũng bị ở đây người chơi tuyên bố đến diễn đàn, Từ Thiên vẫn là nhân vật phong vân một trong. Công Tôn Toản, Lưu Bị, Công Tôn Tuyết, tại Liêu Tây đánh bại phản quân chứng cử, Trương Thuần, Công Tôn Toản trong quân, kinh hiện sư thiếu kỵ sĩ, Bách Quỷ Dạ hành công hội hướng Công Tôn Toản đầu hàng. Một cái vũ châu người chơi thiếp mời gây nên Từ Thiên chú ý Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, bởi vì Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ đầu nhập vào, lại thêm cùng người chơi linh chủ Công Tôn Tuyết liên thủ, thuận lợi trấn áp vũ châu phản quân chứng cử, Trương Thuần cùng Ô Hoàn bộ lạc. Từ Thiên ý thức đi vào phần này thiếp mời, như là đích thân tới Liêu Tây chiến trường. Liêu Tây chiến trường, hai quân hội chiến, một bên là đen nhánh dường như mực Ô Hoàn kỵ binh, một bên khác là trắng loãng như tuyết Bạch Mã kỵ binh, cuốn lên quần quần cát bụi. Tại chiến trường trên không, một đội lệ thuộc vào Công Tôn Tuyết sư thiếu kỵ sĩ bay lượn, thỉnh thoảng hướng Ô Hoàn kỵ binh khởi sướng lao xuống, sư thiếu trong miệng phun lửa, kỵ sĩ ném tiêu thương. Một thất hỏa hồng sắc chiến mã tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới, một đạo kinh khủng đao quang màu xanh chém ra, xuyên qua nửa cái chiến trường. Lại là một đạo đao quang, thanh long thét dài. Phản quân thủ lĩnh một trong Trương Tuần, bị Quan Vũ tại trong vạn quân chém giết. Quan Vũ ba đao xuống dưới, rời núi lấp biển, ven đường U Châu phản quân, Ô Hoàn kỵ binh, huyết đục văng tung tóe. Quan Vũ dường như so hổ lao quan đại chiến, lại mạnh một điểm, hơn nữa còn đạt được một thất không sai chiến mã. Từ Thiên thông qua cảnh tượng trước mắt, đại khái phát giác được Quan Vũ đẳng cấp tăng lên. Quan Vũ đạt được chiến mã, tựa hồ là kim cương cấp bậc tọa kỵ, so ra kém Lữ Bố ngựa xích thố, bất quá cũng là một thất lương câu. Kim cương cấp tọa kỵ đối với người chơi bình thường mà nói, có lẽ đã chỉ có thể nhìn mà thèm, đối với linh chức tinh anh người chơi, hoặc là Công Tôn Toản như vậy chứ hầu, làm tới một hai thất kim cương cấp tọa kỵ, lại không tính quá khó. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản có thể sẽ xưng bá U Châu, U Châu mục lưu ngu căn bản là không có cách áp chế Công Tôn Toản. Từ Thiên đã có thể đoán được U Châu kết cục. U Châu mục lưu ngu, Ký Châu mục Hàn Phước đều không phải tiêu hùng chi tài, Công Tôn Toản, Viên Thiệu, căn bản không nể mặt bọn họ. Từ Thiên rời khỏi cái này một phần thiếp mời, lại chú ý tới một phần khác thiếp mời. Đây là một cái Thanh Châu người chơi ban bố thiệp mời. Thanh Châu Bắc Hải quốc, trùng trùng điệp điệp Thanh Châu quân hoàng cân bốn phía công thành đoạt đất, Bắc Hải tướng Khổng Dung mang binh thảo phạt Thanh Châu quân hoàng cân. Nhưng mà, Khổng Dung làm chư hầu, lại bị một cái quân hoàng cân tướng lĩnh đánh tới quân lính tan rã. Quân hoàng cân tướng lĩnh dáng người khôi ngô, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, 16 đạo đao khí hiện lên nửa hình quả hướng về phía trước cắt chém 80 mét, ven đường Bắc Hải Hán quân bị chặt đứt, sát chết khắp nơi. Khổng Dung dưới trướng mãnh tướng Vũ An Quốc cầm đại truy xuất chiến, cùng quân hoàng cân võ tướng đại chiến mười mấy cái hiệp, bị quân hoàng cân võ tướng đánh bại. Bắc Hải quân bại trốn. Khổng Dung thua với Thanh Châu quân hoàng cân thiết mời, vô số kể. Không ít Thanh Châu người chơi bởi vì Thanh Châu quân hoàng cân khởi nghĩa, đào vòng đến những châu khác quận. Cũng có tinh anh người chơi tiểu đội, chuyên môn tổ đội tiến đến Thanh Châu thảo phạt quân hoàng cân, thu hoạch kinh nghiệm cùng trang bị. Đánh bại Khổng Dung quân hoàng cân võ tướng, rất có thể là còn lợi. Từ Thiên biết quân hoàng cân bên trong, trừ Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ, tiếp xuống liền đến Thiên Quản Hợi. Quản Hợi võ lực, thậm chí so Trương Giác ba huynh đệ còn cao, bởi vì Quản Hợi có thể cùng Quan Vũ giao thủ mười mấy cái hiệp. Thanh Châu cái này tùng tốc nổ, rốt cuộc bạo tạc, toàn bộ Thanh Châu, quân hoàng cân số lượng khả năng đạt tới ngàn vạn, gần với Trương Giác phát động khởi nghĩa khăn vàng. Thanh Châu quân hoàng cân bộc phát khởi nghĩa, nhìn như không có quan hệ gì với Từ Thiên, nhưng chưa hẳn hoàn toàn không liên quan. Nếu như Từ Thiên nhớ kỹ không tệ, Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa, Bắc Hải tướng Khổng Dung, căn bản là không có cách trấn áp Thanh Châu quân hoàng cân. Thanh Châu quân hoàng cân càn quét Thanh Châu về sau, bước kế tiếp có khả năng sẽ xâm chiếm Duyện Châu, Kỳ Châu, thậm chí ý đồ cùng Hắc Sơn quân sáp nhập. Hán mặt từng cái sự kiện, chặt chẽ tương quan. Hà Đông quận Bạch Ba Cốc xuất hiện đại lượng sơn tặc, hoài nghi Bạch Ba quân khởi nghĩa đang nổi lên bên trong. Lại có một phần thiếp mời gây nên Từ Thiên chú ý trừ quân hoàng cân, Hắc Sơn quân, Thái Sơn tặc, Hoàng Trung nghĩa tổng hộ, Trương Cử, khu tinh chờ phản quân, Hán mặt còn có một cỗ không thể khinh thường quân khởi nghĩa, Bạch Ba quân. Bạch Ba quân cũng là quân hoàng cân dư bộ, thủ lĩnh là Quách Thái, Dương Phụng, Hàn Siêm, Lý Nhạc, Hồ Tài chờ người. Những này thủ lĩnh, năng lực ước chừng cùng Hắc Sơn quân cử soái không sai biệt lắm. Từ Thiên, cái khác Đông Hán người chơi sở dĩ quan tâm Bạch Ba quân, ở chỗ Bạch Ba quân bên trong một viên danh tướng, Vũ Tử Lương tướng Từ Hoàng. Từ Hoàng đúng là một viên mãnh tướng, Hà Đông người, cùng Quan Vũ là đồng hương, hai người có qua đêm mệnh đối quyết. Tại Quan Vũ chia binh vây quanh tường Dương, tự mình mang binh đi tiến đánh phản thành lúc, Từ Hoàng Dương Đông kích Tây, tập kích thủ quân một tòa doanh trại, hấp dẫn Quan Vũ đến cứu, sau đó đánh bại chỉ đem đến 5000 binh lực Quan Vũ, lại thừa cơ tiến nhanh đột nhập sâu hào cùng sừng hiệu thập trọng thủ quân chủ doanh, đánh bại thủ quân, đem Quan Vũ thực lực quân đội bức hồi tường Dương một vùng, giải phản thành chi vây. Từ Ngụy quốc góc độ đến xem, lúc này Lữ Mông còn không có áo trắng vượt sông, Từ Hoàng đã biểu hiện vô cùng tốt. Tào Lao Bản đã chuẩn bị điều khiển Ngũ Tử Lương tướng bên trong dũng mãnh nhất Trương Liêu, thậm chí tự thân lên tràng đối phó Quan Vũ, lại không nghĩ rằng Từ Hoàng có thể tại Trương Liêu đến trước lập công. Tiến thẳng một mạch cái này thành ngữ, chính là đến từ Từ Hoàng một trận chiến này. Có tư cách đi vào Ngũ Tử Lương tướng hàng ngũ, luôn có chút bản sự. Nếu như có thể chiêu mộ Từ Hoàng, như vậy Ngũ Tử Lương tướng, Từ Thiên nhưng phải thứ ba. Đây cũng là vì sao Bạch Ba quân tin tức sẽ hấp dẫn Từ Thiên lực chú ý xem ra cần thiết đi Bạch Ba cốc một chuyến, nhưng Biên Thiệu lại hùng hổ dọa người. Từ Thiên nghe nói Bạch Ba quân tại chuẩn bị khởi nghĩa, không khỏi đánh lên Ngũ Tử Lương tướng Từ Hoàng chủ ý đi Bạch Ba cốc, vẫn là ưu tiên đối phó Biên Thiệu. Chủ công, Hàn Phúc không ít bộ hạ đến đây đầu nhập chúng ta. Tiêu Hà tại thu xếp chạy vào Thường Sơn quốc nhân khẩu về sau, hướng Từ Thiên bẩm báo. Không phải tất cả mọi người nhìn Biên Thiệu thuận mắt, một chút Hàn Phúc tâm phúc đối Biên Thiệu hành vi cảm thấy không cam lòng, dứt khoát đến đây Thường Sơn quốc đầu nhập Biên Thiệu tử địch Từ Thiên. Người sáng suốt đều nhìn ra, Biên Thiệu cùng Từ Thiên sớm muộn sẽ có một trận chiến. Từ Thiên lệnh Tiêu Hà tập hợp tất cả đến đây đầu nhập chính mình văn thần võ tướng. Ký Châu nhất lưu, nhị lưu văn thần võ tướng, đa số bị Từ Thiên, Viên Thiệu chia cắt, còn lại phần lớn là tam lưu văn thần võ tướng, võ lực, chính trị tại 60-80 ở giữa. Quản lý một cái quận quốc, những văn thần này võ tướng trên thực tế đã đầy đủ. Chỉ là, Từ Thiên bên người một hai lưu văn thần võ tướng số lượng khổng lồ, cho nên mới cảm thấy những văn thần này võ tướng thuộc tính thấp. Làm thực khách giả hữu dự định kiếm chuyện, nói với Từ Thiên, thảo phạt Viên Thiệu lấy cơ có. Chương 222, thảo phạt Viên Thiệu chương 222. Thảo phạt Viên Thiệu giả hủ lời nói nhắc nhở Từ Thiên. Thảo phạt Viên Thiệu lấy cớ, rốt cuộc có. Giả hủ lại yêu thích mò cá, lại yêu thích kiếm chuyện, giật dây Từ Thiên đi thảo phạt Viên Thiệu, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Từ Thiên xác thực làm tốt thảo phạt Viên Thiệu chuẩn bị, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém xuất binh lý do. Vì Hàn Phúc, cảnh võ, quan tuần báo thủ. Từ Thiên cùng giả hủ nghĩ đến cùng nhau. Viên Thiệu thay thế Hàn Phúc trở thành ký châu mục, không có đạt được Hán Thiên Tử cho phép, trên thực tế vẫn là lấy hạ khắc thượng. Danh không chính, ngôn bất thuận. Có đầu này lý do, Từ Thiên thảo phạt thiên hạ danh vọng viên bản sơ. Sự xuất nổi danh, mà lại Hàn Phúc thoái vị, một đám Hàn Phúc bộ hạ chuyển ném Từ Thiên, Từ Thiên có nhân chứng có thể lên án Viên Thiệu việc gắt. Lâm Cô Nương mang về một đám ngân dực phi mã. Tại Từ Thiên dự định triệu tập văn thần võ tướng thương nghị thảo phạt Viên Thiệu lúc, Lâm Chỉ Nhi từ Tây Phương Đại Lục mua được 5.000 thất ngân dực phi mã. Từng thất ngân dực phi mã từ truyền tống trận đi ra, tại Chân Định huyện thậm chí là toàn bộ Thường Sơn quốc gây nên chấn động. Đây chính là Tây Phương Đại Lục đặc thù toại kỵ, Từ Thiên vậy mà một hơi mua 5.000 thất. Mặc dù Thường Sơn quốc chỉ là một cái quận quốc, nhưng Thường Sơn quốc thực lực khả năng so Ký Châu cái khác quận quốc chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Y Sạ Bợ là có vẻ hưng phấn, nàng ngân dực phi mã quân đoàn rốt cuộc có thể lớn mạnh. Cấp 6 tinh linh binh doanh kiến tạo hoàn tất, tại ngân dực phi mã đến về sau, Từ Thiên đem 5000 dành tinh linh cung tiến thủ, pháp sư các binh chủng, chuyển chức làm ngân dực phi mã kỵ binh, mở rộng phi hành quân đoàn quy mô. Sau đó, Từ Thiên triệu tập văn thần võ tướng, thuận tiện để Lâm Chỉ Nhi, Thu Vũ, Ý xạ bợ lạ tham dự thảo phạt viên triệu hội nghị. Văn có Tiêu Hà, Thư Thụ, Giả Hủ, Tôn Cẩn, võ có Triệu Vân, Trương Liêu, Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc, Phan Phượng chờ chút. Ngoài ra, còn có một đám khổ chủ, Hàn Phước bộ hạ. Viên Thiệu ỷ vào nhà mình bốn đời tam công, bức bách Hàn Phước nhường ra Ký Châu, cùng hung tức ác. Bản tướng quân dục thảo phạt Viên Thiệu, vì các ngươi báo thủ. Từ Thiên Nghĩa chính từ nghiêm, ủng hộ chạy nạn đến Thường Sơn quốc Hàn Phước bộ hạ cũ báo thủ. Hàn Phước bộ hạ nhao nhao hướng Từ Thiên hành lễ, đa tạ tướng quân, cho chúng ta Châu Mục đại nhân rửa sạch nhục nhã. Tại Hàn Phước bộ hạ cũ trong mắt, Từ Thiên là người tốt ta. Nguyên Thường Sơn tướng Tôn Cẩn nghe nói Từ Thiên muốn thảo phạt thiên hạ gia tộc quyền thế biên thị, cực kỳ hoảng sợ. Từ Thiên nhất định là điên, vậy mà khiêu chiến thế gia đại tộc, hơn nữa còn là Hán Mạt đệ nhất thế gia, Nhữ Nam Viên thị. Tôn Cẩn thuyết phục Từ Thiên, tướng quân, Nhữ Nam Viên thị môn sinh cố lại khắp thiên hạ, Hàn Phước là Viên thị môn sinh, dù cho đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, cũng đúng là bình thường. Nếu như cùng Nhữ Nam Viên thị là địch, chính là cùng thiên hạ thế gia là địch. Từ Thiên đưa tay ngăn cản Tôn Cẩn nói tiếp. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Từ Thiên chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ thảo phạt Viên Thiệu, thay thế Viên Thiệu trở thành Hà Bắc chi hùng mà thôi. Tôn Cẩn muốn nói lại thôi, bất quá Từ Thiên thu lưu hắn, tại Chân Định huyện thu xếp nhà của Hàn Quyến, đây là ân tình, mà ngoan cố Tôn Cẩn, so đo ân tình, dù là cùng thiên hạ danh môn vọng tộc Viên thị đối nghịch. Công giữ, ngươi phát thảo lấy Viên Hịch Văn, tuyên bố Ký Châu các quận huyện. Như Ký Châu các đại thế gia đối địch với ta, tất cùng nhau đòi lại. Các đại thế gia đầu nhập ta, tất có qua có lại. Ê, nguyên bản hẳn là Viên Thiệu bộ hạ thư thụ, ngược lại vì Từ Thiên phát thảo lấy Viên Hịch Văn. Nhạc Nghị vì đại tướng, Trương Hợp, Trần Khánh Chi làm phó tướng, Thư Thụ vì giám quân, Giả Hủ vì quân sư, Không Nghĩa, Cao Thuận, Triệu Vân làm tiên phong, tiến quân cự lục quận. Từ Thiên điều binh khiển tướng, lệnh Nhạc Nghị vì đại tướng. Không Nghĩa là tốt nhất tiên phong một trong những người được lựa chọn, mà Triệu Vân là võ lực đảm đương. Dù sao, Viên Thiệu dưới trướng có Nhan Lương, Văn Sú hai viên đại tướng, chỉ có Triệu Vân có năng lực cùng đánh một trận. Thư Thụ có màu cam lưu lược đặc tính mệnh địch chiến thuật, tại thế lực đối địch bên ngoài chú doanh nhiễu địch, có thể dùng đối phương biên cảnh quận huyện trị an, dẫn tâm, thu thuế, lương thực sinh lương hạ xuống. Thư Thụ giáng quân, công lược cự lộc quận, có thể suy yếu Viên Thiệu lãnh địa tiềm lực. Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi, Trương Hợp, Không Nghĩa, Triệu Vân năm cái võ tướng ra khỏi hàng, ôn quyền đáp, lĩnh mệnh. Trương Liêu, Cao Thuận lưu thủ Thường Sơn quốc, đồng thời tùy thời chi viện. Tiêu Hà phụ trách hậu cần, vận chuyển lương thảo. Ta tạm thời rời đi Thường Sơn quốc một đoạn thời gian, các ngươi tự mình công lược cự lộc quận. Từ Thiên an bài đám người bố trí hoàn tất, lại làm lên vung tay chuẩn bị. Bọn hắn đã là thành thuộc bộ hạ, hẳn là sẽ chính mình công thành đoạt đất. Từ Thiên quyết định tự mình đi Hà Đông quận Bạch Ba Cốc một chuyến, nhìn xem phải chăng có thể bắt giữ hoang dại ngũ tử lương tướng Từ Hoàng. Nhạc Nghị đảm nhiệm chủ tướng, Giả Hủ đảm nhiệm quân sư, như vậy tổ hợp đầy đủ Viên Thiệu khó chịu. Dù cho Giả Hủ tiếp tục mò cá, cũng có Thư Thụ đảm nhiệm giám quân, bởi vậy thảo phạt cự lộc quận đại quân cơ bản không cần lo lắng bị Viên Thiệu tinh kế. Thư Thụ, Giả Hủ cũng không hỏi Từ Thiên muốn đi làm cái gì, dù sao Từ Thiên mỗi lần đều có thể mang về đồ tốt chính là. Các lộ đại quân liền giao cho hai vị. Từ Thiên đơn độc triệu kiến Thư Thụ, Giả Hủ hai cái quân sư. Quân sư tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Làm nhất lưu nhu sĩ, Thư Thụ, Giả Hủ bất cứ người nào đều có thể một mình đảm đương một phía, hai người liên thủ, không thể nghi ngờ càng thêm không chê vào đâu được. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện một loại tình huống, nhu sĩ càng nhiều, chủ công càng dễ dàng phán đoán sai lầm. Chẳng hạn như Điền Phong, Thư Thụ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Quách Đồ chờ người ghép lại với nhau, Viên Thiệu ngược lại nhiều lần tránh đi câu trả lời chính xác. Giả Hủ biểu lộ gian mang theo một tia bất đắc dĩ. Cứ việc Giả Hủ thường xuyên mò cá, Từ Thiên mỗi lần vẫn là đối Giả Hủ ủy thác trách nhiệm, để Giả Hủ muốn mò cá đều tương đương tốn sức. Lần này, Từ Thiên dứt khoát ủy nhiệm Giả Hủ vì quân sư, quan hệ đến mấy chục vạn Thường Sơn quân sinh tử. Thư Thụ nói, chủ công xin yên tâm, Viên Thiệu binh tuy nhiều, mà pháp lệnh không nghiêm túc, Điền Phong bảo thủ mà tốt phạm thượng, Hứa Du tham lam mà không kiểm tra việc giữ nội quy, Phùng Kỷ quả quyết mà bảo thủ, Quách Đồ nhiều mưu mà tốt nội đấu, Nhan Lương Văn Sú dụng quan tam quân mà lỗ mãng kinh địch, ta quân tất thắng. Không hổ là Thư Thụ. Từ Thiên phát hiện Thư Thụ đã mò thấy Viên Thiệu thế lực, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thư Thụ nếu như tại Viên Thiệu dưới trướng, như vậy Thư Thụ khẳng định sẽ liều mạng giữ gìn Viên Thiệu lợi ích. Nhưng mà Thư Thụ đầu nhập Từ Thiên, lấy người đứng xem thị giác quan sát Viên Thiệu, cũng rất dễ dàng thấy rõ ràng tập đoàn Viên Thiệu nhược điểm. Giả Hủ nói, nếu tại này vị, đành phải mưu này trước. Từ Thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Giả Hủ lời nói, Giả Hủ tại Đồng Hương Tây Lương quân bên trong thường xuyên mò cá, cũng không dùng hết toàn lực, càng khỏi phải nói Từ Thiên dùng thủ đoạn không bình thường yêu cầu Giả Hủ vì chính mình hiệu lực. Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi, Triệu Vân chờ võ tướng, bắt đầu tập kết binh lực, chuẩn bị đánh vào cự lộc quận. Mà Từ Thiên mang theo Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Ý Sa Bơ La, tiến đến Bạch Bạc Lâu. Từ Thiên y nguyên điều động tốc độ nhanh nhất ngân dực phi mã kỵ binh. Dựa theo kế hoạch, Từ Thiên lợi dụng Chân Định huyện chuyển tống trận, đi tới Hà Đông quận Lâm Phân huyện, sau đó đi Bạch Ba Cốc tìm kiếm chút vận may. Bạch Ba quân ngay tại Bạch Ba Cốc một vùng tập kết, chuẩn bị phát động Bạch Ba quân khởi nghĩa, chiếm lĩnh Hà Đông quận. Hà Đông quận người chơi tại Bạch Ba Cốc cốc khẩu phát hiện đại lượng sơ tặc, tiến tới nghĩ đến Ngũ Tử Lương tướng Từ Hoàng, cũng tại hướng Bạch Ba Cốc tập hợp. Tất cả người chơi đều muốn nếm thử chiêu mộ Từ Hoàng. Vạn nhất chiêu mộ đến Từ Hoàng, vô luận đầu nhập phương kia thế lực, đều có thể thân cư cao vị. Từ Thiên nhất định phải giành giật từng giây, nếu không Từ Hoàng bị người chơi khác nhanh chân tiên đăng, tổn thất không chỉ là một ức. Lâm Chỉ Nhi từ Tây Phương Đại Lục mua về 5000 ngân dược phi mã, Từ Thiên lưu lại một thất thiên mã, làm chính mình cái thứ hai tọa kỵ. Không có phi hành tọa kỵ, tóm lại có chút không tiện.
cái kia, chúng ta ngồi chung một thất thiên mã đi, ta không biết cưỡi ngựa.
Lâm Chỉ Nhi có chút khó khăn. Từ Thiên kém chút tin tưởng nàng, Lâm Chỉ Nhi bình thường rõ ràng có một con bạch hồ tọa kỵ, cùng chiến mã không hề khác gì nhau. Mặc dù như thế, Từ Thiên vẫn là không có vạch trần Lâm Chỉ Nhi, đành phải cùng nàng ngồi chung một thất thiên mã. Dù sao, Lâm Chỉ Nhi giúp hắn làm tới cấp 6 tinh linh binh doanh cùng ngân dực phi mã. Làm công thần, Từ Thiên lại không cách nào khen thưởng. Lâm Chỉ Nhi đỏ mặt, bởi vì Từ Thiên ở phía sau ôm nàng đai lưng, bên hai thậm chí chuyển đến Từ Thiên tiếng hít thở, để Lâm Chỉ Nhi mang thai cũng không nhịn được nóng lên. Đây chính là ỷ xạ bỡ là cái kia tiểu yêu tinh bình thường đãi ngộ sao? Lâm Chỉ Nhi lẩm bẩm. Nàng không thể không thừa nhận, bình thường có chút ao ước ỷ xạ bỡ là. Ỷ xạ bỡ là ở một bên, một mặt không vui, nàng phát hiện Lâm Chỉ Nhi giúp Từ Thiên mua được ngân dược phi mã cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì Từ Thiên về sau không cần cùng ỷ xạ bỡ là ngồi chung độc giác thú, ngược lại bị Lâm Chỉ Nhi đoạt mất. Muốn như thế nào mới có thể đoạt lại lãnh chúa đại nhân đâu? Ỷ xạ bỡ là lâm vào buồn rầu, hoàn toàn quên đi trở về Tây Phương đại lục sự tình. Từ Thiên đi tới Hà Đông quận, mà thư thụ tại phát thảo lấy viên hịch văn về sau, lấy Từ Thiên danh nghĩa hướng ký châu các quận huyện truyền hịch, hoạn quan lộc quyền, Hà Tiến loạn chính, Viên Thiệu lãnh binh sống mái với nhau, thậm chí đưa tới Đồng Trác, Lê Băng Nhạc Hư, Thiệu tội một cũng. Đồng Trác vào kinh thành, không vì thiên tử phân ưu, ngược lại vứt bỏ thượng chạy trốn, Thiệu tội hai cũng. Bước bách Hàn Phước, trộm đoạt này châu, giết này trưởng sự, Thiệu tội ba cũng. Triều binh mãi mã, cướp đoạt châu quận, cắt xén dân chúng, Thiệu tội chín cũng. Thiệu việc làm, người người oán trách, nhân thần có phẫn. Ta Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân dù danh không phải tiên hiền, bị hướng ân, phụ tải trách nhiệm, phụ tư phạt tội, chết cùng chư tướng châu quận cùng thảo phạt Thiệu trở. Ký châu thế gia đại tộc, địa phương hào cường, giúp đỡ binh mã lương thảo người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, trợ chủ vi ngược, cùng nhau phạt chi. Thư thụ lưu loát, cùng nhau liệt đến Viên Thiệu chín đầu đại tội. Kỳ thật tất cả mọi người biết cái này chín đại tội đều không phải cái đại sự gì, nhưng Từ Thiên sư xuất nổi danh, có thể cùng danh bất chính, luôn bất thuận Ký Châu mục Viên Thiệu, tranh đoạt Ký Châu. Đông Hán người chơi, Ký Châu thế gia nhóm một mảnh xôn xao, Tiêu Kỵ tướng quân Từ Thiên, cùng Sa Kỵ tướng quân Viên Thiệu, muốn khai chiến. Nhưng mà, Ký Châu tranh đoạt chiến nhân vật chính một trong Từ Thiên, lại đi vào Hà Đông quận. Có Hà Đông quận người chơi phát hiện Từ Thiên không tại Ký Châu, ngược lại chạy đến Hà Đông, hơn nữa còn mang theo mấy mỹ nữ ẩn hiện, nhìn qua giống như là ngày sau thường thám hiểm, càng là xôi trào. Tranh đoạt Ký Châu thời khắc mấu chốt, Thường Sơn quốc linh hồn nhân vật vậy mà rời đi Ký Châu, đây là cỡ nào xem thường Viên Thiệu? A chương 223, Bạch Ba Cốc chương 223, Bạch Ba Cốc Lâm Phần huyện tụ tập người chơi số lượng thật đúng là nhiều, xem ra bọn hắn cũng là vì chiêu mộ Từ Hoàng mà đến, lại hoặc là vì thu phục Bạch Ba quân. Từ Thiên tại Hà Đông quận Lâm Phần thành, nhìn thấy vô số người chơi ẩn hiện, người ta tấp nập. Không chỉ là Từ Thiên một người, cái khác người chơi cũng biết, Bạch Ba quân bên trong có danh tướng Từ Hoàng. Nếu như có thể chiêu mộ đến Từ Hoàng, như vậy bọn hắn lần này mạo hiểm đều là đáng giá. Đương nhiên, cũng có Hà Đông quận người chơi lãnh chúa, dự định thu phục Bạch Ba quân, lớn mạnh thực lực bản thân. Tại Từ Thiên liếc nhìn Hà Đông quận người chơi lúc, Hà Đông quận người chơi cũng phát hiện đến Từ Thiên. Diễn đàn đêm trên có không ít có quan hệ Từ Thiên thiết mời, Từ Thiên làm Đông Hán khu đệ nhất người chơi, thân ảnh thường xuyên xuất hiện tại các loại đại chiến bên trong, cho nên Đông Hán khu đại đa số người chơi đều biết Từ Thiên. Không thể nào, đây không phải đệ nhất người chơi Thanh Thanh Tử Câm sao? Hắn làm sao cũng đến Hà Đông quận? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn cũng là vì chiêu mộ ngũ tử lương tướng Từ Hoàng? Thanh Thanh Tử Câm đều đến Hà Đông quận tranh đoạt, xem ra chúng ta chiêu mộ Từ Hoàng sát suất hạ xuống. Không thử một chút vật khí, làm sao biết chúng ta không sánh bằng Thanh Thanh Tử Câm? Ta cũng không tin vận khí của hắn so với chúng ta tốt. Thanh Thanh Tử Câm bên người mấy cái kia mỹ nữ là ai? Còn giống như có một cái Tây Phương Đại Lục nữ tinh linh. Sơ Hạng là nguyên bản thành Trường An Sơ Hạng, tuyệt sắc bảng thứ nhất người chơi nữ. Cái kia cầm thương nữ tướng, nghe nói là cuối nhà Minh nữ tướng Tần Lương Ngọc, chúng ta Văn Minh khu ẩn tàng võ tướng một trong. Một đám người chơi sôi trào lên. Từ Thiên mang đến thám hiểm trận doanh đều như thế xa hoa. Cái này chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là Từ Thiên mang tới mấy cái người chơi nữ hoặc là nữ anh hùng, tất cả đều là hồng nhan họa thủy cấp bậc mỹ nữ, cho Hà Đông quận người chơi tạo thành thành tấn pháp thuật tổn thương. Từ Thiên không có tại Lâm Phần huyện nhiều lợi, mà là cưỡi thiên mã, xuất lĩnh một đội ngân dự phi mã kỵ binh, hướng Bạch Ba Cốc phương hướng bay đi. Đã có không ít người chơi lãnh chúa đã biết Bạch Ba quân kế hoạch tại Bạch Ba Cốc khởi nghĩa, bởi vậy, lần lượt có người chơi lãnh chúa tiến đến Bạch Ba Cốc thám hiểm, ý đồ tìm kiếm chút vận may, nhìn phải chăng có cơ hội gặp được Từ Hoàng. Nếu như có thể chiêu mộ đến Từ Hoàng, không còn gì tốt hơn. Tại Từ Thiên chờ người rời đi Lâm Phần huyện về sau, một đội Tây Lương thiết kỵ từ Lâm Phần huyện chuyển tống trận đi ra, khoác kiên chỉ duệ, sát khí lan tràn. Tây Lương quân đại tướng Như Phụ Khiên bộ lớn, đi tại phía trước nhất. Làm sao Tây Lương quân cũng đến rồi? Nghe nói là vì khống chế Hà Đông quận, trấn áp Hà Đông quận Bạch Ba quân khởi nghĩa, lãnh binh đại tướng là Như Phụ. Như Phụ có thể không nhất định là Bạch Ba quân đối thủ. Hà Đông quận người chơi phát hiện Tây Lương quân đến, lập tức nghị luận ở Mỹ Bạch Ba quân khởi nghĩa, không chỉ kinh động Đông Hán khu người chơi, mà lại khống chế Ti Đái Đồng Trác thế lực, cũng phát binh chinh phạt. Bạch Ba Cốc bên ngoài bay, một đội đến đây thám hiểm người chơi gặp gỡ lít nha lít nhít Bạch Ba quân vây công. Bạch Ba quân cùng giải giáp sơn tặc đã có rõ ràng khác biệt, thành quần kết đội, tại Bạch Ba quân võ tướng dẫn đầu dưới, quét ngang đi vào Bạch Ba Cốc người chơi. Có đảm lượng đến đây Bạch Ba Cốc mạo hiểm người chơi đẳng cấp phổ biến tại cấp 40, thậm chí là cấp 50 trở lên, cầm đao thuẫn người chơi ở phía trước ngăn trở Bạch Ba quân, mà cầm cung tiễn người chơi, thuật sĩ ở hậu phương chuyển vận, trên trăm Bạch Ba quân bị thu gạt. Nhưng mà, cái này đội người chơi đánh giết Bạch Ba quân chỉ là hạt cát trong sa mạc, đầy khắp núi đồi Bạch Ba quân vung vẩy đại đao đánh tới, từng đạo đao khí chém về phía bị vây nốt người chơi. rất nhanh cái này đội người chơi bị Bạch Ba Quân bao phủ. Bạch Ba Quân thậm chí không có sử dụng trận pháp hoặc là chiến trận, trực tiếp dùng số lượng để chết nhóm này người chơi. Hán Mạn Quân khởi nghĩa số lượng thật đúng là khổng lồ. Bạch Ba Quân ở chỗ này tập kết, hơn phân nửa là vì tiến đánh Thái Nguyên quận hoặc là Quan Trung. Từ Thiên Ngân Dực Phi Mã tiểu đội từ Bạch Ba cốc cốc khẩu trên không lướt qua, mắt thấy trận chiến đấu này. Hán Mạn luận thế, không phải chỉ là nói xuông, mà là sát thực hỗn loạn, từng cái châu quận đều có quân khởi nghĩa. Bạch Ba cốc quân khởi nghĩa số lượng khả năng có hơn 100 vạn, thậm chí có mấy 100 vạn. Bắt sống một đội lạc đàn Bạch Ba Quân, đề ra nghi vấn từ hoàng rơi xuống. Chẳng có mục đích tại Bạch Ba cốc, khó mà phát hiện từ hoàng, không bằng trực tiếp bắt sống Bạch Ba Quân, để bọn hắn dẫn đường. Trong sơn cốc Bạch Ba Quân thường thường thành quần kết đội, mấy trăm người, mấy ngàn người tập hợp cùng một chỗ, mỗi một đội Bạch Ba Quân đều có một cái Bạch Ba Quân võ tướng, đã thành lập cơ bản trật tự. Căn cứ ghi chép, Bạch Ba Quân thủ lĩnh là quân hoàng Cân Dư Bộ Quách Thái. Dương Phụng có thể là Quách Thái thuộc cấp, mà Từ Hoàng lại là Dương Phụng thuộc cấp. Nơi đó có một đội Bạch Ba Quân, chung quanh dường như không có bao nhiêu người. Lâm Chỉ Nhi chỉ về đằng trước một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm, ước chừng có 200-300 Bạch Ba Quân trú doanh. Bạch Ba Quân tiểu đội ngay tại chỉnh đốn, đột nhiên, ngân dực phi mã kỵ binh che đậy bầu trời, tại mặt đất ném xuống bóng tối. Phát giác được nguy hiểm đến gần Bạch Ba Quân tiểu đội lâm vào hỗn loạn. Phong nhật thuật. Ngân dực phi mã kỵ binh đồng thời phóng thích phong nhật thuật, mấy trăm đạo lưỡi đao gió rơi xuống. Bạch Ba Quân tiểu đội lọt vào lưỡi đao gió cắt chém, tử thương thảm trọng. Ngân dực phi mã kỵ binh một vòng công kích qua đi, 200-300 Bạch Ba Quân chỉ còn lại mấy chục người. Đây chính là cao giai binh chủng đối đê giai binh chủng áp chế, không được đào tẩu, nếu không giết không tha. Từ Thiên lớn tiếng vừa uống, còn lại Bạch Ba Quân binh sĩ bị hù dọa, quả nhiên không dám động đậy. Tục ngữ nói, hai cái đùi không chạy nổi bốn cái chân, mà ngân dực phi mã không chỉ có bốn cái chân, hơn nữa còn có một đôi cánh a. Bạch Ba Quân làm sao có thể chạy qua ngân dực phi mã? Ngân dực phi mã tiểu đội hạ xuống. Từ Thiên tùy ý xem xét một cái Bạch Ba Quân binh sĩ giao diện thuộc tính, phát hiện Bạch Ba Quân cùng quân Hoàng Cân giao diện cơ hồ giống nhau như lúc. Quân Hoàng Cân trừ phi tiến giai thành Hoàng Cân lực sĩ, tiến võ lực sĩ, nếu không, tại ngân dực phi mã trước mặt, lộ ra tương đương vô lực. Bạch Ba Quân đầu mục thấy Từ Thiên là cái này một đội ngân dực phi mã kỵ binh thủ lĩnh, ánh mắt quyết tâm, muốn cưỡng ép Từ Thiên. Ngân dực phi mã kỵ binh là thuần một sắc nữ tinh linh kỵ sĩ, chỉ có Từ Thiên một cái nam nhân, cho nên không khó nhận ra Từ Thiên là thủ lĩnh. Chết. Bạch Ba Quân tiểu đầu mục càng ngày càng bạo, rút đao bổ về phía Từ Thiên. Từ Thiên tay không đoạt dao sắc, trở tay một đao chém giết Bạch Ba Quân tiểu đầu mục. Bạch Ba Quân tiểu đầu mục bị một đao miểu sát, còn lại Bạch Ba Quân binh sĩ càng thêm hoảng sợ. Cái này Bạch Ba Quân tiểu đầu mục võ lực chỉ có 60, căn bản không phải là đối thủ của Từ Thiên. Các ngươi là cái nào Bạch Ba Quân võ tướng thủ hạ? Ta, chúng ta là Hàn Xiêm bộ hạ. Mang bọn ta đi tìm Hàn Xiêm. Từ Thiên bức hiếp cái này một tiểu đội Bạch Ba Quân, hướng Hàn Xiêm doanh địa hành quân. Bạch Ba Quân bên ngoài thung lũng, trùng trùng điệp điệp Tây Lương thiết kỵ xuất hiện, Tây Lương quân tinh kỳ pháp phối, đồng trác thế lực trung lang tướng Như Phụ mang binh 15 vạn, đến đây trấn áp Bạch Ba Quân. Lần này, ta không thể lại ném cha vợ mặt mũi, ta Như Phụ chính là đồng phủ người ở Dệ A. Như Phụ khiên mưa lớn, nghĩ đến trước đó bị Phan Phượng tù binh, một trận xấu hổ. Lần này, đồng trác phái binh trấn áp Bạch Ba Quân khởi nghĩa, thuận tiện chiếm lĩnh Hà Đông quận, Như Phụ xung phong nhận việc, đảm nhiệm thảo phạt Bạch Ba Quân chi chủ tướng. Đồng trác dường như không thế nào yên tâm để Như Phụ một mình đảm đương một phía, lệnh Lý Mông, Vương Phương hai viên Tây Lương võ tướng, đảm nhiệm Như Phụ tả hữu phó tướng. Theo lý mà nói, 15 vạn Tây Lương kỵ binh, đủ để đánh tan 100 vạn nông dân quân, đây là quân chính quy đối nông dân quân nghiền ép. Như Phụ hùng tâm tráng chí, đã đang tưởng tượng chính mình quét ngang Hà Đông quận anh tư. Bạch Ba cốc chỗ sâu, Bạch Ba Quân thủ lĩnh Quách Thái, triệu tập Dương Phụng, Hàn Xiêm, Lý Nhạc, Hồ Tài chờ thuộc cấp. Quách Thái liếc nhìn Bạch Ba Quân mấy chục tướng lĩnh, Tây Lương quân đồng trác, phái ra con rể Nữu Phụ, danh xưng vận dụng Tây Lương quân 50 vạn, muốn dẹp yên chúng ta Bạch Ba cốc, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Dương Phụng, Hàn Xiêm, Lý Nhạc, Hồ Tài chờ người nghe nói dũng manh thiện chiến Tây Lương quân đến đây thảo phạt, sắc mặt khó coi. Tây Lương quân là thiên hạ đệ nhất cường quân, trấn áp Bạch Ba quân, chẳng phải là dư xài. Dương Phụng đề nghị, Tây Lương quân lấy sức một mình, chống lại Quan Đông 18 lộ chư hầu, mọi việc đều thuận lợi. Chúng ta Bạch Ba Quân tạm thời không phải Tây Lương quân đối thủ, không bằng liên chiến trong quần sơn, tránh đi Tây Lương quân phong mang. Hàn Xiêm cũng e ngại thiện chiến Tây Lương quân, Tây Lương kỵ binh tại bình nguyên địa hình, đánh đâu thằng đó, 1000 kỵ binh có thể đánh tan chúng ta mấy vạn bộ tốt, hoặc là tránh lui, hoặc là đem bọn hắn dẫn vào sân gốc. Quách Thái thấy một đám Bạch Ba quân võ tướng sợ chiến, nằm trong dự liệu. Chư vị giải sầu, ta đã tìm tới cường viện, có thể trợ chúng ta đánh bại Tây Lương quân. Cái gì cường viện? Bạch Ba quân chúng tướng đối mặt Tây Lương quân trấn áp, lúc đầu lòng người bàng hoàng, thủ lĩnh Quách Thái một lời nói, để Bạch Ba quân tinh thần mọi người lại chấn. Hung nô Thiền Vu, Vu Phu La. Lao Thiền Vu bị Hưu Trư Vương đánh giết, Vu Phu La kế vị, ngưng lại hắn địa, muốn cùng ta trở cướp bóc Thái Nguyên, Hà Đông các quận huyện. Tại Bạch Ba cướp phương Bắc, trùng trùng điệp điệp hung nô kỵ binh xuôi nam, cuốn lên quần quần cắt đuôi, đại địa run rẩy. Mới nhậm chức Nam Hung nô Thiền Vu loan để Vu Phu La, cùng này đệ loan để Hô Chủ Tuyển, lưu tại hắn địa, cùng Bạch Ba quân tụ hợp. Hô Chủ Tuyển, Trung Nguyên đại loạn, chúng ta nói không chừng có thể chép cướp đại lượng kim ngân châu báu, trở về vương đỉnh. Huynh trưởng, có lẽ chúng ta có thể cắt cứ một vương, trở thành Trung Nguyên chư hầu. Trung Nguyên so với Thảo Nguyên, thực tế là giàu có quá nhiều, mà lại Trung Nguyên mỹ nữ, không phải Thảo Nguyên có thể so sánh. Ha ha ha, nói không chừng chúng ta người Hung Nô cũng có cơ hội làm thiên tử. Ngàn vạn Hung Nô kỵ binh hưng phấn đi vào Bạch Ba cốc. Đông Hán luận thế, quân hùng cát cứ, có không ít thế lực hiếm ai biết, Bạch Ba quân, Hắc Sơn quân, Nam Hung Nô, Tây Thương, đều tham gia Trung Nguyên tranh đấu. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ Lạ đứng ở Bạch Ba Cốc một chỗ trên đỉnh núi, trông thấy đến hàng vạn mà tính Hung Nô kỵ binh đi vào Bạch Ba Cốc. Xem ra chuyện có chút phức tạp. Từ Thiên ý thức đến Nam Hung Nô kỵ binh cùng Bạch Ba quân hợp lưu, Bạch Ba quân trở thành các cứ Hà Đông quận địa phương thế lực, thực lực không dưới yếu kém Quan Đông chư hầu. Từ Thiên chủ lực tiến đến thảo phạt Cự Lộc quận, còn có một bộ phận chủ lực lưu thủ Thường Sơn quốc, mà Từ Thiên vẹn vẹn mang mấy trăm ngân dực phi mã kỵ binh đến đây Bạch Ba Cốc. Muốn tại Bạch Ba Cốc hơn trăm vạn Bạch Ba quân, Hung Nô kỵ binh bên trong, bắt sống Từ Hoàng, quả thực có chút khó khăn. Xem ra chỉ có thể đục nước béo cỏ, tìm kiếm chút vận may. Đánh lén ban đêm như thế nào? Từ Thiên suy nghĩ như thế nào bắt sống Từ Hoàng. Chương 224, Viên Thiệu vô đại tướng, Văn Sú làm tiền phong. Chương 224, Viên Thiệu vô đại tướng, Văn Sú làm tiền phong cái gì? Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân, vậy mà không nhìn bản tướng quân, đi Hà Đông quận. Viên Thiệu nhập chủ nghiệp thành, đảm nhiệm xa kỵ tướng quân, lĩnh ký châu mục, chuẩn bị thảo phạt Thường Sơn quốc Từ Thiên. Nhưng mà, căn cứ người chơi tham lang cung cấp cho Viên Thiệu tin tức, Từ Thiên đi Hà Đông quận Bạch Ba Cốc, đục nước méo cỏ, dường như dự định thu phục Bạch Ba quân võ tướng. Viên Thiệu đi qua đi lại, Từ Tử Vân cũng không tránh khỏi quá xem thường hắn, không ở lại Thường Sơn quốc công lược ký châu, ngược lại chạy đến Hà Đông quận đi sóng. Hứa Du ánh mắt bắn ra thần thái, chủ công, Tiêu Kỵ tướng quân không tại Thường Sơn, đúng là chúng ta thôn tính Thường Sơn quốc cơ hội tốt à? Chủ công sợ hãi người, chỉ có Tiêu Kỵ tướng quân từ Trương Giác nơi đó lấy được yêu thuật mà thôi. Nói có lý, phát binh tiến đánh Thường Sơn quốc, Văn Sú làm tiên phong. Viên Thiệu phái manh tướng Văn Sú đảm nhiệm tiên phong. Điền Phong lập tức đi ra khuyên can, không thể. Thường Sơn tướng cũng không phải thường nhân, đã có lòng tin tại như thế trước mắt, rời đi Thường Sơn quốc, nói rõ Thường Sơn tướng đã làm tốt vẹn toàn chi chuẩn bị. Lúc này cường công Thường Sơn quốc, sợ rằng sẽ được không bù mất. Quách Đồ không vui, binh thư có bân, 10 tác vây trì, 5 tác công trì, địch tác có thể chiến. Minh công thần võ, liền ký châu chư quận, thế gia ủng hộ, lấy phạt từ Tử Vân, như Thái Sơn áp đỉnh, dễ như trở bàn tay có thể diệt chi. Nay không tốc độ lấy, sau tác khó đổ. Điền Phong kiên trì, ta xem Thường Sơn quốc chi khí vận, còn thịnh chưa suy, này chiến thất bại. Điền Phong, ngươi vì sao nhiều lần giữ gìn từ Tử Vân, hẳn là ngươi không muốn nhìn thấy Minh công chiếm đoạt Thường Sơn quốc, trục lộc Trung Nguyên. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, vì sao hoài nghi ta chi dụ ý? Quách Đồ cùng Điền Phong tranh chấp, mặt đỏ tới mang hai. Viên Thiệu đau cả đầu, Trung Nguyên phe phái mưu sĩ, cùng Hà Bắc phe phái mưu sĩ, dường như thủy hỏa bất dung. Báo, chủ công, Thường Sơn tướng phái binh 230 vạn, danh xưng trăm vạn đại quân, tiến quân cử lộc. Thằng ngãi danh này sao dám? Đây là Viên Thiệu lần thứ 3 khiếp sợ. Lần đầu tiên là thư thụ tuyên bố lấy viên hịch văn, Viên Thiệu nhìn hịch văn về sau, tức giận đến 3 ngày ăn không ngon. Lần thứ 2 là Từ Thiên tại hai bên sắp lúc khai chiến, lại xuất hiện tại Hà Đông quận. Quách Đồ nhìn về phía Điền Phong ánh mắt đã có chút khó chịu, Điền Phong ngươi nhiều lần ngăn cản chủ công thảo phạt Thường Sơn quốc, hiện tại Thường Sơn quốc quân đội chủ động tới công tự lộc, đây là ý gì? Điền Phong hừ lạnh, chính như ta lời nói, Thường Sơn quốc binh hùng tướng mạnh, cho nên dám chủ động tiến công. Hiện nay thời khắc, Tây Liên Hắc Sơn quân, Bắc Liên Công Tôn Toản, quân hùng hô ứng, công phạt Thường Sơn mới có thể phá cục. Phùng Kỳ gia nhập đối Điền Phong chèn ép, lẽ nào lại như vậy? Minh công có được ký châu đất đai một châu, lấy một châu áp chế một cái quốc, như đá cái trứng, hẳn là còn cần lệnh bợ Hắc Sơn quân, công Tôn Toản, hợp đông đảo chư hầu chi lực, mới có thể đánh bại Từ Tử Vân. Đúng là như thế. Điền Phong một người cùng Quách Đồ, Phùng Kỳ tranh luận, Hứa Du thỉnh thoảng chen vào nói, liền kém trực tiếp vén tay áo lên mở làm. Tốt rồi. Viên Thiệu ngăn lại thân thiện ở chung, hòa mình mưu sĩ nhóm. Phát binh đánh bại địch tới đánh, sau đó chiếm đoạt Thường Sơn quốc, nhất thống ký châu. Triệu hồi đóng giữ Lạc Dương Thuần Vũ Quỳnh, Thuần Vũ Quỳnh có thống soái thiên quân vạn mã tài năng. Bản tướng quân tự mình lãnh binh, thảo phạt Thường Sơn quốc. Văn Sú đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Viên Thiệu bắt đầu điều binh khiển tướng. Tham Lang nghe Viên Thiệu ý tứ, phát hiện Viên Thiệu lại muốn cho nhan lương, Văn Sú từng cái đi lên tặng đầu người, thế là lập tức khuyên can Viên Thiệu, viên công không thể. Nhan lương, Văn Sú, không thể đơn độc lãnh binh xuất chiến. Văn Sú nhíu mày, Tham Lang, ngươi đây là xem thường bản tướng quân. Bản tướng quân dũng quan tam quân, chỉ cần cho ta 10 vạn đại quân, không cần 3 tháng, ta có thể diệt hết Thường Sơn quốc đám người. Viên Thiệu nói, Văn Sú đủ để đánh bại Thường Sơn quốc đám người, mặt khác, gần nhất thích khách thường xuyên ẩn hiện, bản tướng quân cần nhan lương làm hộ vệ. Tham Lang rất muốn bạo đánh Viên Thiệu một trận. Viên Thiệu rõ ràng đáp ứng hắn, để nhan lương, Văn Sú liên thủ xuất chiến, kết quả lật lọng, lại cảm thấy Văn Sú một người đảm nhiệm tiên phong liền có thể. Tham Lang hít sâu một hơi, mời để thuộc hạ cùng Văn Sú tướng quân cùng nhau xuất chinh. Thường Sơn quốc lấy Nhạc Nghị vì thượng tướng, lãnh binh 30 vạn đánh vào Cự Lộc quận, một đường công thành đoạt đất, vương vàng. Nhạc Nghị là Đông Hán khu nổi danh công thành võ tướng, cỡ nhỏ thành trì tại Nhạc Nghị trước mặt, thùng rông kêu to, rất nhanh Thường Sơn quốc cùng Cự Lộc quận biên cảnh cỡ nhỏ thành trì toàn bộ luân hãm. Thường Sơn quốc binh phong trực chỉ thành Cự Lộc. Thường Sơn quốc cùng Ký Châu mục đại chiến, tại Đông Hán khu gây nên không nhỏ gợn sóng, dù sao trận này tranh chấp sẽ quyết định Ký Châu chân chính thuộc về, thậm chí quyết định Đông Hán cách cục. Ký Châu là thiên hạ đại châu, có được Ký Châu chư hầu, dù cho không chủ động quyết trường, vẹn vẹn làm ruộng, cũng đủ để trở thành số một số hai đại chư hầu. Lấy ngàn mà tính bạch mã kỵ binh trùng trùng điệp điệp, binh lâm một tòa thành trì phía dưới. Một tên mày rậm mắt to áo bào trắng tiêu tướng từ bạch mã nghĩa tổng kỵ binh bên trong đi ra, ta chính là Thường Sơn quốc Triệu Tử Long, bỏ thành mà hàng, có thể tha các ngươi tính mệnh. Triệu Tử Long, xin lỗi, chưa từng nghe qua. A, thủ thành đại tướng nói còn chưa dứt lời, cánh tay bị Triệu Vân bắn ra một tiễn đóng ở cửa thành lầu trên một gỗ. Thiện sạng, thủ tướng căn bản không có thời gian phản ứng. Tòa thành trì này quân coi giữ sợ hãi, lập tức mở rộng cửa thành, cơm giỏ canh ống, vui nên quân sư. Triệu Vân, Khúc Nghĩa làm Thường Sơn Quốc Hán quân tiên phong võ tướng, một đường tiến nhanh, tuần tự công hãm cỡ nhỏ thành trì bảy tòa, uy trấn Cự Lộc quận. Viên Thiệu xếp vào tại Cự Lộc quận Bắc Bộ võ tướng, quan lại nhao nhao bỏ thành mà chạy. Triệu Vân vào ở thành trì, mở ra truyền tống trận, từ Thường Sơn Quốc thu hoạch được thiết tế. Tiêu Hà tự mình trấn giữ phía sau, điều khiển binh mã lương thảo, đều bổ đủ. Phía trước võ tướng chỉ cần ra sức tác chiến, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Khí thế của người này làm sao càng ngày càng mạnh. Cùng Triệu Vân đồng thời đảm nhiệm tiên phong võ tướng Khúc Nghĩa, đối Triệu Vân cũng cảm thấy mấy phần e ngại. Triệu Vân mỗi chiến nhất định tham dự, giết địch lại nhiều, thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt, khí tức càng ngày càng mạnh. Khúc Nghĩa cá nhân võ lực hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Vân. Hai vị tướng quân, viên quân chủ lực đã tới. Triệu Vân, Khúc Nghĩa tại tòa này cỡ nhỏ thành trì chỉnh đốn nửa ngày, tại phía trước điều tra Bạch Mã Nghĩa tổng trở về hướng Triệu Vân, Khúc Nghĩa hai người báo cáo. Hẳn là Viên Thiệu thân trinh. Không biết. Từ Long, chúng ta hai người tiến đến cự địch. Khúc Nghĩa giật dây Triệu Vân xuất chiến. Khúc Nghĩa cũng không phải sợ phiền phức chủ, dù cho đối phương là bốn đời tam công Viên Thiệu, Khúc Nghĩa cũng hoàn toàn có đảm lượng khiêu chiến thiên hạ đệ nhất thế gia. Triệu Vân nóng lòng muốn thử. Hổ Lao quan đại chiến, Viên Thiệu dưới trướng manh tướng Nhan Lương, Văn Sú hai người liên thủ chiến Lữ Bố, Triệu Vân tận mắt nhìn thấy, vừa vặn có cơ hội cùng Nhan Lương, Văn Sú giao thủ. Triệu Vân, Khúc Nghĩa lãnh binh 3 vạn ra khỏi thành để chiến. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng võ ngựa vang lên, đại địa run rẩy. Manh tướng Văn Sú thống soái 10 vạn đại quân, làm Viên quân tiên phong đại tướng. Văn Sú người khoác giáp đỏ, nắm liệt thương, thân cao chí thước, uy phong bát diện, khí tức khủng bố. Văn Sú nhất kỵ lương tiên, kỵ xích hổ, bay nhanh chạy vội, thống soái 10 vạn kỵ binh, sau lưng 800 mặt viên quân kỳ tại trong cuồng phong bay phất phới, cắt đuổi dương đến cao 10 mét không. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Suy, Văn Sú cùng 10 vạn kỵ binh lần lượt dừng lại, cắt đuổi tràn ngập. Tại Văn Sú phía trước, Triệu Vân, Khúc Nghĩa thống soái 3 vạn Thường Sơn Quốc tiên phong kỵ binh, tại Cự Lộc quận Bình Nguyên, nên chiến viên quân tiên phong đại tướng Văn Sú. Trường hợp, thư thụ bị Từ Thiên chiêu mộ, Viên Thiệu thủ hạ, bây giờ không có bao nhiêu chí dũng song toàn đại tướng, cho nên chỉ có thể điều động dũng mãnh có thừa, mà mưu lược không đủ Văn Sú đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Cũng may, viên quân bên trong còn có Trục Lộc Trung Nguyên công hội hội trưởng Tham Lang. Tham Lang quản lý mấy vạn người cỡ lớn công hội, thành lập một chi người chơi quân đoàn, ký mưu lược, tại đông đảo người chơi bên trong cũng là người nổi bật, chí ít so Văn Sú cái này mãng phu thông minh nhiều. Tham Lang dò xét nên chiến Văn Sú Thường Sơn Quốc binh mã, khi thấy Bạch Mã Như Tuyết kỵ binh, Tham Lang con ngươi co rụt lại, đây là Bạch Mã Nghĩa tổng. Toàn bộ Đông Hán khu, chỉ sợ chỉ có Công Tôn Toàn cùng Triệu Vân có được cái này một chi đặc thù binh chủng. Đương nhiên cũng không bài trừ có người chơi thu hoạch được Bạch Mã Nghĩa tổng binh phủ, cũng có thể chiêu mộ Bạch Mã Nghĩa tổng cái này một loại đặc thù binh chủng. Như vậy, cái này một chi Bạch Mã Nghĩa tổng kỵ binh chủ tướng, rất có thể chính là Thường Sơn Quốc Triệu Vân. Nghĩ đến Triệu Vân, Tham Lang ánh mắt một trận lửa nóng. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Từ Thiên vận khí tốt đến không hợp tỏi thường, Triệu Vân, Trương Hợp, Thư Thụ chờ ký Châu Văn Thần võ tướng đều đầu nhập đến Từ Thiên dưới trướng. Phải biết, nguyên bản Trương Hợp, Thư Thụ hẳn là Viên Thiệu bộ hạ. Hiện tại Viên Thiệu nhìn như cướp đoạt ký Châu, nhưng Trương Hợp, Thư Thụ lại tại Từ Thiên dưới trướng, tương đương với Viên Thiệu thế lực bị suy yếu, căn bản không kịp trong lịch sử cường thế như vậy. Tại cùng Từ Thiên tranh đoạt ký Châu lúc, Viên Thiệu thậm chí không phải chủ động khởi xướng tiến công một phương, bởi vì Từ Thiên vượt lên trước Viên Thiệu một bước, tuyên bố lấy Viên Hịch Văn chủ động tiến công Viên Thiệu. Văn Sú kỵ xích hổ, bá khí lộ ra ngoài, tiếng như hồng lôi, ta chính là Hà Bắc thượng tướng Văn Sú, các ngươi có dám đánh với ta một trận? Thường Sơn Triệu Tử Long cùng ngươi so sánh cao thấp. Triệu Vân một bộ áo bào trắng, cầm long đảm lượng ngân hương, tại hai quân trước trận cùng Văn Sú giằng co. Triệu Vân đã sớm muốn chạm đụng một cái Nhan Lương, Văn Sú, bây giờ Văn Sú đang ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ? Ai, Văn Sú làm sao có thể là Triệu Vân đối thủ? Không đúng. Tham Lang lúc đầu muốn ngăn lại Văn Sú xuất chiến Triệu Vân, kết quả chậm một bước, Văn Sú đã chạy vội ra ngoài. Lập tức, Tham Lang nghĩ đến Triệu Vân niên kỷ dường như còn nhỏ, lúc này Triệu Vân chưa chắc là mát cấp Văn Sú đối thủ. Mà lại, Văn Sú đang tiến hành phá giới nhiệm vụ. Nếu như Văn Sú phá giới, trên thực tế có thể áp chế mát cấp Triệu Vân, hoặc là cùng mát cấp Triệu Vân đánh hòa nhau. Trừ phi cùng cấp bậc, Triệu Vân mới có thể nhẹ nhõm áp chế Văn Sú. Văn Sú tướng quân, tận lực đánh bại Triệu Vân. Tham Lang hướng Văn Sú hô to. Viên Thiệu thiếu hụt nhất lưu thông soái, chỉ có thể dựa vào Nhan Lương, Văn Sú phá cục. Dựa theo Tham Lang suy tính, Nhan Lương, Văn Sú ban đầu đẳng cấp cao hơn ngũ hổ tướng bên trong trừ lao tướng Hoàng Trung bất luận kẻ nào. Nếu như Nhan Lương, Văn Sú vượt lên trước phá giới, như vậy chưa hẳn không có đánh với ngũ hổ tướng một trận chi lực. Văn Sú hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi nhiều lời, ta cũng muốn giết chết, nào chỉ là thất bại. Khí thế thật là mạnh, người này nói không chừng gần với Lữ Bố. Khúc Nghĩa có thể cảm nhận được mát cấp Văn Sú khủng bố uy áp. Văn Sú tại Hổ Lao quan đại chiến đạt tới mát cấp thành tựu, khoảng cách phá giới chỉ thiếu chút nữa. Văn Sú quan sát tỉ mỉ Triệu Vân, Hổ Lao quan đại chiến, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc mấy cái võ tướng liên thủ tiến đánh Lữ Bố, theo Văn Sú, không kịp hắn cùng Nhan Lương hai người chiến Lữ Bố chói mắt như vậy, chắc hẳn Triệu Vân võ lực dưới mình. Xác thực, Hổ Lao quan đại chiến, Triệu Vân võ lực 94, thấp hơn mát cấp Văn Sú. Bất quá, Triệu Vân tại sử thi phó bản thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, võ lực lại tăng lên một điểm, hiện tại Triệu Vân cơ sở võ lực giá trị đã 95, khoảng cách mát cấp 98 còn kém 3 điểm. Văn Sú thấy Triệu Vân còn có mấy phần non nớt, tìm đường chết nói, Thường Sơn nhóc con, hôm nay ngươi Văn Sú đại gia tâm tình tốt, liền để ngươi ba chiêu, ngươi cứ việc đến công. Chương 225, Văn Sú tự tin chương 225, Văn Sú tự tin sóng. Tham Lang hiện tại rất muốn giết Văn Sú. Nhan Lương, Văn Sú xác thực dũng quan tam quân, nhưng bọn hắn rất ưa thích trang bức. Văn Sú đối mặt Thường Sơn quốc đệ nhất mãnh tướng Triệu Vân, lại muốn để Triệu Vân ba chiêu. Đây không phải tìm đường chết lại là cái gì? Cùng lại đồ ăn lại yêu trang Phan Phượng bất đồng, dù cho Phan Phượng bại, đối từ thiên thế lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Văn Sú là Viên Thiệu thế lực chiến lược mặt tiền, Văn Sú chiến bại sẽ giao động Viên Thiệu thế lực quân tâm. Tham Lang mang tới người chơi quân đoàn một trận xôn xao. Làm người chơi, đối Triệu Vân khủng bố rõ như lòng bàn tay. Văn Sú cố nhiên cũng là mãnh tướng không tệ, nhưng vẫn là kém ngũ hổ tướng nửa cái đẳng cấp, mà lại như thế lỗ mãng, càng là đồ phá hoại. Tham Lang trầm giọng nói, Văn Sú tướng quân, người này võ lực chỉ sợ không giới ngươi, vẫn là không nên khinh địch tốt. Văn Sú xem thường, Tham Lang, ngươi đang dạy ta Văn Sú làm việc. Ta Văn Sú, đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ, chỗ phục người, chỉ có Nhan Lương mà thôi, để hắn ba chiêu lại như thế nào? Tham Lang sắc mặt tái xanh. Kỳ thật đi, người chơi tồn tại, xác thực hướng Đông đảo Tam Quốc nhân vật cung cấp không ít tình báo hữu dụng. Nhưng vấn đề là, những này Tam Quốc nhân vật không nhất định nghe lời ta. Đã không chỉ một người chơi hướng Hà Tiến, Viên Thiệu nhắc nhở Đồng Trác lòng lang dạ thú, nhưng Hà Tiến, Viên Thiệu y nguyên cho là mình có thể khống chế thế cục. Mà bây giờ, dù cho Tham Lang nhắc nhở Văn Sú không thể chủ quan, Văn Sú như thường không nghe, như vậy có thể có biện pháp nào? Lời thật mất lòng ai chân chính nghiêm túc nghe theo người chơi ý kiến chư hầu, chẳng hạn như Tào Tháo, Công Tôn Toản, đã cất cánh. Triệu Vân như lâm đại địch, nghiêm túc cảm giác Văn Sú khí thế. Văn Sú cực độ tự tin, không chút nào che giấu mình khí thế, mà là không chút kiêng kỵ phóng thích kinh khủng uy áp, để 10 vạn viên quân kỵ binh đối Văn Sú ngoan ngoãn. Trong quân doanh, nắm tay người nào lớn, như vậy ai liền nói tính. Nhưng mà, Văn Sú tự buộc ngành ngắn, tương đương với nói cho chính Triệu Vân thực lực như thế nào. Văn Sú rất mạnh. Đây là Triệu Vân ấn tượng đầu tiên. Mát cấp Văn Sú võ lực giá trị khả năng đến 95 hoặc là 96, là gần với ngũ hổ tướng manh tướng. Mà lại, Văn Sú đang tìm kiếm cơ hội đột phá tự thân cực hạn, nhảy lên trở thành mát cấp ngũ hổ tướng cấp bậc manh tướng, thậm chí có khả năng tới gần mát cấp lữ bố. Trước mắt Triệu Vân không có mát cấp, kim sắc đặc tính 7 vào 7 ra không có mở ra, bất quá hắn cho rằng đã có thể nên chiến Văn Sú. Triệu Vân long đảm lượng ngân thương lắp một cái, long khiếu cửu thiên, 10 vạn viên quân kỵ binh, vì đó run lên. Triệu Vân binh khí trong tay, tuyệt đối là một thanh thần binh. Chuẩn thân khí. Văn Sú ánh mắt run lên. Triệu Vân binh khí cũng là một kiện chuẩn thần khí. Bình thường mà nói, có được chuẩn thần khí võ tướng, không yếu đi nơi nào. Triệu Vân lần nữa xác nhận, coi là thật muốn để ta ba chiêu. Văn Sú ý thức đến Triệu Vân khả năng cũng rất mạnh, nhưng Văn Sú đã đâm lao phải theo lao, làm Hà Bắc song bích Văn Sú, không thể nuốt lời, đến, hẳn là ngươi Văn Sú ra già sẽ sợ ngươi. Lại là một tiếng long khiếu, Triệu Vân thương như ra long. Bách điều Triệu Phượng. Văn Sú không che giấu chút nào khí tức của mình, Triệu Vân đã hoàn toàn rõ ràng Văn Sú thực lực, cho nên một đi lên chính là đắc ý nhất tuyệt kỹ, Bách điều Triệu Phượng. Thụy quang vạn đạo, thương ảnh trung điệp, rồng bay phượng múa. Triệu Vân một thương nhanh hơn một thương, tốc độ công kích đang bay nhanh tăng lên. Làm Đông Hán Tam Quốc nhanh nhất võ tướng, chú trọng chính là ba giây chân nam nhân. A a a. Văn Sú nghỉ tư bên trong cuồng hống, giải trí liệt hỏa thương của vũ, liều mạng ngăn cản Triệu Vân Bách điều Triệu Phượng thương pháp. Văn Sú nội tâm sụp đổ, hoàn toàn quên đi muốn để Triệu Vân ba chiêu chuyện này. Mẹ ngươi, Triệu Vân một đi lên liền vận dụng tuyệt chiêu, uy lực không giới Nhan Lương, Văn Sú bên trong bất kỳ người nào, đừng nói để Triệu Vân ba chiêu, để Triệu Vân một chiêu Bách điều Triệu Phượng, Văn Sú không chết cũng muốn trọng thương. A a a, ta cản, ta cản. Văn Sú phát hiện Triệu Vân Bách điều Triệu Phượng thương pháp càng đi về phía sau càng nhanh, gần như tàn ảnh. Phải biết, Triệu Vân thương pháp tại binh sĩ trong mắt như là tàn ảnh, đúng là bình thường, nhưng nếu như ngay cả Văn Sú loại này cấp bậc mạnh tướng, đều nhanh muốn nhìn không rõ ràng Triệu Vân thương pháp, như vậy chỉ có thể nói rõ Triệu Vân thương pháp quá nhanh. A. Văn Sú bị Triệu Vân đâm trúng hai thương, trong đó một thương bị chiến giáp ngăn cản, chiến giáp xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, mà phát súng thứ hai phá phòng, Văn Sú cường hãn thân thể, xuất hiện một vết thương. Hắn lại bị tuổi tác xa nhỏ hơn chính mình Triệu Vân đâm bị thương. Văn Sú bắp thịt toàn thân, nổi gân xanh. Giải Trí điên cuồng gào thét. Hung thú Giải Trí chi ảnh xuất hiện sau lưng Văn Sú, vì Văn Sú ra chỉ trạng thái, Văn Sú chín thức thân thể vậy mà bành trướng một vòng, gân xanh giống như cầu lòng, trên mặt xuất hiện hỏa hồng sắc Giải Trí đồ văn, các loại giao diện tăng gọn, thương thế cũng cùng nhau khôi phục. Làm Viên Thiệu dưới trướng hai viên mãnh tướng một trong, Nhan Lương, Văn Sú đều có kinh khủng năng lực. A a a. Văn Sú một bên gào thét, một bên tấn công mạnh Triệu Vân. Thương Long Quyết. Triệu Vân tâm pháp nhanh chóng vận chuyển, ngân long chi ảnh sau lưng Triệu Vân như ẩn như hiện, lực chiến Giải Trí. Hai viên manh tướng đại chiến, phương viên một dằm mặt đất, toàn bộ băng liệt, cắt bay đá chạy. Văn Sú xích hổ tọa kỵ gào thét, phun ra liệt diễm, càn quét Triệu Vân. Long đảm lượng ngân thương cuốn lên cùng phong hỏa khí lưỡi đao, cuốn đi liệt diễm. Kinh khủng hai người. Triệu Vân tiến lên cùng Văn Sú chém liệt, mà Khúc Nghĩa bài binh bố trận, ở một bên xem cuộc chiến, mồ hôi đầm địa. Triệu Vân gặp được Văn Sú, giống như là số mệnh dự định đối quyết, vậy mà thế lực ngang nhau. Khúc Nghĩa càng thêm kinh ngạc. Hắn biết rõ, Triệu Vân còn không có đến đỉnh phong à, mà đối diện Văn Sú, dường như đã gặp bình cảnh. Cho dù như thế, Triệu Vân đã có thể đối đầu mát cấp Văn Sú, như vậy Triệu Vân chân chính đỉnh phong về sau, lại có thêm mạnh. Khúc Nghĩa ra tâm, bởi vì Triệu Vân khủng bố mà có chỗ hạ xuống. Một khi hắn phản bội từ thiên phái ra mãnh tướng Triệu Vân đến đây thảo phạt, hắn phải chăng có lòng tin tại Triệu Vân công kích đến mạng sống? Khó. Khúc Nghĩa đơn đả độc đấu, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Vân. Khúc Nghĩa đối thượng Triệu Vân ưu thế duy nhất, đó chính là hắn tiên đăng tử sĩ có thể hoàn mỹ khắc chế Triệu Vân bạch mã nghĩa vọng. Triệu Vân hiện tại vẫn chưa tới 20 đi, làm sao mạnh như vậy? Nếu như tiếp qua 2-3 năm, Viên Thiệu làm sao có thể là Thanh Thanh Tử Câm đối thủ? Tham Lang nghĩ đến 2-3 năm sau, Triệu Vân một khi mát cấp, Nhan Lương, Văn Sú muốn chiến bình mát cấp Triệu Vân, hoặc là phá giới, hoặc là mát cấp Nhan Lương, mát cấp Văn Sú liên thủ. Nếu như nhìn từ góc độ này, Quách Đồ, Hứa Du chủ trương mau chóng chiếm đoạt Thường Sơn quốc chiến lược, không thể nghi ngờ là chính xác. Đương nhiên, Điền Phong chủ trương liên hợp Trương Yến, Công Tôn Toản, chia cắt Thường Sơn quốc chiến lược, kỳ thật càng thêm an toàn, nhưng cũng cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Không hổ là Thường Sơn Triệu Tử Long, thiếu niên có thể bình Văn Sú. Nếu như không phải trận doanh bất đồng, ta đều nghĩ đứng ở Triệu Vân bên kia. Tham Lang người chơi quân đoàn, xì xào bàn tán. So sánh Văn Sú, Triệu Vân tại Đông Hán khu nhân khí cao hơn. 10 vạn viên quân kỵ binh gặp bọn họ chủ tướng Văn Sú, vậy mà cùng một cái Thường Sơn quốc thiếu niên vũ tướng chiến bình, không khỏi hãi nhiên. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Văn Sú vẹn vẹn thua với Lữ Bố, cùng Cam Linh có thể chiến bình, mà trước mắt Thường Sơn quốc thiếu niên vũ tướng, xem ra rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi a. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, tại ta giao chiến người chồng, gần với Lữ Bố, còn có bí cảnh bên trong người kia. Triệu Vân thừa nhận cuồng bạo sau Văn Sú rất mạnh. Triệu Vân nói tới bí cảnh bên trong võ tướng, là phá giới sau mông điểm. Bất quá trước mắt Văn Sú còn không có phá giới, nếu như phá giới, đơn thuần bàn về võ lực, phá giới Văn Sú so phá giới mông điểm còn mạnh hơn, dù sao mông điểm không hoàn toàn là võ lực loại hình mạnh tướng, mà là thống soái, võ lực song cao đại tần quân sự thống soái. Nhóc con, cái này còn không phải Văn Sú đại gia cực hạn. Văn Sú tại Triệu Vân một bộ bách điều triều phượng thương pháp kết thúc về sau, bắt đầu tấn công mạnh Triệu Vân. Hán tử trên người Triệu Vân cảm nhận được thời cơ đột phá, tiếp tục cùng Triệu Vân ra tay đánh nhau, muốn mượn nhờ Triệu Vân hoàn thành đột phá. Hai viên manh tướng lấy nhanh đánh nhanh, long đảm lượng ngân thương thỉnh thoảng bộc phát long thiếu, lôi điện, gió táp, mà Văn Sú giải trí liệt hỏa thương, bộc phát liệt diễm, hát vụ, đại chiến 300 hiệp. Vô luận viên quân, vẫn là Thường Sơn quân, đều vì hai vị chủ tướng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Một khi Triệu Vân, Văn Sú mệt mỏi, chúng ta lập tức đánh lén quá khứ, tù binh Triệu Vân. Tham Lang ánh mắt bên trong toát ra tham lam. Văn Sú mặc dù không cách nào đánh bại Triệu Vân, nhưng tiêu hao Triệu Vân thể lực, chỉ thế thôi, cũng đã đầy đủ. Một vạn người chơi quân đoàn, 10 vạn viên quân kỵ binh làm tốt trừ đột mãnh tiến chuẩn bị. Văn Sú có chính mình đặc thù binh chủng. Tham Lang tại quốc chiến cũng thu hoạch được một viên đặc thù binh phủ. Bắt sống Triệu Vân, nhưng Triệu Vân nhưng không dễ dàng đầu hàng. Bất quá Tham Lang cho rằng không sao cả, trước bắt sống Triệu Vân lại nói không chừng về sau có thể thu hoạch được cưỡng chế người khác khuất phục đạo cụ. Bắt sống Triệu Vân. Một vạn người chơi kỵ binh lẫn nhau truyền đạt mệnh lệnh của Tham Lang, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Lần này chính là muốn bắt sống ngũ hổ tướng một trong Triệu Vân. Nếu là Trục Lộc Trung Nguyên công hội có thể sống bắt Triệu Vân, như vậy nhất định sẽ hành động toàn bộ Đông Hán khu, mà Trục Lộc Trung Nguyên sẽ trở thành Đông Hán khu đệ nhất công hội. Chuẩn bị ứng chiến. Không Nghĩa đại khái phát giác được 10 vạn viên quân kỵ binh đã triển khai tiến công đội hình, thế là nhắc nhở Tiên Đăng Tử Sĩ, Bạch Mã Nghĩa tổng chờ tiền phong binh mã làm tốt nên chiến 10 vạn viên quân chuẩn bị. Tại 10 vạn viên quân kỵ binh phía trước, là Văn Sú chuyên môn binh chủng giải trí thiết kỵ. Một đội giải trí thiết kỵ khoác kiên trì duệ, đặc thù rõ rệt nhất là giải trí mũ sắt trên có một cái sừng, hàn quang lạnh thấu xương. Hai bên dương cung bạc kiếm, gió bác gào thét. Văn Sú, Triệu Vân đại chiến 300 cái hiệp, hai người khí lực rốt cuộc hao hết, vẫn là khó phân thắng bại. Giết. Tham Lang tay cầm huyết sắc trường thương, xuất lĩnh người chơi lại quân, 10 vạn viên quân, phát động trừ đột mãnh tiến chiến thuật. Cắt đuổi lần nữa bay lên, viên quân đem cờ đón gió pháp phối. 5000 giải trí thiết kỵ kim qua thiết mã, đại địa rung dậy, như từng mặt sắt tường đột tiến. Bắt sống Triệu Vân. Trục Lộc Trung Nguyên công hội các người chơi giơ cao binh khí, sĩ khí tăng vọt. Dưới sự chỉ huy của Khúc Nghĩa, 8000 tiên đăng tử sĩ trốn ở hai cánh đại thuẫn phía sau mai phục, ở giữa là Trương Hợp phân cho Khúc Nghĩa một chi đại kích sĩ, phụ trách ngăn cản giải trí thiết kỵ chính diện xung kích. Đến đây đi, ta Khúc Nghĩa, chính là muốn nhất chiến thành danh a. Khúc Nghĩa thấy Triệu Vân đối đầu Viên Thiệu đắc ý nhất mãnh tướng Văn Sú, không cam lòng lạc hậu. Chương 226, Văn Sú trọng thương, bổ canh 16, chương 226, Văn Sú trọng thương, bổ canh 16, ta Văn Sú, làm sao chỉ có thể chiến bình một cái mới ra đời nhóc con. Văn Sú mồ hôi đầm đìa, hao hết thể lực, lại không thể cầm xuống Triệu Vân. Văn Sú vì giải trí thiết kỵ cung cấp quân đoàn tăng thêm, dự định lợi dụng kỵ binh hạng nặng phá tan Triệu Vân quân đoàn. 5000 giải trí thiết kỵ tại kiệt lực Văn Sú thông xoáy dưới, tạo thành chiến trận, khởi xướng xung phong. Gót sắt rong ruổi, giải trí gào thét, chính diện va chạm Thường Sơn quân. Triệu Vân đồng dạng kiệt lực, y nguyên cầm long đảm lượng ngân thương, đứng ở đại kích sĩ phía trước. Đại kích sĩ tại trước, Bạch Mã Nghĩa tổng, Tiên Đăng Tử Sĩ tại hai bên, nên chiến nhân số 3 lần trở lên biên quân. Khúc Nghĩa đang chờ đợi thời cơ, truyền đạt bắn một lượt mệnh lệnh. Nọ binh phá giáp tổn thương cùng tầm bắn có quan hệ. Giải trí thiết kỵ là trọng giáp kỵ binh, muốn phá giải chi thiết kỵ trọng giáp, viễn trình không thể quá xa, nếu không không cách nào phá phòng. Nhưng khoảng cách quá gần, vẹn vẹn chỉ có thể bắn một lượt một vòng, giải chi thiết kỵ hội va chạm đại kích sĩ tạo thành phương trận. Ta muốn xé bỏ các ngươi câu trận. Văn Sú giơ cao giải chi liệt hỏa thương, tự mình lãnh binh heo đột. Đề khí, vật thể, dục huyết phân chiến. Trục Lộc Trung Nguyên công hội người chơi phóng thích các loại tăng lên trạng thái kỹ năng, huyết khí cuộn, các loại hộ thuẫn ngăn tại trước người. Người chơi tại trải qua loạn hoàng cân, thảo phạt động chắc hai lần cỡ lớn hoạt động đẳng cấp đã phổ biến tăng lên, kinh nghiệm tác chiến cũng càng thêm phong phú. Người chơi cùng anh hùng đơn vị giống nhau, không nhận chủ tướng quân đoàn đặc tính tăng thêm, chỉ có thể ăn chính mình đặc tính, tâm pháp, kỹ năng hiệu quả. Cái này yêu cầu người chơi có được càng mạnh hơn đặc tính, kỹ năng, cùng người chơi gian nghiêm cần phối hợp. Bắt sống Triệu Vân, vô luận Triệu Vân phải trang quy hàng, chí ít còn có thể hướng Thanh Thanh Tử Câm yêu cầu tiền chuộc. Tham Lang mắt thấy Triệu Vân càng ngày càng gần, không khỏi hưng phấn. Triệu Vân đã không có thể lực sử dụng kỹ năng, như vậy chiến thuật biển người hoàn toàn có thể bao phủ Triệu Vân. 10 vạn biên quân kỵ binh, 1 vạn người chơi, khoảng cách Thường Sơn quân quân trận càng ngày càng gần. Tiên Đăng Tử Sĩ bắn một lượt. Khúc Nghĩa gầm lên giận dữ, hai cánh trái phải đại thuẫn đằng sau ẩn tàng Tiên Đăng Tử Sĩ hướng biên quân bắn ra kim sắc mưa tên. Giao nhau kim sắc mưa tên giống như là lưỡi hái của tử thần, thu hoạch biên quân kỵ binh. Khúc Nghĩa đại khái tính toán qua Tiên Đăng Tử Sĩ xuyên qua các loại thiết giáp khoảng cách, vừa lúc làm văn sú giải trí thiết kỵ đi vào Tiên Đăng Tử Sĩ phá giáp phạm vi, kim sắc mưa tên chui vào giải trí thiết kỵ giáp ngực, giải trí thiết kỵ kỵ binh từ lưng ngựa lăn xuống. Thương chọn tứ phương, Tham Lang hướng về phía trước đâm ra mấy chục thương, đánh bay kim sắc mưa tên, cùng Tiên Đăng Tử Sĩ tên nỏ và chạm, cánh tay chấn động, thể lực nhanh chóng hạ xuống. Tham Lang nội tâm hoảng hốt, Tiên Đăng Tử Sĩ kim sắc tên nỏ uy lực to lớn, liền Tham Lang như vậy tinh anh người chơi đón đỡ tên nỏ đều phí sức, lại càng không cần phải nói bình thường người chơi. Một cái người chơi trước người Phong Tuấn bị kim sắc tên nỏ bắn thủng, Phong Tuấn như tờ giấy yếu kém, tên nỏ dư thế chưa giảm, bắn giết người chơi này. Trục Lộc Trung Nguyên Công Hội có mấy trăm người chơi bị kim sắc mưa tên bắn giết, hóa thành bạch quang biến mất. Lập tức, Trục Lộc Trung Nguyên Công Hội một vạn người chơi phương trận, nhiều đi ra một khối trong không. Tiên Đăng Tử Sĩ mục tiêu công kích chủ yếu không phải Trục Lộc Trung Nguyên người chơi, mà là văn sú giải trí thiết kỵ. Giải trí thiết kỵ là công kích loại hình trọng giáp kỵ binh, chú trọng tiến công, khinh thị phòng ngự, cho dù như thế, giải trí thiết kỵ lực phòng ngự vượt xa quá khinh kỵ binh. Nhưng mà, cho dù là cao giai trọng giáp kỵ binh lực phòng ngự, cũng lọt vào Khúc Nghĩa Tiên Đăng Tử Sĩ khắc chế, từng dãy giải trí thiết kỵ bị kim sắc lưu quang bắn thủng, người ngã ngựa đổ. Đại kích sĩ phương trận đối cứng giải trí thiết kỵ, trường kích như rừng, sắc bén khí nhận đâm về giải trí thiết kỵ. Sơ ta chạm. Giải trí thiết kỵ cầm đại đao, từng dãy kim sắc đao quang chém về phía đại kích sĩ đâm ra khí nhận. Vâng. Hai chi bộ đội tinh nhuệ cách mười mấy mét khoảng cách ra tay, khí nhận, đao quang kích đụng, trường kích khí nhận xuyên qua giải trí thiết kỵ thiết giáp, mà giải trí thiết kỵ đao quang đem đại kích sĩ liền người mang thuẫn, chém thành hai đoạn, huyết vụ tràn ngập. Viên quân bằng vào nhiều lần binh lực, ý đồ xen kẽ vây quanh ba vạn Thường Sơn quân tiên phong, phá không cường tập. Bạch Mạng Nghĩa tổng ném bắn tên mưa, cùng viên quân đối sạng. Triệu Vân, Văn Sú tại hai quân hôn chiến lúc lần nữa giao chiến, hai bên dùng hết cuối cùng thể lực, không còn phóng thích các loại phạm vi lớn kỹ năng, chỉ là so đấu thương pháp. Long Đảm Lượng ngân thương đâm bị thương Văn Sú bả vai, mà giải trí liệt hỏa thương đốt bị thương Triệu Vân ngực. Triệu Vân cùng Văn Sú cũng là số mệnh đối quyết, Văn Sú đem hết toàn lực tiến công Triệu Vân, muốn lợi dụng Triệu Vân làm bàn đạp, đột phá tự thân giới hạn. Cùng Lữ Bố chiến đấu đều không có cảm thụ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Lữ Bố quá mạnh, mà ta cùng Nhan Lương liên thủ, cho nên mới vô pháp đột phá. Văn Sú cùng thế lực ngang nhau Triệu Vân sinh tử giao nhau, ngược lại có càng nhiều lĩnh ngộ, ẩn ẩn phải hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Không được. Triệu Vân phát giác được Văn Sú khí thế tại phát sinh biến hóa, đây là võ tướng sắp đột phá dấu hiệu. Còn thiếu một chút. Văn Sú đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, ý đồ đột phá giới hạn. Tiên Đăng Tử Sĩ, bắn một lượt. Khúc Nghĩa chỉ huy Tiên Đăng Tử Sĩ, từng đợt mưa tên kích xạ, thu hoạch viên quân, mà Khúc Nghĩa tự mình nét vào phá giáp tiễn, hướng Văn Sú bắn ra một tiễn. Kim Hồng có nhận. Khúc Nghĩa mặc dù không phải là mãnh tướng, nhưng mát cấp Khúc Nghĩa cũng có 83 điểm võ lực giá trị, tại Văn Sú kiệt lực tình huống dưới, Khúc Nghĩa tên bắn lén cũng có sát suất bắn giết mãnh tướng, tựa như là ngân hà xạ thủ tạo tính, có thể bắn bị thương Hạ Hầu Đôn một con mắt. Kim sắc lưu quang xẹt qua nửa cái chiến trường, xuyên qua Văn Sú ngực phải. Đang cùng Triệu Vân giao chiến, Văn Sú miệng lớn hô máu. Bảo hộ tướng quân. Mấy trăm giải trí thiết kỵ thẳng hướng Triệu Vân, bảo hộ Văn Sú rút lui. Văn Sú trọng thương, giải trí thiết kỵ sĩ khí hạ xuống, viên quân thế công nhận ngăn chặn. Bởi vì trọng thương duyên cớ, Văn Sú cho giải trí thiết kỵ quân đoàn tăng thêm cũng lập tức biến mất. Hội trưởng, giải trí thiết kỵ khí thế hạ xuống, không cách nào phá trận. Tham Lang công hội người chơi lúc đầu trông cậy vào Văn Sú thiết kỵ có thể đột phá Thường Sơn quân đại kích sĩ, nhưng mà Văn Sú trọng thương, giải trí thiết kỵ chiến lực giảm mất đi nhiều, đã vô pháp thừa thế xông lên. Lui binh. Tham Lang nghiến răng nghiến lợi, Văn Sú vẫn là quá mức tự phụ, lúc đầu không cần thiết lần nữa ra trận, ngược lại bị Khúc Nghĩa đánh lén. Lần này Văn Sú bị thương, 5.000 giải trí thiết kỵ chiến lực hạ xuống, thua trận này tao nội chiến. Tiến công. Khúc Nghĩa thừa cơ tấn công mạnh 10 vạn biên quân, đại kích sĩ tay cầm trường kích đẩy tới, Tiên Đăng Tử Sĩ từng vòng bắn một lượt, Bạch Mã Nghĩa tổng quanh có công kích bọc hậu biên quân. Viên quân tại Khúc Nghĩa, Triệu Vân công kích đến, hao binh tổn tướng, 10 vạn biên quân, 2 vạn bỏ mình, còn lại viên quân bại lui. Tại càng phía sau, Viên Thiệu tự mình thống soái 100 vạn đại quân đến đây tiếp ứng Văn Sú, Tham Lang, Triệu Vân lúc này mới lui bước. Mà tại Triệu Vân phía sau, Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi xuất lĩnh đại quân đến đây, cùng Triệu Vân, Khúc Nghĩa tụ hợp. Triệu Vân tướng quân hao hết toàn bộ thể lực, ít nhất phải chỉnh đốn 3 ngày. Bất quá Văn Sú trọng thương, thương thế so Triệu Vân tướng quân càng thêm nghiêm trọng, theo ta thấy đến, trong nửa tháng, Văn Sú vô pháp xuất chiến. Chúng ta duy nhất cần phòng bị chính là Nhan Lương. Sau 3 ngày, Triệu Vân tướng quân thể lực, thương thế khỏi hẳn, ta có thể lực chiến Nhan Lương. Thực tế không được, ta cũng có thể mượn nhờ chiến trận, đánh với Nhan Lương một trận. Nhạc Nghị đơn giản phân tích một chút hai bên manh tướng trạng thái. Trần Khánh Chi cũng 10 phần ngoài ý muốn, ta lúc đầu cho rằng Nhan Lương, Văn Sú sẽ liên thủ xuất chiến, không nghĩ tới Viên Thiệu chỉ phái một người trong đó đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Viên Thiệu doanh địa, làm Viên Thiệu nhìn thấy bản thân bị trọng thương Văn Sú, chảy máu trong tim. Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Văn Sú, vậy mà cùng một cái Thường Sơn quốc thiếu niên vũ tướng chiến bình, hơn nữa còn bị Khúc Nghĩa tên bắn lén bắn bị thương. Quách Đồ xem xét Văn Sú thương thế, chủ công, có lẽ đây cũng không phải là một chuyện xấu, Văn Sú tướng quân có khả năng lại bởi vậy đột phá tự thân giới hạn. Viên Thiệu nguyên bản sắc mặt âm trầm lúc này mới hơi đẹp mắt. Văn Sú tiềm lực còn tại Nhan Lương phía trên, cũng so Nhan Lương sớm hơn một bước đột phá. Chờ Văn Sú đột phá, Từ Tử Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Thiệu bởi vì giải trí thiết kỵ tử thương thảm trọng, rất là nổi nóng. Điền Phong lại lắc đầu, không đúng, Văn Sú tướng quân còn kém một lần sinh tử đại chiến. Còn kém một lần. Căn cứ Hứa Du, Quách Đổ, Phùng Kỷ chờ người làm ra phán đoán, Văn Sú đã đột phá mới là, nhưng mà, Điền Phong lại làm ra cùng bọn hắn bất đồng phán đoán. Nhan Lương, Văn Sú hai vị tướng quân, cần cùng võ lực không giới bọn hắn manh tướng, tiến hành ba lần sinh tử đại chiến, mới có thể đột phá tự thân giới hạn. Trong đó tại Hồ Lao Quan cùng Lữ Bố sinh tử đại chiến, xem như một lần, Văn Sú cùng Triệu Vân sinh tử chém giết, xem như hai lần, còn kém một lần. Điền Phong nhìn ra Nhan Lương, Văn Sú phá giới nhiệm vụ. Văn Sú còn kém một lần cuối cùng sinh tử đại chiến, mới có thể phá giới. Nếu như Văn Sú tiến thêm một bước, như vậy chính là tuyệt thế manh tướng. Chờ Văn Sú thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại để cho hắn đem hết toàn lực một trận chiến. Viên Thiệu chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Văn Sú. Văn Sú đã tiến thêm một bước, ta cũng không thể lạc hậu. Nhan Lương đấu trí ngẩng cao. Bản tướng quân chỉ cần huy kiếm, tắt thường sơn quân, khoảnh khắc có thể diệt. 50 vạn đại quân, nghe ta hiệu lệnh. Viên Thiệu rút kiếm, không kịp chờ đợi tiến công. Điền Phong lại đứng ra khuyên can Viên Thiệu, không thể, Nhan Lương, Văn Sú hai người hợp lực, có thể thắng qua thường sơn tướng trước mắt đảm nhiệm một võ tướng. Không bằng chờ đợi Văn Sú tướng quân tương thế khỏi hẳn, sau đó lại công thường sơn. Quách Đổ mới vừa rồi bị Điền Phong thắng một bậc, lập tức phản đối Điền Phong, chiến bình Văn Sú võ tướng Triệu Vân cũng có thụ thường, thể lực tất nhiên không có khôi phục, Minh Công thừa dịp cơ quy mô truy kích, chớ bỏ lỡ cơ hội này à. Viên Thiệu lần nữa lâm vào do dự. Làm sao hắn mưu sĩ ra mưu kế, luôn luôn hoàn toàn trái ngược đâu. Toàn quân xuất kích. Viên Thiệu cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến công. Viên Thiệu cũng không thuộc về phòng thủ loại hình chư hầu, nếu như có cơ hội tiến công, chắc chắn sẽ chủ động tiến công. Văn Sú bị thương, còn có Nhan Lương có thể chiến. Viên Thiệu quân bắt đầu chuẩn bị tiến công Nhạc Nghị. Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi tắt chiếm cứ một tòa cỡ nhỏ thành trì, lợi dụng truyền tống trận, liên tục không ngừng từ Thường Sơn quốc thu hoạch được tiếp tế, sau đó, Nhạc Nghị tự mình mang binh ra khỏi thành, ngăn chặn Viên Thiệu binh phong. Trần Khánh Chi nhìn về phía từ phía nam mà đến Viên Thiệu quân, trong lòng dâng lên một cái to gan ý niệm. Trần Khánh Chi rút kiếm chỉ hướng phía nam, có lẽ đây là Bạch Bảo quân đột phá cực hạn cơ hội. Tại Viên Thiệu quân phía nam, là Cự Lộc quận, Ngụy quận các quận huyện rất nhiều thành trì. Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ, cần lĩnh Bạch Bảo quân một mình xâm nhập địch quân lãnh địa, lớn nhỏ chiến đấu 47 chiến, công ham thành trì 32 tòa. Chương 227, lừa dối ngư phụ, bổ canh 26, chương 227, lừa dối ngư phụ, bổ canh 26, Bạch Ba Cốc bên ngoài vây, đồng phủ người ở rể ngư phụ thống soái 15 vạn Tây Lương quân, binh lâm Bạch Ba Cốc. Ngư phụ tính tình một đi lên, trực tiếp xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ xông vào sơn cốc. 5000 Tây Lương thiết kỵ mở đường, nặng nghề móng ngựa trà đạp dọc đường Bạch Ba quân sơn tặc, Bạch Ba quân chí ít có mấy vạn người đổ vào Tây Lương thiết kỵ gót sắt phía dưới. Tây Lương thiết kỵ là Tây Lương kỵ binh tiến giai binh chủng, toàn thân thiết giáp, khởi sướng xung phong tác địa động sơn giao, Bạch Ba Cốc dãy núi thỉnh thoảng có hòn đá lăn xuống. Ha ha ha, chúng ta Tây Lương quân, há lại các ngươi đám sơn tặc này có thể chống lại. Ngưu phụ vung ra một thanh bay búa, dịu lượn vòng, cắt chém dọc đường Bạch Ba quân sơn tặc, tính ra hàng trăm Bạch Ba quân sơn tặc bị Ngưu phụ đánh giết. Ngưu phụ bị Từ Thiên hành hung, quay đầu ức hiếp Bạch Ba quân, lại là một tay hảo thủ. Chết. Bị Đồng Trác bổ nhiệm làm Ngưu phụ phó tướng Tây Lương võ tướng Lý Mông, Vương Vương, võ lực không dưới 70, thống soái tinh nhuệ Tây Lương thiết kỵ, trà đạp Bạch Ba quân, sắc bén mã đao vung xuống, tóe lên một bôi máu tươi. Lý Mông, Vương Vương tàn sát Bạch Ba quân, không chút nào nương tay. Người hiền tử thì không nắm giữ binh, loạn thế, nhân mạng như là cỏ rác. Các ngươi nếu là quy hàng, có thể tha bất tử. Nhìn các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Lý Mông, Vương Vương vung đao chém vào, đem đầy khắp núi đổi Bạch Ba quân hướng trong sơn cốc xua đuổi, giống như người chăn cừu xua đuổi thành quần kết đội bầy dê. 15 vạn Tây Lương kỵ binh hung thần ác sát, Bạch Ba quân lại bại một lần lại bại. Chủ công bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ, có thể hoàn thành. Tù binh hơn 100 vạn Bạch Ba quân, bổ sung binh lực, chủ công chắc chắn trùng điệp có thưởng. Lý Mông, Vương Vương thấy lần này trấn áp Bạch Ba quân khởi nghĩa, tương đương thuận lợi, không khỏi đại hỉ. Đồng Trác điều động Nưu phụ mang binh trấn áp Hà Đông quận Bạch Ba Cốc khởi nghĩa, một là vì cướp đoạt Hà Đông quận, hai là vì hợp nhất Bạch Ba quân, bổ sung Hổ Lao quan đại chiến tổn thất binh mã, ba là vì để cho con rể Nưu phụ học được một mình đảm đương một phía, tích lũy chiến công, tương lai có lẽ có thể tiếp nhận Đồng Trác, trở thành Tây Lương quân thống soái. Nưu phụ cũng không phụ kỳ vọng, dường như sắp thành công trấn áp Bạch Ba quân khởi nghĩa. Đột nhiên, hai bên sơn cốc, phục binh nổi lên một phía. Bạch Ba quân thủ lĩnh Bất Thái, cùng Bạch Ba quân tướng lĩnh Dương Phụng, Hàn Siêm, Hồ Tài chờ người, thống soái tuyển ra Bạch Ba quân tinh binh. Cố ý dẫn dụ Như phụ Tây Lương quân đi vào Bạch Ba Cốc, sau đó tại sơn cốc nhỏ hẹp địa hình mai phục, để Tây Lương thiết kỵ mất đi lực cơ động. Vô pháp đi vào xung phong trạng thái Tây Lương thiết kỵ, cùng cùng cảnh trọng giáp bộ binh không sai biệt lắm, uy hiếp lớn suy giảm. Bạch Ba quân cung tiễn thủ ném bắn 20 vạn mũi tên, che đậy thương cùng. Thiếu hụt hộ giáp Tây Lương khinh kỵ binh cả người lẫn ngựa bị bắn thành con nhím, Tây Lương thiết kỵ thiết giáp cũng lọt vào dày đặc mưa tên va chạm, xuất hiện từng đạo lệnh người trong lòng run sợ vết lõm, va chạm trong nháy mắt, hỏa hoa vàng khắp nơi. Bành! Hỏa thuộc tính mũi tên bạo tạc, phá hư Tây Lương kỵ binh đội hình. Nưu phụ điên cuồng vung vẩy hai lưỡi búa, đón đỡ đen nghịt mưa tên. Làm Nưu phụ ý thức đến mình đã bị Bạch Ba quân vây khốn, mồ hôi đầm địa. Bạch Ba quân không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Giết! đây khắp núi đồi Bạch Ba quân sơn tặc ở trên cao nhìn xuống khởi sướng xung phong, tiếng la giết quanh quẩn tại toàn bộ Bạch Ba cốc. Chúng tướng sĩ không được kinh hoàng, chúng ta vẫn có sức đánh một trận. Tây Lương quân võ tướng Lý Mông, Vương Phương đi theo Đồng Trác chinh chiến nhiều năm, thân kinh bách chiến, dù cho thân ham trùng đây, y nguyên ra sức tử chiến. Hậu đội biến trước đội, hướng bên ngoài tung lũng đột tiến. Nguyên bản rơi vào phía sau một đội Tây Lương thiết kỵ, trở thành Tây Lương quân phá vòng vây hy vọng. Tây Lương thiết kỵ cầm thương mở đường, ra sức trùng sát. Bay nhanh Tây Lương ngựa trùng điệp tra đạn, cản đường Bạch Ba quân bị Tây Lương ngựa giẫm thành thịt nát. Phía sau cũng là một đội Tây Lương thiết kỵ bảo hộ, dùng tính mệnh ngăn cản Bạch Ba quân truy sát. Tây Lương, tử chiến. Tây Lương quân chặt lật từng cái Bạch Ba quân, đao quang quét ngang, cây cối, núi đá đổ nát, Bạch Ba cốc một mảnh hỗn độn. Bạch Ba quân muốn tiêu diệt 15 vạn Tây Lương quân, dù cho mai phục thành công, ít nhất cũng phải trả giá không sai biệt lắm 1 triệu người đại giới. Dù sao, Bạch Ba quân bình quân chiến lực xa xa thấp hơn Tây Lương quân bình quân chiến lực. Tây Lương quân hoàn toàn có khả năng đào thoát bộ phận. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, giơ cao mã đao hung nô kỵ binh xuất hiện ở trong sân cốc, sáng loáng hung nô mã đao phản xạ dương ánh sáng, để nguyên bản ôm lấy hy vọng chạy trốn Tây Lương quân lâm vào tuyệt vọng. Hung nô kỵ binh mặc dù không kịp Tây Lương quân, nhưng so Bạch Ba quân càng thêm tinh nhuệ. Mà lại, hung nô kỵ binh là khinh kỵ binh, tới lui như gió, Tây Lương quân muốn đào thoát, khó càng thêm khó. Cho dù là Hán đế quốc tinh nhuệ nhất Tây Lương quân, chúng ta hung nô quân cũng muốn thất bại. Hung nô thủ lĩnh Vu Phú La, hô chủ tuyển dẫn cung bắn tên, tại vài trăm mét bên ngoài, bắn giết Tây Lương kỵ binh. Hung nô quân gia nhập Bạch Ba quân, hung nô thần xạ thủ bắn giết Tây Lương kỵ binh, Tây Lương quân lâm vào khổ chiến. Vân Sơn đoạn, nương theo lấy quát to một tiếng, một thanh búa lớn bổ tới, trăm trượng phủ mang đem trong sơn cốc Tây Lương quân đội hình chém thành hai đoạn. Bèn, địa động sơn giao, sơn cốc xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, kéo dài 200-300 mét. Tây Lương quân bị chia làm hai đoạn, từng người tự chiến. Bạch Ba quân võ tướng khiêng búa lớn, dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh, chắn ngang tại hai đoạn Tây Lương quân ở giữa, cắt đứt Tây Lương quân. Vừa rồi, chính là tên này Bạch Ba quân võ tướng một đũa đoạn sơn cốc. Lý Mông, Vương Vương, ta còn tại đằng sau. Như phụ phát hiện phó tướng Lý Mông, Vương Vương cố lấy pha bay, hoàn toàn quên đi hắn người chủ tướng này. Phía trước có Bạch Ba quân võ tướng cản đường, phía sau có ngàn vạn hung nô kỵ binh. Như phụ khóc không ra nước mắt. Ken, hung nô thủ lĩnh hô chủ tuyển phóng ngựa đánh tới, một thương đánh bay Như phụ chiến phủ. Như phụ đối mặt hung nô thế lực số một số hai võ tướng, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Chẳng lẽ ta Như phụ sẽ chết ở chỗ này? Như phụ tuyệt vọng. Phong nhật thuật. Đột nhiên, mấy trăm đạo màu xanh lưới đao gió rơi xuống, chém giết hơn trăm hung nô kỵ binh. Hô chủ tuyển vung vẩy trường thương, đánh tan đánh út về phía hắn lưới đao gió. Từ Thiên cưỡi ngân dực phi mã lướt qua, tay phải trực tiếp đem Như phụ cầm lên đến, dễ như trở bàn tay. Đây là cái nào chư hầu binh mã? Bạch Ba quân võ tướng, hô chủ tuyển vội vàng không kịp chuẩn bị, thấy Như phụ bị ngân dực phi mã kỵ binh mang đi, trong lúc nhất thời vậy mà không kịp phản ứng. Bạch Ba quân võ tướng khiên búa lớn, nhìn qua rời đi chiến trường ngân dực phi mã tiểu đội, không khỏi nhíu mày. Từ Thiên xuất lĩnh ngân dực phi mã tiểu đội thoát ly chiến trường, đi vào Bạch Ba cốc bên ngoài đây. Đa tạ vị này nghĩa sĩ ra tay cứu rút. Như phụ chắp tay hướng cứu đi hắn hiệp sĩ nói lời cảm tạ. Đối phương thật sự là người tốt, đã làm Như phụ thấy rõ ràng người này là Từ Thiên, dù mình. Tại sao lại là gia hỏa này? Lần trước Từ Thiên tù binh Như phụ, hướng Đồng Trác yêu cầu một cái giả hủ, 3.000 tấc ngựa tốt, 3 vạn lượng hoàng kim, để Đồng Trác xuất rất nhiều. Chính mình lúc này lại rơi vào Từ Thiên trong tay, không biết Từ Thiên lại sẽ hướng Đồng Trác dọa dẫm cái gì. Như phụ cười khổ, lần trước cha vợ vì chuộc về ta, trả giá cái giá không nhỏ, đối ta đã có bất mãn. Lần này ta mang Tây Lương quân 15 vạn đến đây thảo phạt Bạch Ba quân, kết quả Tây Lương toàn quân bị diệt, cha vợ nhất định nổi trận lôi đình, trách phạt ta cũng không kịp. Ngươi lúc này chỉ định vô pháp từ cha vợ nơi đó thu hoạch được tiền chuộc. Cùng lắm thì ngươi giết ta. Như phụ thua với không có tiếng tăm gì Bạch Ba quân, rất là xấu hổ, cho rằng sau này trở về, Đồng Trác chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, mà rơi vào Từ Thiên trong tay cũng là đường chết một đầu, thế là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nhưng mà Từ Thiên nhưng không có tiếp tục cầm Như phụ dọa dẫm Đồng Trác ý tứ. Như tướng quân, lần này không cần tiền chuộc, mà lại ta còn có thể thả ngươi. Như phụ trừng to mắt, vẫn cứ không thể tin được Thường Sơn đại ác bá Từ Tử Vân, vậy mà lại làm thâm hụt tiền mua bán. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Như phụ kinh hô. Đông Hán luận thế, lòng người hiểm ác, Như phụ không tin Từ Thiên chuyện ma quỷ. Chúng ta làm một cái giao dịch. Từ Thiên giống như cười mà không phải cười, Như phụ dùng mình. Đồng Trác tuổi đã lớn, ai cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra bất trắc. Tây Lương quân có một đám kiêu binh hán tướng, lại có thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố, ngư lòng hỗn tạp. Nếu là Đồng Trác xảy ra chuyện, rắn mất đầu, người nào có thể tiết chế Tây Lương quân? Từ Thiên lời nói, như là ác ma nói nhỏ, lừa dối Như phụ. Như phụ ở rể Đồng phủ đến nay, thật đúng là không có suy nghĩ qua cái này vấn đề nghiêm túc. Đồng Trác lúc còn trẻ, cũng là một phương danh tướng, đánh đông dẹp bắc, cho nên mới thu phục Tây Lương tứ thiên vương, Hoa Hùng, Từ Vinh trở mãnh tướng. Nhưng Đồng Trác xác thực đã giàn mua. Nếu như Đồng Trác vừa chết, Tây Lương quân bên trong lại có ai có thể trở thành kế tiếp Đồng Trác? Lý Nho vì Đồng Trác chi chủ mưu, tại Tây Lương quân bên trong hy vọng rất cao, nhưng Mưu Sĩ trung quy làm Mưu Sĩ, không thể mang binh xông pha chiến đấu, vô pháp mọi người tin phục. Đồng Mân vì Đồng Trác chi đệ, huyết thống phương diện này không gì đáng trách, còn nữa, Đồng Mân một mực đi theo Đồng Trác, trung thành và tận tâm, cũng có chút hứa chiến tích, hẳn là người chọn lựa thích hợp nhất. Đáng tiếc ra, Đồng Mân tại Lạc Dương chi chiến, bị Tào Tháo thuộc cấp Tào Nhân đánh giết. Người chết trung quy là người chết. Một người chết làm sao có thể thống soái Tây Lương quân đâu? Hoa Hùng, Hồ Trần cũng không cần nói rồi, hữu dũng vô mưu hạng người mà thôi. Từ Vinh, Lữ Bố không phải là người Tây Lương, lại như thế nào lệnh Tây Lương quân mọi người tin phục đâu? Tây Lương tứ thiên vương, Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế, kỳ thật đều có năng lực thống soái Tây Lương quân, nhưng vấn đề là, bọn họ bốn người địa vị giống nhau, vô pháp phân ra cao thấp. Bất kỳ người nào thống lĩnh Tây Lương quân đều sẽ phát sinh nội chiến, chia năm xẻ bảy, từ đây suy sụp. Không ổn, thực tế không ổn. Đồng Trác cái khác huyết mạch, hoặc là nữ tính, hoặc là tuổi tác quá nhỏ, hoặc là chết yểu, cũng không cách nào kế thừa Đồng Trác chi vị. Tây Lương quân, nguy rồi. Từ Thiên ngữ khí trầm thấp, em hai nói. Như phụ nghiêm túc nghe Từ Thiên phân tích, cảm giác được, Từ Thiên phân tích mười phần có lý. Nguyên lai Đông Hán khu cường thịnh nhất Tây Lương quân, ẩn giấu đi một cái to lớn hậu hoạn, Đồng Trác vậy mà không có hợp cách người thừa kế. Như phụ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đem Từ Thiên coi là không giới giả hủ tuyệt thế túi khôn, vội vàng nói, còn mời tiên sinh cứu lấy chúng ta Tây Lương quân. Như phụ đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, trong lúc nhất thời quên đi tại Hồ La Quan, Từ Thiên còn mang binh cùng Tây Lương quân chém giết. Từ Thiên ra vẻ cao thầm, chỉ có một người có tư cách tiếp nhận Đồng Trác, trở thành Tây Lương quân thống soái. Như phụ vội vàng hỏi, người nào? Từ Thiên ý vị thâm trưởng vỗ vô Như phụ bà bay, chỉ có ngươi a. Chương 228, vọng tiên sinh cứu ta, bộ canh 36, chương 228, vọng tiên sinh cứu ta, bộ canh 36, Như phụ ngây ra như phỗng. Nguyên lai có tư cách tiếp nhận Đồng Trác thống soái Tây Lương quân người, vậy mà là chính ta. Ngươi ở rể cũng có xoay người cơ hội sao? Từ Thiên tiếp tục nói nhỏ, ngươi ở rể Đồng gia, đó chính là Đồng Trác nửa đứa con trai, không phải vậy vì sao Đồng Trác phong ngươi làm trung lang tướng, mà Lý Giác, Quách Tỷ chỉ là giáo úy. Nguyên nhân rất đơn giản, Đồng Trác đem ngươi xem như người thừa kế bồi dưỡng a. Có thể ta thảo phạt Bạch Ba quân thất bại, cha vợ chắc chắn nổi trận lôi đình, đối ta thất vọng đến cực điểm. Như phụ nghĩ đến Đồng Trác phái hắn đến đây trấn áp Bạch Ba quân, nguyên lai có tài bồi ý tứ, đáng tiếc Như phụ không có năng lực, ngược lại bị Bạch Ba quân đánh bại dễ dàng. Như phụ không khỏi đủ rũ. Không cần phải lo lắng, Đồng Trác đã có ý tài bồi ngươi, như vậy nhiều nhất chỉ là mặt ngoài trách phạt mà thôi, sẽ không bắt ngươi như thế nào. Mà lại, này chiến chưa hẳn thua. Từ Thiên y nguyên ra vẻ cao thâm, để Như phụ không thể phỏng đoán. Như phụ nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt đã không thua gì nhìn thấy giả hủ, vì sao nói như vậy? Lý Mông, Vương Vương hai người đã xuất lĩnh một đội Tây Lương kỵ binh, xông ra vòng đây, Tây Lương quân cũng không có toàn quân bị diệt. Chỉ cần có chi kỵ binh này, vẫn có cơ hội đánh bại một chi Bạch Ba quân, công tội bù nhau. Vọng tiên sinh cứu ta. Như phụ giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nếu có thể, Như phụ tự nhiên không muốn bị Đồng Trác trách phạt. Người triệu tập Lý Mông, Vương Vương tàn quân, nghe ta hiệu lệnh. Dù không dám nói triệt để đánh bại Bạch Ba quân, nhưng ít ra có thể trọng thương Bạch Ba quân một bộ, bắt sống này thuộc cấp, như thế như vậy, người hướng Đồng Trác liền có một cái công đạo. Tốt a. Như phụ chiến bại, vì lấy công chủ tội, chỉ có thể tin tưởng Từ Thiên. Mà Từ Thiên cũng có chính mình bản tính. Từ Thiên đã phát hiện ở vào Bạch Ba quân bên trong Từ Hoàng, nhưng muốn bắt sống võ lực cao cường Từ Hoàng, nói nghe thì dễ. Phải biết, Từ Hoàng bên người còn có Bạch Ba quân võ tướng Dương Phụng mấy chục vạn binh mã, bọn họ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ Lạ, còn có mấy trăm ngân dược phi mã kỵ binh, không có niềm tin tuyệt đối, có thể từ mấy chục vạn Bạch Ba quân bên trong bắt sống Từ Hoàng. Lúc này, chỉ có thể mượn lực, mà trùng hợp Như phụ đến đây thảo phạt Bạch Ba quân, mang đến một chi tinh nhuệ Tây Lương quân, đây chính là Từ Thiên muốn mượn lực. Tây Lương quân dũng mãnh thiện chiến, đáng tiếc Như phụ, Lý Mông, Vương Vương cũng không tính là Tây Lương quân nhất lưu võ tướng, bị Bạch Ba quân đám người thiết kế mai phục, lại bị một đám quân khởi nghĩa đánh bại, mất hết thiên hạ đệ nhất Tây Lương quân mặt mũi. Đoán chừng Đồng Trác cũng khó có thể tưởng tượng, Bạch Ba quân vậy mà cùng Hung Nâu kỵ binh liên thủ, tiến đánh Hà Đông quận các tòa thành trì, đến mức Như phụ, Lý Mông, Vương Vương chiến bại. Như phụ chính là Đồng Trác con rể, có hắn gật đầu đáp ứng, như vậy, lợi dụng Tây Lương quân liền nhẹ nhõm nhiều. Lý Mông, Vương Vương liều chết từ Bạch Ba cốc giết ra đến, 15 vạn Tây Lương quân, vẹn vẹn chỉ còn lại mấy vạn người còn sống. Hoàng Bét, chúng ta dường như quên cứu Giang Như phụ. Lần này binh bại, lại dẫn đến chủ công con rể bị giết, chúng ta như thế nào trở về hướng chủ công bàn giao? Chủ công tất nhiên sẽ giết chúng ta. Không bằng chúng ta đem toàn bộ trách nhiệm từ chối đến Như phụ trên thân, sau đó công bố Như phụ bị Bạch Ba quân sát hại. Ý kiến hay. Lý Mông, Vương Vương hai người đạt thành chung nhận thức. Một cái Tây Lương kỵ binh đến đây hướng Lý Mông, Vương Vương bẩm báo, hai vị tướng quân, Như phụ. Như phụ đại nhân còn sống trở về. Làm sao Như phụ còn sống? Lý Mông, Vương Vương lộ ra giống như là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chẳng lẽ là Bạch Ba quân chủ động phóng thích Như phụ? Nhưng Như phụ trở về, chiến bại trách nhiệm không tốt chia sẻ. Như phụ mang theo Từ Thiên tìm tới tán loạn Tây Lương quân. Tây Lương quân tại Hồ La Quan, trọi cứng Quan Đông 18 lộ chư hầu, nhưng mà lại thua ở Bạch Ba cốc sơn tặc thủ hạ, mặt mũi mất hết, sĩ khí sa sút. Làm Lý Mông, Vương Vương nhìn thấy Quan Đông chư hầu một trong Từ Thiên xuất hiện, lập tức rút đao. Hồ La Quan đại chiến, Từ Thiên thường sơn quân, để Tây Lương quân tổn thất nặng nề. Lý Mông, Vương Vương, lần này chúng ta cũng không phải kẻ địch. Từ Thiên nhìn thấy Tây Lương quân hai cái võ tướng, không sợ hãi chút nào. Lý Mông, Vương Vương còn không đến mức uy hiếp được Từ Thiên. Tâm như gương sáng hiệu quả chủ động phát động, Từ Thiên có thể nhìn thấy Lý Mông, Vương Vương anh hùng giao diện. Tính danh, Lý Mông thống soái, 75 võ lực, 73 trí lực, 60 chính trị, 11 mị lực, 34 may mắn, 10 đặc tính, tập kích, uy phong, phó tướng, cướp đoạt, lộ mang. Tính danh, Vương Vương thống soái, 67 võ lực, 80 trí lực, 58 chính trị, 22 mị lực, 35 may mắn, 10 đặc tính, ma lực, tiến nhanh, kỵ tướng, cướp đoạt, lộ mãng. Lý Mông, Vương Vương hai người võ tướng giao diện, không kém bao nhiêu, tương đương với Hắc Sơn quân cử soái, Bạch Ba quân võ tướng cấp bậc. Chắc không được Nhu phụ, Lý Mông, Vương Vương mang theo tinh nhuệ Tây Lương quân đoàn, thảo phạt Bạch Ba quân đều như thế phí sức. Lý Mông, Vương Vương liếc nhìn nhau, nhìn ra đối phương chần chờ, cuối cùng vẫn là lựa chọn thu đao. Nhu phụ nói, Tử Vân là ân nhân của ta, như không phải Tử Vân, ta đã ngộ hại. Lần này, Tử Vân có kế, có thể phá Bạch Ba quân một bộ. Lý Mông nghi hoặc, Tiêu Kỵ tướng quân, chúng ta Tây Lương quân cùng các ngươi Thường Sơn quân, tại Hổ Lao quan đại chiến về sau, nước giếng không phạm nước sông, vì sao ngươi sẽ chủ động ra kế tương trợ chúng ta? Từ Thiên mặt không đổi sắc, Bạch Ba quân thế lớn, nếu là cùng Hắc Sơn quân liên hợp, ta Thường Sơn quốc cũng sẽ nhận tác động đến. Có thể nói, Bạch Ba quân là chúng ta cùng chung địch nhân. Lý Mông, Vương Vương ý nguyên nửa tin nửa ngờ. Hổ Lao quan đại chiến không có kết thúc bao lâu, Đồng Trắc cùng Quan Đông chư hầu kết thủ, kết quả trong nháy mắt, Từ Thiên muốn hợp tác với Tây Lương quân, thực tế quái dị. Trong mắt của ta, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bạn bè. Từ Thiên nói ra một câu lời lẽ chí lý. Nói có lý a. Lý Mông, Vương Vương lúc này mới hơi buông xuống đề phòng. Nếu như không đánh bại một bộ phận Bạch Ba quân, bọn họ cũng không cách nào trở về hướng Đồng Trác giao nộp, công tội bù nhau. Hai người các ngươi, đảm nhiệm ta phó tướng, để ta tới thống soái cái này một chi quân đoàn. Từ Thiên tiếp quản Lý Mông, Vương Vương binh mã. Lý Mông, Vương Vương không tình nguyện, tại Nưu phụ tạo áp lực dưới, chủ tướng nhân tuyển vẫn là đổi thành Từ Thiên. 15 vạn Tây Lương quân, chỉ có 6 vạn người trốn thoát, có thể thấy được chiến đấu thảm liệt. Cái này 6 vạn người bên trong, còn có không ít thương binh. Từ Thiên trước hết để cho Ỷ Xạ Bợ Lạ Lâm thời đảm nhiệm Tây Lương quân chủ tướng. Ỷ Xạ Bợ Lạ nguyên hình là trong lịch sử thời đại đại hàng hải Tây Ban Nha nữ vương, có được một cái tương đương thực dụng kim sắc quân đoàn đặc tính, nữ vương bệnh viện, quân đoàn thương binh tốc độ khôi phục 20 quân đoàn tất cả anh hùng, binh chủng hệ chữa trị kỹ năng hiệu quả 20. Ngân dược phi mã kỵ binh, y sư phóng thích trị liệu kỹ năng, khôi phục Tây Lương quân thương binh. Chân chính lúc tác chiến, chủ tướng nhân tuyển sẽ đổi thành Từ Thiên, bởi vì Từ Thiên có được đập nồi dìm thuyền, nghịch cảnh thủ thắng, hoàng thiên, thiên thời địa lợi nhân hòa, long thao, quân đoàn toàn thuộc tính, hổ thao, doanh trại khí giới chế tạo, chờ quân đoàn đặc tính, so Lý Mông, Vương Vương hai cái Tây Lương võ tướng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lý Mông, Vương Vương phát hiện Tây Lương quân thương binh tại Ỷ Xạ Bợ Lạ năng lực tác dụng dưới, khôi phục nhanh chóng, không khỏi hãi nhiên. Chắc không được Từ Thiên Thường Sơn quân như thế dũng mãnh, tùy tiện một cái võ tướng, liền có như thế nghịch thiên năng lực. Bạch Ba quân nhân số vượt qua 100 vạn, Bạch Ba trong cốc, lương thảo không tốt. Không ra mấy ngày, bọn họ chắc chắn rời đi Bạch Ba cốc, tiến đánh phụ cận thành trì, lấy thu hoạch lương thảo. Mà khoảng cách nơi đây gần nhất huyện là Lâm Vân huyện. Có thể ở trên đường của binh, tập kích trong đó một đội Bạch Ba quân. Tập kích Bạch Ba quân thủ thắng, bắt sống một hai cái Bạch Ba quân võ tướng, các ngươi liền có thể trở lại quan trung, hướng Đồng Trác giao nộp. Từ Thiên dùng Long Viêm thương trên mặt đất vạch ra một bức đơn sơ địa đồ, bắt đầu bố trí. Mai phục Bạch Ba quân. Lý Mông, Vương Vương ánh mắt hung ác. Bạch Ba quân khai thác phục binh phương thức, đánh bại Tây Lương quân, như vậy, Tây Lương quân cũng có thể thông qua mai phục phương thức, trả thù Bạch Ba quân. Nhưng tại chỗ nào phục binh, tập kích cái nào một chi Bạch Ba quân, cần nghe theo hiệu lệnh của ta. Từ Thiên liếc nhìn Tây Lương trung tướng, Tây Lương trung tướng nghiêm nghị. Từ Thiên uy áp, không sai biệt lắm đến Hoa Hùng, Tôn Kiên loại này cấp bậc, lại thêm Từ Thiên muốn trợ giúp bọn hắn đánh tan một đội Bạch Ba quân, Tây Lương quân không dám chống lại mệnh lệnh của Từ Thiên. Nưu phụ đại hỉ, có tiên sinh xuất mã, chúng ta có thể công tội bù nhau. Từ Thiên bí mật thấp giọng nói với Nưu phụ, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, thiên hạ đều là chúng ta. Đến lúc đó, người cha vợ Đồng Trác cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Diệu a. Nưu phụ cũng hỉ. Hắn vốn cho là Từ Thiên là cái ác nhân, nhưng bây giờ xem ra, Từ Thiên quả thực chính là quý nhân của hắn. Đồng phủ người ở rể Nưu phụ nghỉ tập, toàn trông cậy vào Từ Thiên. Có Nưu phụ ủng hộ, lại thêm Lý Mông, Vương Vương hai người muốn lập công chủ tội, thế là Từ Thiên mang theo 6 vạn Tây Lương quân, mấy trăm ngân dược phi mã kỵ binh, tại Bạch Ba cốc cùng Lâm Phần huyện trên đường rừng rậm mai phục. Bạch Ba quân nhân số đông đảo, quả nhiên, cùng Từ Thiên suy đoán giống nhau, Bạch Ba cốc lương thảo không đủ nhiều người như vậy sử dụng, Bạch Ba quân nhất định phải công thành đoạt đất, đánh cướp lương thảo mới có thể sinh tồn. Đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nữ nhân. Bạch Ba quân đám người hô hào kinh điển sơn tặc khẩu hiệu, binh ra Bạch Ba cốc, càn quét Hà Đông quận. Bạch Ba quân ưu tiên tiến đánh quận quốc là Hà Đông quận, Thái Nguyên quận. Vũ Phu La, hô chủ tuyển xuất lĩnh Nam Hung nô kỵ binh gia nhập Bạch Ba quân, tham dự lệnh người đỏ mắt cướp bóc hành động. Bộ phận này Nam Hung nô kỵ binh ngưng lại hán địa, vì chép cướp trung nguyên thành trì, bọn họ không nỡ trở về Hung nô vương đỉnh. Trong lịch sử, Thái Văn Cơ chính là bị cái này một chi chép cướp trung nguyên Nam Hung nô bộ đội bắt đi. Từ Thiên mục tiêu lại không phải Nam Hung nô kỵ binh, mà là Bạch Ba quân võ tướng Dương Phụng. Dương Phụng thống soái 30 vạn Bạch Ba quân xuôi nam, trùng trùng điệp điệp. Ngũ Tử Lương tướng một trong Từ Hoàng, lúc này mới chừng 20, so Trương Liêu hơi lớn tuổi một chút, cùng Trương Hợp không sai biệt lắm. Từ Hoàng khiêng khai sơn đại phủ, uy phong lẫm liệt. Cứu đi Tây Lương quân chủ tướng người, đến cùng là phương nào lai lịch? Từ Hoàng kém chút chém giết Tây Lương quân chủ tướng Nưu Phụ, kết quả Nưu Phụ được cứu đi, Từ Hoàng không nhận ra thân phận của Từ Thiên. Nhưng Từ Hoàng có một loại dự cảm mãnh liệt, người này không nhỏ uy hiếp. 6 bạn Tây Lương kỵ binh mang theo lương khô, ẩn nấp tại trong rừng rậm chờ đợi tập kích Bạch Ba quân. Chương 229, chiến Từ Hoàng, bổ canh 46, chương 229, chiến Từ Hoàng, bổ canh 46, thiên hạ đã loạn, ta Dương Phụng không phải là vật trong ao. Mấy ngày trước đây đánh với Tây Lương quân một trận, nhờ có Công Minh người ra tay. Sau này, chúng ta hai người liên thủ, trục lộc Trung Nguyên. Công Minh thực lực của ngươi, chí ít có thể thiên hạ trước ba. Dương Phụng thống soái 30 vạn Bạch Ba quân chú doanh, tại chủ trong trướng, cùng Từ Hoàng nâng ly. Thiên hạ trước ba, chưa nói tới. Mấy ngày trước, cứu đi Tây Lương quân chủ tướng người, thực lực chỉ sợ không dưới ta. Càng khỏi phải nói Tây Lương quân bên trong còn có Lư Bố, Hoa Hùng chờ người. Tư Hoàng đề cập mấy ngày trước cùng Tây Lương quân đại chiến, cứu đi Ngưu phụ Từ Thiên, cho rằng Từ Thiên khí tức không kém. Đột nhiên, ngoài doanh trại một trận ồn ào náo động, sau đó là chấn thiên động địa tiếng la giết. Có sát khí, quen thuộc sát khí. Tư Hoàng buông xuống bình rượu, nhấc lên Khai Sơn đại phủ. Dương Phụng cùng Tư Hoàng giống nhau, cảm nhận được ngoài doanh trại sát khí, Tây Lương quân chiến bại, vậy mà còn dám ngóc đầu trở lại. Dương Phụng cầm thương, cùng Tư Hoàng ra doanh trướng. Từ Thiên, Ngưu phụ, Lý Mông, Vương Vương xuất lĩnh 6 vạn Tây Lương kỵ binh, trong đêm tiến đánh Dương Phụng. Ngưu phụ, Lý Mông, Vương Vương cần chính là một trận thắng lợi, đền bù trước đó chiến bại sai lầm. Mà Từ Thiên cần chính là bắt sống Dương Phụng thuộc cấp Từ Hoàng. Hai bên theo như nhu cầu, ăn nhịp với nhau. Khai Sơn trạm. Ngưu phụ một đũa tung bay Dương Phụng doanh địa sừng hiệu chờ chứng ngại. Bạch Ba quân làm khởi nghĩa nông dân quân, thiếu hụt thiết lập sừng hiệu chờ công sự phòng ngự ý thức, cho nên chướng ngại không nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản Ngưu phụ, Lý Mông, Vương Vương ba viên Tây Lương võ tướng trừ đột mạnh tiến. Lấy có bị tính kế vô bị, Tây Lương quân hoàn toàn có thể nghiền ép Bạch Ba quân. Từ Thiên so Ngưu phụ thông minh địa phương ở chỗ, Từ Thiên không có tính toán một hơi đánh bại tất cả Bạch Ba quân, cũng không có lô mang đến không đầu không đuôi xông vào Bạch Ba trong cốc. Từ Thiên chỉ đối phó Dương Phụng đoạn đường này Bạch Ba quân, đem độ khó hạ xuống gấp mấy lần. Lê Hoa thương pháp. Tần Lương Ngọc là Từ Thiên mang đến Hà Đông mạnh nhất võ tướng, tại phía trước mở đường, một cây một thương quét ngang mấy viên Bạch Ba quân võ tướng. Tần Lương Ngọc tương đương với nữ tướng bên trong Triệu Vân, một thương pha không, tốc độ công kích nhanh vô cùng, trên không trung lưu lại tàn ảnh, xuyên qua Bạch Ba quân võ tướng hộ giáp, mang ra từng vệt máu tươi. 4-5 danh Bạch Ba quân võ tướng toàn bộ bị Tần Lương Ngọc đánh giết. 6 vạn Tây Lương kỵ binh, tại Từ Thiên dẫn đầu dưới, thế như trẻ tre, xuyên thẳng Dương Phụng trung doanh. Chúng tướng sĩ, tập kết. Dương Phụng cho rằng đến đây tập doanh chính là không cam lòng thất bại Lý Mông, Vương Vương hai người, biết Lý Mông, Vương Vương đối với mình không có uy hiếp, thế là Dương Phụng tiếng như hồng lôi, lớn tiếng triệu tập đông đảo Bạch Ba quân tướng lĩnh cùng binh sĩ. Đây khắp núi đổi Bạch Ba quân hướng Dương Phụng phương hướng tập kết. Dương Phụng bại lộ vị trí của mình, giết đi qua. Từ Thiên nghe được Bạch Ba quân chủ tướng triệu tập hỗn loạn Bạch Ba quân, thế là dẫn đầu kỵ binh, trực tiếp hướng Dương Phụng phương hướng đánh tới. Tần Lương Ngọc y nguyên xông lên trước, trường thương như rồng, quét ngang phía trước Bạch Ba quân binh sĩ. Bình thường Bạch Ba quân binh sĩ, căn bản không phải Tần Lương Ngọc một hiệp chi địch, bị Tần Lương Ngọc trường thương vỗ trúng, bay ngược mấy chục mét, đụng ngã đồng bạn. Phán quyết kiếm khí. Y Sạ Bợ là không có giữ lại thể lực, mà là toàn lực hướng về phía trước vung ra mấy đạo kiếm khí. Phán quyết kiếm khí tại Bạch Ba quân bên trong, bay về phía trước trăm mét, dọc đường Bạch Ba quân binh sĩ không khỏi bị miểu sát, trong nháy mắt thanh ra một mảng lớn trống không. Từ Thiên để ở trong mắt, giống như là Y Sạ Bợ là như vậy sử dụng đại chiêu quân thanh, hiệu suất cực nhanh, bất quá cũng có khuyết điểm, đó chính là thể lực tiêu hao tốc độ quá nhanh. Từ Thiên, Tần Lương Ngọc một mực giữ lại thể lực, dùng cho bắt sống Từ Hoàng. Dương Phụng ý đồ đem tập hợp mà đến Bạch Ba quân sắp xếp thành chiến trận. Bất quá Tây Lương kỵ binh sẽ không cho Dương Phụng bày trận cơ hội, Tây Lương kỵ binh móng ngựa, trực tiếp đạp phá Bạch Ba quân doanh trại. Tây Lương kỵ binh chia ra số đường, vắt ngang Dương Phụng Bạch Ba quân. Bạch Ba quân chiến trận vô pháp hình thành. Lực phách Hoa Sơn, quát to một tiếng, trăm mét cự phủ trên không trung ngưng tụ, sau đó lăng không chém xuống. Đây là Phan Phượng tuyệt kỹ, nhưng mà, sử dụng lực phách Hoa Sơn võ tướng, lại không phải Phan Phượng, mà là Dương Phụng quân mãnh tướng Từ Hoàng. Cự phủ bổ về phía Từ Thiên, Tần Lương Ngọc chờ người, không lưu tình chút nào. Trận doanh bất động, cũng không tồn tại hạ thủ lưu tình. 8 tháng tuyết bay, Tần Lương Ngọc chủ động đứng ra, ngăn tại Từ Thiên trước người, phi tuyết linh một thương đâm ra, không khí nổ đùng, băng xương ngưng tụ, cấu thành lĩnh vực, đánh tan Từ Hoàng ngưng tụ đũa lớn. 100 mét đũa lớn tán loạn, chém ra một đũa Từ Hoàng sửng sốt. Mạnh. Từ Hoàng không nghĩ tới một cái nữ tướng có thể đánh tan hắn tụ lực một chiêu. Từ Hoàng, ta chính là đại hán kiêu kỵ tướng quân Từ Tử Vân, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì ta hiệu lực. Từ Thiên cầm Long Viêm Thương xuất hiện, nếm thử mời chào Từ Hoàng. Ngươi chính là tại Hổ Lao quan lực chiến đồng trác, sau đó lại thu phục Lạc Dương, thảo phạt Viên Thiệu kiêu kỵ tướng quân, chân định ngợi, Thường Sơn Á Bá, Từ Tử Vân. Từ Hoàng nghe nói Từ Thiên lai lịch, ánh mắt có ánh sáng. Từ Thiên có thể nói là Đông Hán khu nhân vật phong vân, bởi vì Từ Thiên tuyên bố lấy Viên Hịch Văn nguyên nhân, Từ Thiên tại Tam Quốc bản thổ nhân vật bên trong cũng có thể bị danh tiếng vang xa. Từ Thiên nhíu mày, làm sao hắn danh hiệu càng ngày càng dài? Hàng hay là không hàng? Chiến bại ta lại nói. Từ Hoàng không có hoàn toàn cự tuyệt Từ Thiên mời chào, mà là hai tay vung mạnh khai sơn phủ, bổ về phía Từ Thiên. Một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh ra tay, thay Từ Thiên nên chiến Từ Hoàng. Phi tuyết linh một thương, thương ra như rồng, băng xương tràn ngập, mà tràn đầy thành quang cản thương, trợ giúp Tần Lương Ngọc khôi phục thể lực, để Tần Lương Ngọc có thể tiếp tục tác chiến. Từ Hoàng chán nổi gân xanh lên, khai sơn phủ đại khai đại hợp, cùng Tần Lương Ngọc một thương kịch liệt va chạm. Từ Hoàng công kích hung mãnh, mà Tần Lương Ngọc tốc độ cực nhanh. Từ Hoàng còn chưa mát cấp a. Từ Thiên trong bóng tối nhìn rõ Từ Hoàng hư thực, Từ Hoàng thiếu hụt rèn luyện, hiện tại cơ sở võ lực giá trị chỉ có 8-9 điểm, không kịp Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc bị Lâm Chỉ Nhi mời chào về sau, tham dự thảo phạt quan trung sơn tặc, Tây Lương phản quân, tham dự tán Hoàng Sơn đại chiến, quốc chiến, thảo phạt đồng trác, kinh nghiệm ở xa Từ Hoàng phía trên. Tần Lương Ngọc càng công càng nhanh, Từ Hoàng đã có chút vô pháp đuổi theo Tần Lương Ngọc tốc độ, chỉ có thể bằng vào khai sơn phủ đón đỡ phạm vi khá lớn điểm này ưu thế, liều mạng ngăn cản Tần Lương Ngọc thế công. Tần Lương Ngọc cân quắc tâm quyết vận chuyển, đối nam tính anh hùng có thương tổn tăng lên, đè thêm Từ Hoàng một đầu. Làm sao có thể? Từ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực nền chiến Tần Lương Ngọc, lại cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Lương Ngọc, ngược lại bị Tần Lương Ngọc cực lực áp chế. Tần Lương Ngọc phía sau nam nhân còn không có kết cục, Từ Hoàng đã cảm giác chính mình không được. Thật phong trảm. Y Sạ Bợ Lạ lại là một kiếm, quét dọn trước mắt một mảnh ý đồ tiếp cận Từ Thiên Bạch ba quân binh sĩ, bảo hộ Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi. Chúng ta liên thủ bắt sống Từ Hoàng. Từ Thiên thấy cái khác Bạch ba quân võ tướng lúc nào cũng có thể kịp phản ứng, đồng thời tiếp viện dưỡng phụng, thế là mau chóng cùng Tần Lương Ngọc hợp lực chiến Từ Hoàng. Lúc đầu một cái Tần Lương Ngọc đã đủ Từ Hoàng khó chịu, hiện tại lại tới một cái cơ sở võ lực giá trị 90 Từ Thiên, Từ Hoàng áp lực đống nhiên tăng lớn, đau khổ chèo chống. Liệu Nguyên Thương Pháp, 8 tháng tuyết bay. Từ Thiên, Tần Lương Ngọc an ý phối hợp, một trái một phải tiến công Từ Hoàng, một bên là hỏa, một bên là băng, Từ Hoàng chỉ có thể dùng một thanh cự phủ, vừa đi vừa về đón đỡ, đã khó mà chống đỡ được. Nếu như không phải Từ Thiên lo lắng trọng thương Từ Hoàng, để Từ Hoàng lòng sinh oán hận, nếu không Từ Thiên đã sớm làm bị thương Từ Hoàng. Bất quá Từ Hoàng thể phách cũng sát thực kinh người, tại Từ Thiên, Tần Lương Ngọc thế công dưới, còn có thể ủng hộ mười mấy cái hiệp không ngã. Giữ vụng, đầu nhập chúng ta Tây Lương quân, nếu không chết. Lý Mông, Vương Vương cùng một đám Tây Lương kỵ binh tại Dương Phụng doanh địa mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến cùng Dương Phụng giao chiến, Lý Mông, Vương Vương hai người hợp lực tiến đánh Dương Phụng, triệt để áp chế Dương Phụng. Lý Mông, Vương Vương hai viên Tây Lương võ tướng cũng không hoàn toàn là bình thường người, tại giai đoạn trước, hai người cũng coi là một viên có thể dùng kỵ binh võ tướng, chí ít có thể chiến bại Dương Phụng. Dương Phụng ung thương đau khổ chèo chống, mà Lý Mông, Vương Vương điên cuồng tiến công, từ Dương Phụng nơi này lấy lại danh dự. Sáu bạn Tây Lương kỵ binh tập kích Dương Phụng doanh địa, khói báo động cuồn cuộn, gây nên cái khác Bạch Ba quân lực chú ý, Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái cùng Nam Hung nô thủ lĩnh Vu Phu La mang binh đến đây chi viện Dương Phụng. Một cái phụ trách trên không trung nhìn xuống toàn bộ chiến trường ngân dực phi mã kỵ binh hạ xuống, lãnh chúa đại nhân, bốn phía quân đội ngay tại hướng chúng ta bên này tập hợp mà đến, số lượng khoảng chừng 100 vạn. Nhanh! Từ Thiên hướng Tần Lương Ngọc nháy mắt, mà Tần Lương Ngọc ngầm hiểu, một thương tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh. Từ Thiên cũng không để ý giữ lại thể lực, Long Viêm thương cường thế tiến công. Hai người tăng tốc thế công, Từ Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy Từ Hoàng thể lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Đúng. Từ Thiên, Tần Lương Ngọc gần như đồng thời quát lớn một tiếng, Long Viêm thương, một thương hợp lực, đánh bay Từ Hoàng Khai Sơn đại phủ. Từ Hoàng vì nắm chặt Khai Sơn đại phủ, trong lòng bàn tay đã bị mài hỏng. Nhưng Khai Sơn đại phủ, ý nguyên rời tay. Chỉ có thể nói võ lực 90 trở lên Từ Thiên, Tần Lương Ngọc liên thủ, tương đương đáng sợ. Đây cũng là vì sao Lưu Quan Trương liên thủ, có thể chiến Lữ Bố, Nha Lương, Văn Sú liên thủ, một cái ngũ hổ tướng cũng muốn né tránh. Trên chiến trường, chỉ luận sinh tử, bất luận công bằng. Dương Phụng chỉ có Từ Hoàng một cái manh tướng, Từ Thiên sẽ không ngu xuẩn đến tại có hạn thời điểm, một cái tiếp theo một cái đi chiến Từ Hoàng. Tốc chiến tốc thắng, mới là vương đạo. Là ta bại. Từ Hoàng hù rũ. Nguyên lai trong thiên hạ, còn có nhiều như vậy anh hùng. Cho dù là Từ Hoàng ở chỗ đó Hà Đông Quận, Từ Hoàng cũng không tính được đệ nhất manh tướng, bởi vì xuất thân Hà Đông Quận võ tướng còn có quan vũ. Tới đây cho ta. Lý Mông, Vương Vương đánh bại Dương Phụng, Vương Vương một quyền đập trúng Dương Phụng, sau đó tay không đem này bắt sống. Cơ sở võ lực có 80 điểm, còn có man lực đặc tính Tây Lương võ tướng Vương Vương, cũng tương đương dũng mãnh. Đương nhiên, cũng phải cùng ai so sánh với. Nếu như tại Từ Châu mục thủ hạ của Đào Khiêm, vô luận Lý Mông, Vương Vương, đủ để đảm nhiệm Từ Châu thượng tướng. Mà ở Từ Thiên thế lực, hai người này, nhiều nhất đảm nhiệm phó tướng hoặc là một đường tiên phong. Từ Hoàng, Bạch Ba quân bất quá là sơn tặc mà thôi, lại cấu kết hung nô bộ lạc, cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong, sao không vì ta hiệu lực, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Dương Phụng bị Tây Lương quân tù binh, Từ Thiên lần nữa mời chào Từ Hoàng. Cùng mọi người trong ấn tượng cầm dịu mãng phu hình tượng bất đồng, Từ Hoàng là một cái có mưu trí võ tướng, có mình ý nghĩ, thấy Từ Thiên biểu hiện ra thực lực hùng hậu, lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, hoàng nguyện vì tiêu kỵ tướng quân sông pha khói lửa. Chương 230, Từ Hoàng quy tâm, bộ canh 56, chương 230, Từ Hoàng quy tâm, bộ canh 56, trăm vạn Bạch Ba quân, hung nô quân từ bốn phương tám hướng đánh tới. Từ Thiên, như phụ tù binh Dương Phụng, Từ Hoàng, Dương Phụng bộ hạ tán loạn, nhưng cái khác Bạch Ba quân võ tướng thống soái Bạch Ba quân, Vu Phu La thống soái hung nô quân, y nguyên hung thần ác sát, thế muốn nuốt chửng 6 vạn Tây Lương quân. Triệt binh. Từ Hoàng tới tay, Từ Thiên lãnh binh rút lui. 6 vạn Tây Lương quân lọt vào hơn 100 vạn Bạch Ba quân, hung nô quân vây quanh, nghịch cảnh phát động chủ tướng Từ Thiên đập nồi dìm thuyền hiệu quả. 6 vạn Tây Lương quân giống như là điên cuồng giống nhau, đột nhiên chiến ý dâng cao, khí thế bộc phát. Đây là có chuyện gì? Binh lính của chúng ta làm sao khí thế mạnh lên rất nhiều? Lý Mông, Vương Vương cảm nhận được Tây Lương quân chiến lực tăng gấp đôi, không khỏi rung động. Những này Tây Lương quân tại dưới quyền bọn họ, chưa bao giờ có cường thịnh như vậy khí thế. Nếu như là Lý Mông, Vương Vương xuất lĩnh 6 vạn Tây Lương quân, như vậy chưa hẳn có thể phá vây, nhưng nhận đập nồi dìm thuyền đặc tính ảnh hưởng 6 vạn Tây Lương quân, thẳng tiến không lùi, hướng nam nội tiến. Liệu Nguyên Thương Pháp, Long Viêm thương lượn vòng, tới gần Từ Thiên Bạch Ba quân, hung nô kỵ binh, không khỏi bị liệt diễm đánh giết. Từ Thiên ẩn ẩn thể nghiệm đến nhất kỵ đương thiên cảm giác. 90 điểm cơ sở võ lực giá trị đã đủ để cho Từ Thiên quét ngang một mảnh tiểu binh. Nếu như võ lực giá trị cao hơn, Từ Thiên cho rằng có thể làm được chân chính nhất kỵ đương thiên. Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ Lạ, Ngưu Phụ, Lý Mông, Vương Vương toàn lực phá vây, xuất lĩnh 6 vạn Tây Lương kỵ binh, nên ngang rời đi. Từng tầng Bạch Ba quân, hung nô quân bị đột phá, Bạch Ba quân, hung nô quân võ tướng, tử thương hơn 10 người. Dương Phụng tướng quân bị bắt sống, này thuộc cấp, hoặc chết hoặc bị thương, lại hoặc là tung tích không rõ. Tây Lương quân vậy mà như thế cường hãn, không hổ là thiên hạ đệ nhất binh mã. Tây Lương quân tướng lĩnh trước bại sau thắng, như thế tâm tư, quả thực khủng bố. Quách Thái, Hàn Siêm, Hồ Tài chờ Bạch Ba quân võ tướng, thấy Dương Phụng doanh địa một mảnh hỗn độn, Dương Phụng, Từ Hoàng đã biến mất, không khỏi đối tiếng tăm lừng lẫy Tây Lương quân cùng Tây Lương võ tướng cảm thấy e ngại. Nhưng trên thực tế, không phải là Tây Lương quân Lý Mông, Vương Vương, mà là Từ Thiên tại ngăn cơn sóng dữ. Từ Thiên, Nưu Phụ một đường hướng nam rút lui, lui về Lâm Phận. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất cùng tiếng xấu rõ ràng đồng chắc quân hợp tác, song phương phối hợp vậy mà còn hết sức ăn ý, thuận lợi đạt tới riêng phần mình mục đích. Lý Mông, Vương Vương bắt sống Bạch Ba quân tướng lĩnh một trong Dương Phụng, mà Từ Thiên bắt sống Ngũ Tử Lương tướng Từ Hoàng. Nưu Phụ thấy rốt cuộc có thể hướng đồng chắc giao nộp, đối Từ Thiên mang ơn, lần này nhờ có Tử Vân, nếu không, chúng ta trở lại Trường An, chắc chắn lọt vào trách phạt. Đúng là như thế. Lý Mông, Vương Vương hai người cũng hướng Từ Thiên nói lời cảm tạ. Kỳ thật Tây Lương quân mới là bị Từ Thiên lợi dụng một phương. Có Tây Lương quân kiểm chế Bạch Ba quân, Từ Thiên chờ người mới có cơ hội bắt sống Từ Hoàng. Bạch Ba quân võ tướng Dương Phụng bị Tây Lương quân bắt sống, sắp đưa đến thành Trường An, hướng đồng chắc tranh công, Dương Phụng sắc mặt tái nhợt. Từ Thiên nhìn thoáng qua Dương Phụng năng lực, chỉ là nói tương đối đồng dạng. Tính danh, Dương Phụng thống soái, 71 võ lực, 77 trí lực, 51 chính trị, 20 mị lực, 58 may mắn, 7 đặc tính, mộ binh, cung nhiệt, quân đi sau, lô mãng, màu đỏ, tạp đồ, màu đỏ. Dương Phụng là Từ Hoàng chủ cũ, bị Tây Lương quân mang đi, có lẽ sẽ càng tốt hơn nếu không Dương Phụng cùng Từ Hoàng tại cùng một cái thế lực hiệu lực, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh khúc mắc. Mà lại, Nưu Phụ có tù binh Dương Phụng công lao, tiếp nhận đồng chắc trở thành Tây Lương quân thống soái sát suất lớn hơn. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Từ Hoàng hướng ngài hiệu trung. Từ Hoàng dường như không cho rằng Dương Phụng là minh chủ, phát hiện Lý Mông, Vương Phương hai viên Tây Lương võ tướng liên thủ, có thể đánh bại Dương Phụng, liền biết Dương Phụng năng lực tương đương bình thường, thế là dứt khoát đầu nhập đánh bại chính mình Từ Thiên. Từ Thiên đã có thể nhìn thấy Từ Hoàng hoàn chỉnh giao diện. Tính danh, Từ Hoàng đẳng cấp 84 phá giới, chưa đột phá thể lực, 250 thống soái, 86, mắt cấp 90, võ lực 89, mắt cấp 93, trí lực 74, mắt cấp 78, chính trị 44, mắt cấp 48, mị lực 73 may mắn, 25 đặc tính, một tiến thẳng một mạch, kim sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn lực công kích 40, chiến trường tốc độ di chuyển 40, đối doanh trại công sự phòng ngự phá hư 40, mỗi đánh tan một chi quân địch, có thể khôi phục nhất định sĩ khí. 2. Ngũ Tử Lương tướng, kim sát ràng buộc đặc tính, chưa kích hoạt, trước mắt đã có 3 tên Ngũ Tử Lương tướng. 3. Trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn. 4. Dương Đông kích Tây, màu cam lưu lược đặc tính, công kích kẻ địch một tòa doanh trại, xác suất lớn trào phúng đối phương chủ tướng hoặc là cái khác tướng lĩnh, xác suất thành công cùng đối phương võ tướng trí lực hiện lên phát triển trái ngược. 5. Quyết đoán, màu cam cá nhân đặc tính, trang bị đại đao hoặc là búa lớn trang bị, phá giáp tổn thương 30. 6. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10. 7. Búa đen, màu lam cá nhân đặc tính, búa hệ kỹ năng uy lực 30. 8. Búa binh, lam sắc quân đoàn đặc tính, búa dài binh, búa kỵ binh toàn thuộc tính 20, kỹ năng vân sơn đoạn, lực phách hoa sơn, trảm đình cắt sắt tâm pháp, đoạn sơn tâm quyết, cấp SS tâm pháp, hạn mức cao nhất 9 tầng, trước mắt tầng thứ 7, thể lực hạn mức cao nhất 150, lực lượng 50, phá giáp tổn thương 21, trang bị, kim vượng khai sơn đại phủ, kim cương cấp, huyền thiết áo giáp, kim cương cấp, có thể huấn luyện binh chủng, quần phủ thiết kỵ, lục giai, cự phủ trọng, kỵ binh, ngũ giai, đúa kỵ binh, cự phủ binh đặc thù nói rõ, mắt cấp hoặc phá giới, có thể lĩnh ngộ cấp SS kỹ năng hoặc là mới đặc tính. Tư Hoàng có thể nói là tương đương thực dụng võ tướng, đặc tính 2 kim 3 cam 3 lam, cùng Trương Liêu, 2 kim 3 cam 4 lam, trường hợp 2 kim 3 cam 3 lam 1 đỏ, không kém bao nhiêu. Ngũ Tử Lương tướng đều có ưu khuyết. Nếu như 5 cái võ tướng tụ cùng một chỗ, mở ra kim sắc đặc tính Ngũ Tử Lương tướng như vậy chiến lực sẽ tương đương khủng bố. Ngũ Tử Lương tướng còn lại 2 người, Nhạc Tiến, Vũ Cấm, đều tại Duyện Châu, trong thời gian ngắn khó mà chiêu mộ. Công Minh, theo ta trở về Thường Sơn quốc, lần này muốn đánh với Viên Thiệu một trận. Từ Thiên chiêu mộ Từ Hoàng về sau, không cần thiết tại Hà Đông quận tiếp tục lưu lại, mà là trở về Ký Châu, cùng Viên Thiệu tranh đoạt Ký Châu mục chi vị. Địch nhân là 4 đời Tam Công Viên Bản Sơ sao? Từ Hoàng con đùa lớn, gia nhập Từ Thiên thế lực, ý vị muốn cùng 4 đời Tam Công Viên Thiệu đối nghịch. Viên Thiệu dưới trướng có Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng, chắc hẳn ngươi sẽ có hứng thú cùng bọn hắn so chiêu. Từ Thiên đã tại trên diễn đàn, nhìn thấy Trục Lộc Trung Nguyên người chơi ban bố thiết mời, bọn họ cùng Triệu Vân tại Cự Lộc quận giao chiến, Triệu Vân đối đầu Văn Sú, không nghĩa càng là thừa dịp Triệu Vân, Văn Sú ác chiến thời khắc, ám tiễn đả thương người. Văn Sú trọng thương, Viên Thiệu dưới trướng còn có mãnh tướng Nhan Lương. Nưu Phụ mang theo Lý Mông, Vương Vương đến đây tiễn biệt. Hổ lao quan đại chiến, hai bên trả lại ngươi chết ta sống, mà bây giờ, một đám người lại cùng chung chí hướng. Lần này đã tỉnh, ta Nưu Phụ sẽ nhớ kỹ, nếu như đánh không lại Viên Thiệu, nói không chừng ta sẽ xin chỉ thị cha vợ, tiến đến Ký Châu, giúp ngươi đánh bại Viên Thiệu. Nưu Phụ vỗ ngực thần cam đoan. Từ Thiên cười khổ, rất không cần phải. Nưu Phụ xác định không phải đến Ký Châu quấy rối, mà lại thiên hạ thế gia biết hắn cùng đồng chắc quân lui tới mất tiết, đối Từ Thiên thanh danh bất lợi. Từ Thiên trở về Ký Châu, mang Nưu Phụ, Lý Mông, Vương Vương dẫn binh trở về Quan Trung. Nưu Phụ tuyên bố trước bại sau thắng, đánh bại trăm vạn Bạch Ba quân, tù binh Bạch Ba quân thủ lĩnh một trong Dương Phụng, tận lực quyết đại chính mình chiến công. Đồng chắc biết Tây Lương quân tại trấn áp Bạch Ba quân một trận chiến này tổn thất không ít tinh nhuệ, nhưng ai bảo Nưu Phụ là con rể của mình đâu. Đồng chắc đành phải thượng biểu thiên tử, lấy Nưu Phụ vì Dương Vũ tướng quân, Lý Mông, Vương Vương vì giáo úy. Bởi vì Đồng chắc cưỡng ép thiên tử, trắng trận phong quan, mà từng cái chư hầu cũng riêng phần mình sắc phong võ tướng, tướng quân đi lấy đất, giáo úy không bằng chó thời đại đến. Trong lúc đó phát sinh một kiện đại sự, Đông Hán khu Thanh Châu quân Hoàng Cân khởi nghĩa càng ngày càng nghiêm trọng, Thanh Châu quân Hoàng Cân bắt đầu hướng Duyện Châu, Ký Châu quyết trường, thu hoạch càng nhiều lương thảo. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại liên hợp Duyện Châu các quận thái thú, chống cự đi vào Duyện Châu quân Hoàng Cân. Thanh Châu quân Hoàng Cân chỉ ít có ngàn vạn người, cùng Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân hô ứng lẫn nhau, thanh thế to lớn, lại có ngày xưa Trương Giác ba huynh đệ phát động khởi nghĩa khăn vàng tư thế. Không ổn, mười phần không ổn, Thanh Châu quân Hoàng Cân quy mô càng phát ra khổng lồ, chỉ sợ tiến công Duyện Châu quân Hoàng Cân số lượng, chí ít có 6-700 vạn, thế tới hung hăng. Đông quận thái thú Tào Tháo gọi thẳng không ổn. Mạnh Đức ngươi tại Đông quận luyện binh 50 vạn, lại có tinh nhuệ hổ báo kỵ, hùng ứng chiến sĩ, cho dù quân Hoàng Cân có ngàn vạn, lại vì sao muốn e ngại đâu? Sợ không phải coi đây là lấy cớ, khiến cho ta xuất sĩ. Một cái mưu sĩ đến, cùng Tào Tháo chuyện trò vui vẻ. Công đại, người rốt cuộc đến rồi. Tào Tháo nhìn thấy Đông quận mưu sĩ Trần Cung, rốt cuộc đáp ứng xuất sĩ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Người chơi môn khách lãnh nguyện nhắc nhở Tào Tháo, Trần Cung sẽ phản. Tào Tháo có chỗ chần chờ, nhưng vẫn mời Trần Cung xuất sĩ, bởi vì Tào Tháo có lòng tin, không làm mạo phạm Trần Cung sự tình. Dù sao, Trần Cung cũng là số một số hai mưu sĩ, mất đi đáng tiếc. Quân Hoàng Cân càn quét Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa chiến tử, Bắc Hải tướng Khổng Dung chỉ dám co đầu rút cổ đến bên trong thành, quân Hoàng Cân thế lực chưa từng có. Như Thanh Châu khăn vàng xâm chiếm Duyện Châu, các nhất định đi qua Tế Bắc Quốc. Duyện Châu thứ sử đã mang binh đi tới Tế Bắc Quốc, bổn thái thú kế hoạch mang binh 30 vạn, hổ báo kỵ 5000, tiến đến thảo phạt khăn vàng. Tào Tháo đối thảo phạt Thanh Châu quân Hoàng Cân, biểu hiện sinh động. Trần Cung đã nhìn ra Tào Tháo ý nghĩ, mạnh đức ngươi muốn thu phục Thanh Châu ngàn vạn khăn vàng, để bản thân sử dụng. Tào Tháo thẳng thắn, không tệ, người trong thiên hạ lấy quân Hoàng Cân làm hại họa, nhưng quân Hoàng Cân vốn là dân chúng, có nhân khẩu, mới có thể thành tựu đại sự. Nếu là Thanh Châu khăn vàng làm việc cho ta, tất đại sự có thể thành. Trần Cung gật đầu, Duyện Châu thứ sử Lưu Đại, hạng người vô năng, vô pháp chống cự Thanh Châu quân Hoàng Cân. Duy nhất có năng lực bảo toàn Duyện Châu người, không phải mạnh đức ngươi không ai có thể hơn. Tào Tháo còn nói thêm, công đại quá khen. Hôm nay còn có một người đến đây, Trình Dục Trình Trọng Đức. Có các ngươi tương trợ, Thanh Châu quân Hoàng Cân không đáng để lo. Thanh Lạc Dương, Ô Sảo tiểu tiên thuần Vu Quỳnh thu được Viên Thiệu thư tín, Viên Thiệu triệu hồi anh dũng thiện chiến thuần Vu Quỳnh, thảo phạt Thường Sơn quốc tử Tử Vân. Ta thuần Vu Quỳnh xuất mã, Viên công có thể không lo vậy. Thuần Vu Quỳnh lập tức thu thập bao khỏa, đi tới Nghiệp Thành. Chương 231, Ô Sảo tiểu tiên thuần Vu Quỳnh, bổ canh 66, chương 231, Ô Sảo tiểu tiên thuần Vu Quỳnh, bổ canh 66, Tử Thiên trở lại chân định nguyện, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị tiến đến Cự Lộc quận, cùng Viên Thiệu giằng co. Phủ thành chủ hậu viện, truyền đến một trận như chuông bạc đùa giỡn âm thanh, vẫn là thiếu nữ yêu thuyền, Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tại hậu viện chơi trốn tìm, cũng không biết các châu quận khói lửa ngập trời. Đối với các nàng mà nói, gió êm sóng lặng Thường Sơn quốc, như là thế ngoại đảo nguyên. Ừm. Đôi mắt bị vải đỏ che khuất điêu thuyền đụng vào một người, mềm mại thân thể hướng về sau ngã xuống, lại bị kịp thời giữ chặt. Điêu thuyền đem vải đỏ lôi kéo xuống, phát hiện là Từ Thiên trở về, đội vàng hành lễ, tướng quân đại nhân. Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ cũng không tiếp tục trốn tránh, cũng nao nhao lại đầy hành lễ. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, dường như lại lớn lên một chút. Bất quá, khoảng cách các nàng trở thành phụ trợ anh hùng, phát huy tác dụng, còn có một đoạn thời gian. Các ngươi tiếp tục chơi đùa, nhưng đừng quên bài học. Từ Thiên an bài cái này ba tên tiểu gia hỏa, học tập cầm kỳ thư họa, âm luật, vũ đạo, vì chính là chế tạo tam quốc mạnh nhất phụ trợ thiên đoàn. Ba tên tiểu gia hỏa rụt rè đáp, vâng. Từ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó rời đi phủ thành chủ, tập kết binh mã. 5000 ngân dược phi mã kỵ binh còn tại chiêu mộ. Mặt khác, Từ Thiên an bài binh doanh chiêu mộ từ hoàng đặc thù binh chủng quân phủ thiết kỵ. Sau đó, Từ Thiên mang theo Từ Hoàng, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ lại chờ anh hùng, còn có vạn người Bạch Can binh, đi tới Cự Lộc quận. Cự Lộc quận Bắc Bộ, Nhạc Nghị cùng Viên Thiệu giằng co. Viên Thiệu ỷ vào binh mã đông đảo, nhiều lần chủ động tiến công Nhạc Nghị, lại bị Nhạc Nghị đánh lui. Viên Thiệu trong doanh, Ô Sảo tiểu tiên thuần Vu Quỳnh phụ mệnh lệnh của Viên Thiệu, triệu hồi Ký Châu. Thuần Vu Quỳnh, ngươi phụ trách trông coi trong doanh lương thảo, để tránh bị quân địch tiêu hủy. Viên Thiệu quyết định bổ nhiệm Thuần Vu Quỳnh trông coi lương thảo. Tướng quân, không thể a. Việc này còn cần nhiều hơn lương thảo. Không thể, tuyệt đối không thể. Một đám đầu nhập Viên Thiệu người chơi nhao nhao đi ra khuyên can Viên Thiệu. Để Ô Sảo tiểu tiên Thuần Vu Quỳnh trông coi lương thảo, chẳng lẽ muốn sớm trình diễn trận quân độ? Thuần Vu Quỳnh liền trăm vạn chi chúng, chiến tất thắng, công tất lấy, nhân tài kiệt xuất, chỉ là trông coi lương thảo chức vụ, vì sao không thể đảm nhiệm? Viên Thiệu khó hiểu. Không phải liền là trông coi lương thảo sao? Lấy Thuần Vu Quỳnh 70 thống soái giá trị, trông coi lương thảo, dư xài. Ta chờ nguyện liều chết can gián, mời tướng quân suy xét thay thế hộ lương nhân tuyển. Mời tướng quân nghĩ sâu tính kỹ, mới quyết định. Viên Thiệu thế lực người chơi môn khách thái độ cường ngạnh. Dù sao nói cái gì cũng không thể để Thuần Vu Quỳnh trông coi lương thảo. Thật làm cho Thuần Vu Quỳnh trông coi lương thảo, như vậy hết thể đều xong. Các ngươi thật làm kỳ quái, cao cán, ngươi phụ trách trông coi lương thảo. Viên Thiệu tại đông đảo người chơi mãnh liệt thỉnh cầu dưới, rốt cuộc dùng chính mình cháu trai cao cán thay thế Ô Sảo tiểu tiên. Thuần Vu Quỳnh, ngươi lãnh binh du kích, nếm thử đoạn Thường Sơn quân chi lương đạo. Vâng. Viên Thiệu từng cái bố trí nhiệm vụ. 13-14 tuổi tả hữu viên đảm hướng Viên Thiệu xin lệnh, hài nhi nguyện lĩnh một đội binh mã tuần tra, bảo hộ từ doanh địa đến thành trì lương đạo. Con ta thật là chí khí, lữ khoáng, lữ tường, các ngươi huynh đệ phụ tá con ta, giữ vững lương đạo. Viên Thiệu lúc này nhìn Viên Đàm vẫn còn tương đối thuận mắt, thế là an bài Ký Châu thượng tướng Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ hiệp trợ Viên Đàm bảo hộ lương đạo. Hứa Du trở lại trong doanh, tìm tới Viên Thiệu, Hắc Sơn quân Trương Yến đã đáp ứng tướng quân, chỉ cần tướng quân kiểm chế Thường Sơn quốc đa số binh mã, hắn có thể thống soái Hắc Sơn quân, bắc ra dãy núi, đánh vào Thường Sơn quốc. Không nghĩ tới ta Viên Bản Sơ cũng có cùng Sơn Tặc liên thủ thời điểm. Viên Thiệu khó được tự hạ thân phận, phái Hứa Du Du thuyết Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến xuất binh. Trương Yến Hắc Sơn quân có binh mã mấy triệu, là một cố quyết định ký châu thuộc về trọng yếu lực lượng. Hứa Du ngược lại là không ngại Viên Thiệu vận dụng như vậy thủ đoạn. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành. Ngoại giao gần với mưu lược. Hứa Du nói, Trương Yến có dạ tâm, phía dưới lại không người mới, chỉ có hắn một người tại một mình chèo trống, ngăn cơn sóng dữ. Hắn e ngại Từ Tử Vân, còn thắng qua e ngại chúng ta. Một khi có cơ hội quét dọn Thường Sơn quốc cái này uy hiếp, Trương Yến chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Viên Thiệu hừ lạnh, vậy liền tạm thời cùng Trương Yến hợp tác, chờ diệt đi Từ Tử Vân về sau, thuận tiện lại diệt đi Trương Yến. Hữu Bắc Bình Thái thú Công Tôn Toàn có đáp ứng hay không thỉnh cầu của chúng ta? Phụ trách liên hệ Công Tôn Toàn Phùng Kỳ nói, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn cùng Vũ Châu Mục Lưu Ngu ngay tại Nhất Quyết Thư Hùng, hắn vô pháp phái tới biệt quân. Vậy thì chờ bản tướng quân thống nhất ký châu, lại bác thượng Vũ Châu, quét ngang Công Tôn Toàn. Viên Thiệu nghe nói Công Tôn Toàn không nể mặt chính mình, đối Công Tôn Toàn ghi hận trong lòng. Chủ công, Văn Sú tướng quân tỉnh lại, dẫn hắn đi lên thấy ta. Rất nhanh, Văn Sú khập khiễng đi vào doanh trướng, khí tức so mấy ngày trước còn kinh khủng hơn. Ta đã cảm nhận được thời cơ đột phá, chỉ thiếu chút nữa, ta Văn Sú sẽ trở thành cử thế vô song chi danh đem. Văn Sú mặc dù trọng thương, lại thân tàn chí kiên. Nhan Lương, Văn Sú phá giới nhiệm vụ, độ khó tại đại đa số võ tướng phía trên, cần cùng cấp bậc, hoặc là cấp bậc cao hơn võ tướng tiến hành 3 lần sinh tử đại chiến. Toàn bộ Đông Hán khu, trước mắt võ lực tương đương hoặc là cao hơn Nhan Lương, Văn Sú võ tướng, Long Vượng Sừng Lân, muốn tiến hành 3 lần sinh tử đại chiến, nói nghe thì dễ. Mà tại Thường Sơn quốc bên trong, liền có Triệu Vân, cùng Văn Sú đại chiến, đủ để xem như Nhan Lương, Văn Sú sinh tử đại chiến nhân tuyển. Thế kia, rất mạnh. Nhan Lương nói với Văn Sú. Tại Văn Sú trong lúc hôn mê, Nhan Lương xuất chiến, đối đầu Triệu Vân, phát hiện Triệu Vân võ lực mạnh kinh khủng. Mà lại, đây là chưa đầy cấp chưa phá giới Triệu Vân. Lại để cho ta cùng đánh một trận, ta Văn Sú liền có thể sớm đột phá chính mình. Nhan Lương, đem cơ hội này nhường cho ta. Văn Sú ánh mắt bên trong có hừng hực chiến ý, Trương Yến phá giới về sau, đều có thể có được 93 điểm cơ sở võ lực giá trị, mà hắn Văn Sú chỉ biết càng mạnh. Thường Sơn quốc trong doanh địa, Từ Thiên, Từ Hoàng, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc đợi viện quân đến, lớn mạnh Thường Sơn quân binh lực. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh một đám Bạch Can binh đến, Bạch Can binh trưởng thương như rừng, đàng đàng sát khí. Cái này một chi Bạch Can binh, tại sử thi phó bản, chính là dám chính diện đối cứng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tồn tại. Lâm Chỉ Nhi mang đến một đội vũ nữ, một đội mưu sĩ. Trường Dạ Vị Ương công hội vì ủng hộ thống trị Thường Sơn quốc Từ Thiên, phó hội trưởng Thu Vũ tổ chức một chi 3 vạn người Thường Sơn quốc người chơi quân đoàn, cùng Viên Thiệu trận doanh tham lang trục lộc Trung Nguyên công hội chống lại. Đại tiểu thư, chúng ta thật muốn đứng ở Thường Sơn quốc trận doanh sao? Lấy thực lực của ngài, bất luận đứng ở phương kia, đều có thể quyết định Đông Hàn hướng đi. Thu Vũ lần nữa hướng Lâm Chỉ Nhi xác nhận. Lâm Chỉ Nhi đáp, ý ta đã quyết. Thu Vũ từ đầu đến cuối cùng đại tiểu thư đứng ở cùng một trận doanh. 3 vạn người chơi quân đoàn có võ tướng, nhu sĩ, du hiệp, thích khách, vũ cơ chờ nghề nghiệp, võ tướng lại phân làm đao hệ võ tướng, thương hệ võ tướng, cung hệ võ tướng, kiếm hệ võ tướng. Nhu sĩ căn bản là ngũ hành thuật sĩ, còn có chút ít kỷ môn thuật sĩ, độc sĩ. Người chơi quân đoàn cũng là một cỗ không kém thế lực, nhất là tinh nhuệ người chơi. Đến nỗi Từ Thiên loại này cấp bậc người chơi, đã không phải là giống nhau người chơi, mà là tương đương với nhất lưu nhu sĩ cùng võ tướng. Từ Thiên cưỡi ngân dược phi mã, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Viên Thiệu doanh địa. Viên quân doanh địa kéo dài ngàn dặm, liên tục không ngừng xe ngựa vận chuyển lương thảo binh khí. Viên Thiệu đại quân chỉ ít 100 vạn. Nếu như triệu hoán một khối to lớn tiên thạch đập xuống, khẳng định rất thoải mái. Từ Thiên nhìn xuống lít nha lít nhít viên quân doanh trại, không khỏi cảm khái chính mình không có Quang Vũ Đế lưu tú triệu hoán tiên thạch năng lực. Viên quân lương thảo chữ hàng tại 8 tòa doanh trại, chia thành tốt nhỏ. Từ Thiên căn cứ vận lương xe ngựa ra vào doanh trại, có thể thô sơ giản lược phán đoán, Viên Thiệu đem lương thảo phân biệt chữ hàng tại 8 tòa doanh trại. Dù cho có 1-2 tòa kho lúa bị Thường Sơn quân tiêu hủy, cũng sẽ không dao động quân tâm. Chỉ ít, Viên Thiệu hẳn là sẽ không phái Ô Sảo tiểu tiên thuần vu quỳnh trông coi kho lúa. Có người chơi bày mưu tính kế Viên Thiệu, thông minh rất nhiều. Từ Thiên sau lưng truyền đến lời biếng tiếng áp, Lâm Chỉ Nhi vậy mà dựa vào Từ Thiên phía sau ngủ. Gia hỏa này, còn nói muốn cùng nhau đến đây dò xét viên quân bố phòng. Đại khái tại Bạch Ba Cốc chinh chiến, quá mệt mỏi. Từ Thiên đành phải tự mình quan sát viên quân doanh địa. Viên Thiệu phân một chi binh mã cho Thuần Vũ Quỳnh, Thuần Vũ Quỳnh xuất lĩnh một đội kỵ binh, tiến đến Thường Sơn quân doanh phụ cận, quan sát Thường Sơn quân hư thực. Thường Sơn quân doanh địa một bên có một mảnh rừng rậm, Thuần Vũ Quỳnh xuất lĩnh kỵ binh thông qua rừng rậm, tiếp cận Thường Sơn quân doanh địa. Người nào? Có mai phục. Hừ hừ a a a. Thuần Vũ Quỳnh kỵ binh hướng một mảnh bụi cây bụi bắn tên, bụi cây bụi truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Phan Phượng kéo quần lên từ bụi cây bụi đi ra, khôi giáp thượng còn cắm mấy mũi tên. Lão tử đau bụng, ở chỗ này thuận tiện mà thôi, các ngươi là người phương nào? Phan Phượng thấy là viên quân kỵ binh, lập tức cơ lấy bờ lớn, nên chiến Thuần Vũ Quỳnh. Vô Song thượng tướng Phan Phượng, Ô Sảo tiểu tiên Thuần Vũ Quỳnh, hai cái võ tướng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phan Phượng không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, mà Thuần Vũ Quỳnh không nghĩ tới Phan Phượng như thế kỳ hoa. Người này sâu không lường được. Thuần Vũ Quỳnh như lâm đại địch, Phan Phượng khí thế làm hắn kính sợ, lấy nặng nghề Phượng đầu phủ làm binh khí, có thể thấy được Phan Phượng võ lực. Phan Phượng cũng mồ hôi đầm địa, Thuần Vũ Quỳnh mang đến 2-3 ngàn kỵ binh, mà Phan Phượng chỉ có một người, hai quyền khó địch bốn tay, ai chúng ta nhượng bộ một bước như thế nào?
Tốt, nhượng bộ một bước.
Phan Phượng, Thuần Vu Quỳnh riêng phần mình hướng lui về phía sau bước, để phòng lẫn nhau, hai đại thần tướng, đấu trí đấu dũng. Thường Sơn quân doanh địa, Trần Khánh Chi triệu tập 7000 mã bảo, chuẩn bị mở ra chính mình phá giới nhiệm vụ, Thiên quân vạn mã tránh mã bảo.
Chương 232, Bạch Bào xuất trình, bộ canh 16, chương 232, Bạch Bào xuất trình, bộ canh 16, Từ Thiên trở lại doanh địa, Trần Khánh Chi 7000 bạch bào đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Từ Thiên trở về, sau đó liền có thể xuất phát. Dựa theo Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ yêu cầu, Trần Khánh Chi cần xuất lĩnh bạch bào quân đánh vào Viên Thiệu phía sau, công hám 32 tòa thành trì, kinh nghiệm 47 chiến, mà lại không có việc quân. Đối với võ lực khiếm khuyết Trần Khánh Chi mà nói, phá giới nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Nhưng Trần Khánh Chi y nguyên dự định đến thử, có thể liên chiến Triệu Quốc, Ngụy Quận, Thanh Hà Quốc trở địa, một khi hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức phái binh tiến đến tiếp ứng. Trần Khánh Chi nhiệm vụ, Từ Thiên vô pháp nhúng tay, chỉ có thể để Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân tiến đến mạo hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết. Mặt tướng nguyện đem hết toàn lực một trận chiến. Trần Khánh Chi hất lên áo choàng màu trắng, trở mình lên ngựa. 7000 Bạch Bảo quân cũng cùng nhau lên ngựa, tại Trần Khánh Chi dẫn đầu dưới, đường vòng buôn tập Viên Thiệu phía sau. Bạch Bảo quân bèn bèn mang theo mấy ngày lương khô, cần không ngừng công phá đối phương thành trì đến thu hoạch được lương thảo, đây mới thực là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như Trần Khánh Chi đột phá, sẽ nhảy lên trở thành chân chính Bạch Bảo quân thần, thậm chí Bạch Bảo quân mắt cấp về sau cũng có thể tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng. Nhạc Nghị, trường hợp chờ võ tướng, đưa mắt nhìn Bạch Bảo quân rời đi. Đại ca, có một đội viên quân kỵ binh muốn vượt qua rừng rậm đánh lén, bị ta đánh lui. Phan Phượng từ ngoài doanh trại trở về, trên thân cắm mười mấy mũi tên, giống như là con nhím. Đối phương chủ tướng là ai? Không biết, bất quá nhìn qua giống như là một viên manh tướng. Tăng thêm binh lực tại rừng rậm tuần tra, phòng ngừa bị viên quân tập kích. Từ Thiên phái ra càng nhiều binh lực. Từ Thiên, có một việc cần chú ý, chúng ta công hội tại Hát Sơn quân thám tử cung cấp tin tức. Hát Sơn quân Trường Yến, Vu Độc ngay tại tập kết Hát Sơn quân tinh nhuệ binh mã, rất có thể sẽ hưởng ứng biên hiệu tập kích Thường Sơn quốc. Lâm Chỉ Nhi trường dạ vị ương công hội, không chỉ cung cấp người chơi quân đội, mà lại phụ trách điều tra tình báo, thẩm thấu Hát Sơn quân cùng Ký Châu quân. Nói cách khác, Hát Sơn quân Trương Yến chủ yếu hành động, Từ Thiên đều có thể sớm phát hiện. Xem ra Trương Yến là sợ ta, không dám cùng ta chính diện giao chiến, đành phải thừa dịp ta cùng Biên Thiệu ra tay đánh nhau thời khắc, từ phía sau lưng đánh lén. Từ Thiên đại khái hiểu Trương Yến ý nghĩ. Thường Sơn quân tại Hổ Lao quan đại chiến biểu hiện, để Hát Sơn quân đám người cảm thấy tuyệt vọng. Hát Sơn quân chỉ có thể từ phía sau lưng đánh lén. Từ Thiên cũng không lo lắng, Thường Sơn quốc coi Trương Liêu, Cao Thuận thủ ra, để Trương Yến cảm thụ một chút tôn quyền thống khổ. 7000 Bạch Bảo quân xuất trình, Bạch Bảo phân phật, cuốn lên các bụi, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, từ Thường Sơn quân doanh rời đi. 7000 Bạch Bảo xuất động, Viên Thiệu quân lập tức phát hiện. Phụ trách tại chiến trường biên giới du kích Thuần Vu Quỳnh hướng Viên Thiệu bẩm báo, Viên công, có một chi kỵ binh vòng qua chiến trường, một mình xâm nhập. Không chỉ là Viên Thiệu bên người mưu sĩ Quách Đồ, Phùng Kỷ, Điền Phong, võ tướng Cao Lãm, Chu Linh chờ người đều động dung. Hai bên binh lực tại Cự Lộc quận giằng co, Thường Sơn quân binh lực là Viên Thiệu quân mấy phần một trong mà thôi. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Thường Sơn quân cũng dám chia binh, một mình xâm nhập, quả thực không đem Viên Thiệu để vào mắt. Viên Thiệu trầm giọng hỏi, chi kỵ binh này có bao nhiêu người? 5 vạn, vẫn là 10 vạn, 6-7 ngàn tà hữu. 6-7 ngàn, hẳn là từ Tử Vân xem thường ta Viên bản sơ. Cao Lãm, Chu Linh nghe lệnh. Viên Thiệu thẹn quá hóa giận. Cao Lãm, Chu Linh ra khỏi hàng, có mặt tướng. Các ngươi thống lĩnh phía sau các quận binh mã, điều khiển 100 vạn đại quân, vây quét chi kỵ binh này.
Vâng.
Cao Lãm, Chu Linh lập tức xuống dưới điều binh, đối phó Trần Khánh Chi. Nhưng mà Viên Thiệu trong lúc vô tình trợ giúp Trần Khánh Chi đạt thành phá giới điều kiện tiên quyết, quân địch không ít hơn 100 vạn binh mã, chí ít có được một cái thống soái giá trị 90 trở lên hoặc là võ lực giá trị 90 trở lên võ tướng. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Điền Phong, Tân Bình chờ mưu sĩ, ý nguyên hơi nghi hoặc một chút. Dù cho Điền Phong, đối Từ Thiên phái ra mấy ngàn người một mình xâm nhập, cũng rất là khó hiểu. Theo Điền Phong, mấy ngàn người một mình xâm nhập, không khác tự tìm đường chết. Số lượng này, không phải là Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân. Tham Lang lại nghĩ đến Bạch Bảo quân. Cao Lãm, Chu Linh đi vào thành Cự Lộc, lập tức khống chế thành Cự Lộc 30 vạn quân coi giữ, đồng thời triệu tập những thành trì khác quân coi giữ, ý đồ vây kín Trần Khánh Chi 7000 Bạch Bảo quân. Tại khởi nghĩa khăn vàng về sau, toàn bộ Cự Lộc quận một lần nữa lâm vào khói lửa ngập trời bên trong. Toàn bộ Ký Châu đều đang chăm chú Viên Thiệu cùng Từ Thiên quyết chiến. Từ Thiên tại Trần Khánh Chi xuất phát về sau, cũng không sốt ruột cùng Viên Thiệu nhất quyết sinh tử, mà là chờ đợi Trần Khánh Chi phá giới, cùng 5000 ngân dự phi mã kỵ binh, cùng phụ thiết kỵ huấn luyện ra. Từ Hoàng gia nhập Từ Thiên trận doanh, cùng ở đây trường hợp, Triệu Vân, Phan Phượng đám người nói, tại hạ Từ Hoàng, chữa công minh, mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Thật mạnh khí tức. Trường hợp, không nghĩa trở võ tướng đều có thể cảm nhận được Từ Hoàng khí thế không kém. Lại thêm Từ Hoàng hình thể cao lớn, có thể xác định Từ Hoàng là một viên manh tướng. Phan Phượng trừng to mắt, ngươi cũng là dùng búa. Đến, cùng ta đọ sức 300 hiệp. Có gì không thể? Từ Hoàng cùng Phan Phượng hai cái dùng búa đại tướng, tại trong doanh địa luật bản, mà Triệu Vân, Trường Hợp chờ võ tướng, tắc thừa cơ quan sát Từ Hoàng võ lực. Từ Hoàng, ngươi cứ việc đến công, nếu là ta lui lại một bước, coi như ta thua. Phan Phượng hai tay quanh để ở trước ngực, đối mới tới Từ Hoàng khiêu khích. Phá giới về sau, Phan Phượng võ lực gần với Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, lòng tin tăng gấp bội. Tại Trương Liêu, Trường Hợp mát cấp trước đó, võ lực còn không bằng phá giới Phan Phượng. Mà lại, Phan Phượng còn tiêu hao một viên chân quý hoàng giai võ lực đột phá đan. Hiện tại Phan Phượng siêu cường.
Cái này khiến Phan Phượng lòng tin tăng gấp bội. Từ Hoàng Như Lâm đại địch, từ thiên thế lực, Tàng Long Hoàng Hổ, như vậy cái này Phan Phượng khẩu xuất cùng luôn, nói không chừng là từ thiên thế lực hung tàn nhất võ tướng. Như vậy ta liền không khách khí. Lực Phách Hoa Sơn. Từ Hoàng một đi lên, trực tiếp chính là Phan Phượng quen thuộc nhất chiêu thức. Phan Phượng biến sắc, lập tức vung đũa đón đỡ. Oeng! 100 mét đũa lớn rơi đập, các bụi bay lên trong doanh trại không ít tướng sĩ bị kinh động. Phan Phượng vì ngăn trở Từ Hoàng cái này một đũa, cả người suýt nữa lâm vào dưới mặt đất. Trường hợp, không nghĩa động dung, Từ Hoàng võ lực tuyệt đối không thấp. Từ Hoàng cho rằng Phan Phượng thực lực hơn mình xa, một chiêu Lực Phách Hoa Sơn về sau, lại vung trên búa trước mánh bổ, Phan Phượng kêu khổ đấu trời, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù Từ Hoàng võ lực giá trị còn thấp hơn Phan Phượng một điểm, nhưng Từ Hoàng đặc tính, tâm quyết lại tại Phan Phượng phía trên, đủ để đánh bại Phan Phượng. Phan Phượng hướng lui về phía sau một bước, đã bại. Từ Thiên cũng đang quan chiến, bàn về võ lực, trừ Ngũ Hổ tướng, Nhan Lương Văn Sú chờ người, tiếp xuống liền đến Ngũ Tử Lương tướng cùng Giang Đông Hổ thần. Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa thảo phạt quân Hoàng Cân, binh bại bỏ mình. Thanh Châu quân Hoàng Cân tiến công Duyện Châu, số lượng khó mà thống kê, nhưng đoán chừng không dưới 500 vạn. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại mang binh 50 vạn, tiến vào chiếm giữ Tế Bắc quốc, cùng Tế Bắc tướng Bảo Tín, chống cự Thanh Châu quân Hoàng Cân. Đồng thời, Lưu Đại tuyên bố cấp SS nhiệm vụ, hiệu triệu Duyện Châu người chơi, cùng nhau thảo phạt quân Hoàng Cân. Đông quận thái thú Tào Tháo phát binh 30 vạn, lấy Trần Cung vị quân sư, thưởng ứng Lưu Đại chi hào triệu. Đồng thời, Tào Tháo lưu lại trình dục chờ người thủ thành. Hữu Bắc Bình thái thú Công Tôn Toàn đánh bại Trương Cử, Trương Thuần, hợp nhất phản quân, cùng U Châu Mục Lưu Ngu quyết liệt, hai bên dương cùng bạc kiếm, đoán chừng sẽ không xuất binh can thiệp chúng ta cùng Viên Tiệu đại chiến. Ba quận người chơi công hội Nhạc Bất Tư thuộc hội trưởng Đế Bá liên hợp địa phương Hào Cường Cam Linh chờ người, phát động đối ích Châu Mục Lưu Yên phản loạn. Đồng thời, Nam Man địa khu người chơi lãnh chúa Tần Công Tử phát động phản loạn, giam Lưu Yên phái tới thống trị Nam Man địa khu quan văn. Lương Châu người chơi lãnh chúa Bắc Địa Thương Vương cùng Tây Lương phản quân thủ lĩnh sống mái với nhau, lần lượt sáp nhập, thôn tính các lộ phản quân, có khả năng sẽ trở thành Lương Châu thế lực cường đại nhất. Dự Châu thứ sử Viên Thuật, ngay tại hướng Hoài Nam địa khu quyết trương. Lâm Chỉ Nhi thu thập các nơi tình báo, đồng thời hướng Từ Thiên báo cáo, đồng thời ánh mắt trừng mắt giúp Từ Thiên vỏ vai Y Sạ Bợ Lạ. Y Sạ Bợ Lạ không nhìn thẳng Lâm Chỉ Nhi tức giận, tiếp tục làm theo ý mình. Tào Tháo như thế tích cực, hơn phân nửa là vì thu phục Thanh Châu khăn vàng. Thanh Châu quân Hoàng Cân chính là một nguồn sức mạnh không yếu. Từ Thiên có nghe thấy, Tào Tháo cùng người chơi lãnh nguyệt cấu kết, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, đã mời chào Duyện Châu, Dự Châu không ít văn thần võ tướng. Tào Tháo trận doanh văn thần võ tướng, số liệu không kém, Duyện Châu liền có Trần Cung, Trình Dụ, Vũ Cấm, Lý Điển, Mãn Sủng, Điển Vi bọn người mới, lại thêm tiếp giáp Dự Châu, nhân tài số lượng càng thêm khổng lồ. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, lãnh nguyệt tại quốc chiến chiêu mộ đến một cái ẩn tàng anh hùng, chỉ là không có đối ngoại tuyên bố. Công tôn toàn thế lực tại U Châu cũng là như mặt trời ban trưa, toàn bộ U Châu không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ gia nhập Công Tôn toàn thế lực. Lưu Bị tại Công Tôn toàn thế lực hiện tại là thân phận gì? Từ Thiên đã có thể thấy được các châu chư hầu tranh giành xu thế. Duyện Châu Tào Tháo thực lực mạnh nhất, mà U Châu Công Tôn toàn gió thổi cỏ dại. Lâm Chỉ Nhi đáp, biện bộ tư mã. Nghe nói Công Tôn toàn hứa hẹn gỡ xuống U Châu, tác lấy Lưu Bị vì đại quận thái thú. Chủ công, Viên Thiệu trong quân mãnh tướng Nhan Lương, Văn Sú đến đây khiêu chiến. Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi tại thương nghị cái khác chư hầu lúc, một cái đô úy đến báo. Chúng ta đi gặp một lần Nhan Lương, Văn Sú, đánh bại Viên Thiệu, thay vào đó. Từ Thiên phát hiện chính mình cầm Viên Thiệu cái bản, như vậy cũng chỉ có thể xử lý Viên Thiệu, thay vào đó, phát động dịch kinh chi chiến, trận quan độ. Chờ một chút, không đánh, cùng ngươi đánh không có ý nghĩa, ta muốn đi chiến Nhan Lương, Văn Sú. Phan Phượng còn tại cùng Từ Hoàng đại chiến, nghe nói Nhan Lương, Văn Sú khiêu chiến, thế là tranh thủ thời gian kêu dừng. Ký Châu mạnh nhất võ tướng Nhan Lương, Văn Sú. Từ Hoàng cũng từ bỏ cùng Phan Phượng dây dưa, nóng lòng muốn thử. Ký Châu mục Viên Thiệu xuất lĩnh mấy trăm viên chiến tướng, trăm vạn binh mã, đến đây khiêu chiến. Nhan Lương, Văn Sú khoác kiên trì duệ, kinh miệt liếc nhìn Thường Sơn quân doanh địa. Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, cho dù là Lữ Bố đều có thể một trận chiến. Tham Lang nhiều lần thuyết phục Viên Thiệu rốt cuộc để Nhan Lương, Văn Sú tại cùng một cái chiến trường, mà không phải từng cái đi lên tặng đầu người. Viên quân hùng cứ Ký Châu, lấy một châu chi lực, đối phó Thường Sơn quốc một cái quận quốc chi binh, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mà Thường Sơn quân doanh địa, Từ Thiên xuất lĩnh đông đảo võ tướng ra doanh, cùng Viên Thiệu giằng co. Chương 233, đánh bại Nhan Lương Phan Phượng, bổ canh 26, chương 233, đánh bại Nhan Lương Phan Phượng, bộ canh 26, hai quân trước trận, Ký Châu văn thần võ tướng tề tụ, Nhan Lương, Văn Sú không chút kiêng kỵ phóng thích uy áp, lấy khí thế kinh khủng, chấn nhiếp Thường Sơn quân. Ta Viên Bản Sơ, chính là cao quý nhữ nam danh môn à, há có thể thua với một cái áo vải. Viên Thiệu nhìn thấy hổ lao qua dưới, cùng nhau thảo phạt Đổng Trắc Minh Hữu Từ Thiên. Chỉ là, Đổng Trắc một khi co đầu rút cổ đến quan trung, Quan Đông chư hầu lập tức trở mặt thành thủ. Không gì phá nổi Quan Đông đồng minh, tự sụp đổ. Viên Thiệu bên này, mãnh tướng như mây, như si như mưa. Nhan Lương, Văn Sú, Thuần Vũ Bình, Cao Cán, Tưởng Nghĩa Cử, Tiêu Xúc, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Lữ Uy Hoàng chờ một chút, Dũng Quan Tam Quân. Điền Phong, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tân Bình chờ một chút, tính toán không bỏ sót. Nhất là Nhan Lương, Văn Sú hai viên mãnh tướng, vì Hà Bắc viên quân mặt tiền, hổ lao quan đại chiến, hai người bại Cam Ninh, chiến Lữ Bố, ra hết danh tiếng. Viên Công, nhiều ngày không gặp, gần đây được chứ? Ta rời đi Ký Châu hơn 10 ngày, vì sao Viên Công ngươi nửa bước khó tiến? Từ Thiên xuất lĩnh Thường Sơn quốc đám người xuất chiến, cách khoảng cách thật xa, tiếng như lôi đình. Viên Thiệu, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Hứa Du đều biến sắc. Vẹn vẹn từ âm thanh phán đoán, liền biết Tử Thiên võ lực giá trị không thấp. Thuần Vũ Quỳnh sờ sờ mọc đầy gốc râu cằm cái cằm, hẳn là Thường Sơn tướng từ Tử Vân võ lực, còn tại ta Thuần Vũ Quỳnh phía trên. Viên Thiệu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tử Thiên lời ngầm là, hắn cho Viên Thiệu cơ hội, đáng tiếc Viên Thiệu không còn dùng được, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá danh tương lạc nghị phòng tuyến. Thường Sơn quốc chúng tướng, một chữ chiến hai, cùng Viên Thiệu chúng tướng giằng co. Võ có Triệu Vân, Nhạc Nghị, Trương Hợp, Từ Hoàng, Phan Vượng, Chu Thường, Lý Đại Mục, Tần Lương Ngọc, Không Nghĩa. Văn có Thư Thụ, Giả Hủ. Ngoài ra, còn có Tam Tứ Lưu Văn Thần võ tướng vô số. Nha Lương, Văn Sú, quả nhiên dũng quan tam quân a ta tại Hà Đông, liền đã nghe nói qua uy danh của bọn hắn, danh xưng đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ, Hà Bắc song hùng. Từ Hoàng ánh mắt bên trong toát ra thận trọng. Nha Lương, Văn Sú hai người xuất trình, không chút nào che giấu mình thực lực, đến mức Từ Hoàng tùy tiện phát giác ra được, Nha Lương, Văn Sú hai người võ lực ở trên hắn. Viên Thiệu có thể ỷ lại người, chỉ có Nha Lương, Văn Sú hai người. Hiện tại trường hợp, Không Nghĩa, Thư Thụ vì ta chỗ thúc đẩy, Viên Thiệu lại có sợ gì? Từ Thiên cũng có thể cảm nhận được Nha Lương, Văn Sú khí thế khủng bố. Đáng tiếc, Viên Thiệu có ba viên tướng tài bị Từ Thiên chiêu mộ, chỉ có Nha Lương, Văn Sú hai cái mạnh tướng tại trèo chống mặt tiền. Cao Lãm, Chu Linh hai viên coi như không tệ lương tướng, bị Viên Thiệu điều đi phía sau, vây quét một mình xâm nhập 7000 Bạch Bảo quân. Viên Thiệu đáp lại, ta viên bản sơ vị ký châu mục, cái đích mà mọi người cùng hướng tới, linh 300 vạn đại quân đến công, chỗ đến đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Ngươi như đầu hàng, ta có thể thượng tấu thiên tử, phong ngươi làm tả tướng quân, không muốn không biết điều. Từ Thiên hừ lạnh một tiếng, như nam viên thị, cướp đoạt chính quyền tặc mà thôi. Ngươi Viên Thiệu phụ tá đại tướng quân Hà Tiến, chưa chắc không có lửa cháy thêm dầu chi ý thiên hạ đại loạn, viên thị mới có thể thượng vị. Từ Thiên lời này vừa nói ra, ý châu mọi người đều kinh. Từ Thiên trực tiếp công kích thiên hạ đệ nhất gia tộc quyền thế, hoàn toàn không nể mặt Viên Thiệu. Từ Tử Vân, ngươi muốn chết. Nhan Lương, vì ta lấy Từ Tử Vân thủ cấp. Vâng. Nhan Lương dẫn theo đại đao xuất chiến. Vô Song thượng tướng Phan Phượng, hôm nay đánh với ngươi một trận. Phan Phượng dẫn theo Phượng đầu phủ, xông lên trước. Tôn Kép ngại nhép, ta Nhan Lương, một đao có thể lấy tính mệnh của ngươi. Nhan Lương tùy ý bổ ra một đao. Phan Phượng tại Hổ Lao Quan cùng Hoa Hùng giao chiến, Nhan Lương, Văn Sú rõ như ban ngày. Hoa Hùng lúc ấy hoàn toàn áp chế Phan Phượng, mà Nhan Lương, Văn Sú tự tin võ lực của mình tại Hoa Hùng phía trên, đối phó Phan Phượng hẳn là tùy tiện mà nâng. Vì tiết kiệm thể lực đánh với Triệu Vân một trận, Nhan Lương chỉ là bình thường một kích. Khai thiên tích địa. Không ngờ, Phan Phượng căn bản không theo lẽ thường ra bài, đã có tự mình hiểu lấy Phan Phượng, một đi lên, trực tiếp sử dụng phá giới về sau lĩnh ngộ cấp SS kỹ năng, khai thiên tích địa. Phan Phượng một búa, dường như bàn cổ người khổng lồ, một búa bổ ra thiên địa. Làm sao có thể? Nhan Lương phát hiện nên chiến Phan Phượng sử dụng sức lực nhẹ. Nhan Lương kinh thường, vẹn vẹn dùng 3 phần lực mà thôi. Búa lớn đánh trúng Nhan Lương đại đao suýt nữa rời tay, mà sắc bén một búa, đem Nhan Lương cả người tung bay, Nhan Lương bay ngược mấy chục mét. Nhan Lương trùng điệp rơi xuống, tay phải cầm đao, vì một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, Hà Bắc danh tướng Nhan Lương, vì bại tướng dưới tay ta. Ta Phan Phượng, vô địch thiên hạ a. Phan Phượng lớn tiếng cười như điên, một kích thành công, lại không truy kích, ngược lại hấp tấp hướng Thường Sơn quân phương hướng rút lui. Trong lúc nhất thời, vô luận ký châu quân vẫn là Thường Sơn quân, lặng ngắt như tờ. Thế tới hung hăng Nhan Lương, lại bị Phan Phượng đánh bại rồi. Nhan Lương chính là Viên Thiệu quân mặt tiền a. Phan Phượng mặt ngoài uy phong lẫm liệt, một mặt tiêu căng, trên thực tế, Phan Phượng thể lực đã dùng không sai biệt lắm, mồ hôi đầm địa. Nhan Lương đối Phan Phượng ấn tượng còn dừng lại tại Hổ Lao Quan đại chiến, nhưng mà, Phan Phượng tại phá giới về sau, võ lực miễn cưỡng sở đến nhất lưu võ tướng cánh cửa. Nếu như Nhan Lương hơi coi trọng ứng phó Phan Phượng, đoán chừng sẽ lông tóc không tổn hao. Từ Thiên nhìn ra Nhan Lương đoán chừng chỉ dùng 3 phần sức lực đến chiến Phan Phượng, mà Phan Phượng dùng hết 12 phần sức lực, kết quả có thể tưởng tượng được. Nói ngắn gọn, Nhan Lương, Văn Sú tuy mạnh, lại quá trang. Phan Phượng cũng có chút tiểu thông minh, một đi lên chính là tuyệt kỹ, đánh xong liền chạy. Dù cho không thắng, cũng không cho đối phương chạm tướng cơ hội. Phan Phượng lui đến Triệu Vân sau lưng, hướng Viên Thiệu quân kêu gạo, theo ta thấy, Nhan Lương, Văn Sú hai người, nói quá sự thật, cũng không có cái gì cùng lắm thì mà. Phan Phượng cự phụ trọng kỵ binh nhao nhao phất cờ hò reo, Phan tướng quân uy vũ. Viên Thiệu quân càng là một trận xôn xao. Tại Viên Thiệu quân sĩ binh trong mắt, Phan Phượng cùng Nhan Lương giao chiến trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, Phan Phượng quả thật là đánh bay Nhan Lương. Bất quá, chân chính biết là thế nào một chuyện Viên Thiệu, Hứa Du, Quách Đổ, Thuần Vu Quỳnh chờ người, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Nhan Lương lau khỏe miệng máu tươi, nổi trận lôi đình, khí thế bộc phát, nóng nảy khí lãng càn quét tứ phương, thậm chí liền viên quân tinh kỳ đều bởi vậy bay phất phới. Phan Phượng, ngươi đi ra, chúng ta tiếp tục đần đấu. Lần này, ta dùng toàn lực đánh với ngươi một trận, ba đao chẳng ngươi. Nhan Lương tiếng gầm gừ trên chiến trường quân quần, không ít viên quân, Thường Sơn quân sĩ binh mảng nhị cảm thấy một trận nhói nhói. Nhan Lương, quả nhiên rất mạnh a. Từ Thiên thừa cơ xem xét Nhan Lương võ tướng giao diện. Tính danh, Nhan Lương đẳng cấp 100 phá giới, đang tiến hành phá giới nhiệm vụ thể lực. Thống soái, võ lực 95 trí lực, 40 chính trị, 32 mị lực. May mắn, ba đặc tính, tỷ hưu chi hồn, Hà Bắc song hùng, Hà Bắc tứ đỉnh trụ, nhất kỵ đương thiên, hào kiệt, uy phong, lô mãng, màu đỏ, táo bạo, màu đỏ, binh khí. Kỹ năng, thiên băng địa liệt, tổ hợp kỹ, tỷ hưu gầm thét, ngàn quân phá tọa kỵ, hắc sơn chiến hổ chuyên môn binh chủng, tỷ hưu thiết kỵ. Từ Thiên lợi dụng tâm như gương sáng đặc tính nhìn Nhan Lương giao diện, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có võ tướng tập được tổ hợp kỹ. Tổ hợp kỹ là cái gì? Cùng Nhan Lương phối hợp lẫn nhau võ tướng, như vậy chỉ có Văn Sú một người mà thôi. 9-5 điểm võ lực, cùng trước mắt Triệu Vân ngang hàng, sát thực rất mạnh. Tại không có phá giới điều kiện tiên quyết, đánh bại Nhan Lương, nên tính là siêu nhất lưu võ tướng. Từ Thiên khám phá Nhan Lương võ lực, cũng không làm sao lo lắng. Mặc dù trước mắt Từ Thiên giới trướng chỉ có Triệu Vân có thể đối đầu Nhan Lương, Văn Sú, nhưng Từ Thiên nhất lưu võ tướng số lượng xa nhiều hơn Viên Thiệu, hoàn toàn có thể quần đầu. Viên Thiệu chỉ có Nhan Lương, Văn Sú trèo chống mặt tiền, tiếp xuống liền đến phiên Cao Lãm. Đáng tiếc Cao Lãm bị Trần Khánh Chi Bạch Bảo Quân kiềm chế. Phan Phượng, ngươi có bản lĩnh lại đến đánh với ta một trận a? Ta Nhan Lương nhất định phải lấy ngươi đầu chó. Nhan Lương thẹn quá hóa giận, gào thét liên tục. Bị võ lực không bằng chính mình Phan Phượng sử dụng tiểu thủ đoạn đánh bại, Nhan Lương tại Viên Thiệu trăm vạn đại quân trước mặt mũi mất hết, Nhan Lương dị thường táo bạo. Phan Phượng tự biết không phải là đối thủ của Nhan Lương, chết sống không muốn ra ngoài, ta đã bại ngươi, có thể thấy được ta mới là Ký Châu đệ nhất thượng tướng, không cần lại tới một lần. A a a. Nhan Lương ngửa mặt lên trời gào to, cái trán gân xanh nhảy lên, khí thế đang điên cuồng dâng lên. Bảo hộ chủ công. Triệu Vân biết Nhan Lương bị Phan Phượng triệt để chọc giận, có khả năng sẽ đột chạm Từ Thiên, thế là chủ động bảo hộ ở Từ Thiên trước người. Ngàn quân phá. Nhan Lương hai tay vung đao, một đao chém về phía chọc giận hắn Phan Phượng. Một đao kia thế đi cực nhanh, trùng trùng điệp điệp. Lực phách hoa sơn. Hai viên võ tướng đồng thời ra tay, Phan Phượng từ hoàng hợp lực, đánh tan Nhan Lương một kích toàn lực. Oanh. Hai thanh cự phủ đánh tan đao quang, vô số khí nhận hướng bốn phía phi hành, mặt đất xuất hiện từng đạo sâu đạt vài thước khe rãnh. Phan Phượng từ hoàng hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, lúc này mới ngừng lại thân hình. Nhan Lương toàn lực một đao, sát thực kinh thiên động địa. A a a. Táo bạo Nhan Lương nổi điên bình thường, cưỡi Hắc Sơn chiến hổ, đại đao tại hai tay lượn vòng, thẳng hướng Phan Phượng. Chiến Nhan Lương. Trường hợp, Từ Hoàng, Phan Phượng, tam tướng hợp lực, lực chiến Nhan Lương. Nhan Lương đồng thời đối mặt ba viên mãnh tướng, phân chiến không lùi. Triệu Tử Long, đi ra đánh với ta một trận. Tại Nhan Lương cùng ba viên mãnh tướng ra tay đánh nhau thời khắc, Văn Sú lần nữa hướng Triệu Vân khiêu chiến. Có gì không dám? Triệu Vân cầm Long Đảm Lượng ngân thương xuất chiến. Văn Sú là thế nào một chuyện? Từ Thiên cảm giác được Văn Sú khí thế, vậy mà so Nhan Lương khí thế còn cường thịnh hơn mấy phần, không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Từ Thiên minh trận nhìn lại đây. Văn Sú muốn lợi dụng Triệu Vân làm bàn đạp, hoàn thành phá giới. Từ Long, không được xuất chiến. Từ Thiên không cho Văn Sú cơ hội đột phá. Từ Thiên đã dùng tâm như gương sáng đặc tính, nhìn thấy Văn Sú võ lực vậy mà đạt tới 96, còn cao hơn Nhan Lương, rất rõ ràng, Văn Sú đã phóng ra nửa bước, lúc nào cũng có thể đột phá. Triệu Vân muốn xuất chiến Văn Sú, nhưng bị Từ Thiên quát bảo ngưng lại, lúc này dừng lại. Lui binh. Từ Thiên triệt để đoạn tuyệt Văn Sú đột phá ý niệm, tuyên bố thu binh. Bị Từ Tử Vân phát hiện, Viên Thiệu sát thực muốn lệnh Văn Sú một trận chiến phong thần, nhưng Từ Thiên không cho cơ hội, trực tiếp lui về trong doanh. 8 tháng tuyết bay, Tần Lương Ngọc gia nhập đối Nhan Lương đại chiến, cùng Trương Hợp, Từ Hoàng, Phan Phượng hợp lực đánh lui Nhan Lương. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm, Từ Thiên dưới trướng trừ Triệu Vân, dường như còn nhiều ra mấy cái khó giải quyết võ tướng. Chương 234, quật cường lưu đại, bộ canh 36, chương 234, quật cường lưu đại, bộ canh 36. Đầy khắp núi đồi quân hoàng cân giống như là nạn châu chấu thời kỳ bốn phía nuốt chửng hoa màu châu chấu nhóm, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Thanh Châu đã có mấy trăm tòa thành chỉ bị quân hoàng cân công hãm. Sau đó, Thanh Châu quân hoàng cân đi vào Duyện Châu, một đường công thành đoạt đất, mà lại theo càng ngày càng nhiều Duyện Châu dân chúng gia nhập quân hoàng cân quy mô càng ngày càng khổng lồ. Tại đường chân trời cuối cùng, 80 vạn Hán quân trận địa sẵn sàng, tại tế Bắc quốc đông bộ, nên chiến đánh vào Duyện Châu Thanh Châu quân hoàng cân. Quân hoàng cân không làm sản xuất, không ngừng quyết trường, chỗ đến, đều bị đất khô cằn. Ta thân là thứ sử, không thể thờ ơ. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại rút ra bội kiếm. Tế Bắc tướng Bảo Tín thuyết phục Lưu Đại, Tào Mạnh Đức Đông quận binh mã rất nhanh liền sẽ đến đây nơi đây. Thứ sử đại nhân không bằng kiên nhẫn chờ đợi Đông quận binh mã đến, lại cùng Thanh Châu quân hoàng cân quyết nhất tử chiến. Lưu Đại không vui, Tào Mạnh Đức có thể thắng khăn vàng, ta thắng không được. Hắn là thứ sử, hay ta là thứ sử? Bảo Tín trầm mặc không nói. Đông quận thái thú Tào Tháo tại Duyện Châu nhân khí cực cao, đến hàng vạn mà tính người chơi đầu nhập Tào lão bản, hoàn toàn không nhìn Lưu Đại. Đến mức Tào Tháo đông như chảy hội, mà Lưu Đại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ở người chơi trong mắt, Tào lão bản là tam quốc đệ nhất kiêu hùng, mà Lưu Đại là cái gì thối cá nát tôm. Thật xin lỗi, không biết. Duyện Châu thế gia, tại Tào Tháo cùng Lưu Đại ở giữa, cũng lựa chọn Tào Tháo, Trần Cung, Trình Dục, Mãn Sủng làm đại biểu Duyện Châu thế gia, làm ra lựa chọn của bọn hắn. Vừa đến, Tào Tháo bối cảnh chính trị thâm hậu, chỉ là không bằng Viên Thiệu mà thôi. Thứ hai, Tào Tháo dưới trướng chiến tướng như mây, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng chờ tôn thất tướng lĩnh, 10 phần hung tàn. Thứ ba, Tào Tháo mị lực thắng qua Lưu Đại rất nhiều. Chẳng hạn như Lưu Đại tích triệu Đông quận nhân tài Trình Dục đến đây phân công, kết quả Trình Dục chẳng thèm để ý Lưu Đại một chút. Bên kia, Tào Tháo tích triệu Trình Dục một lời đáp ứng, hấp tấp liền chạy tới Tào Tháo nơi đó đi. Lưu Đại muốn thông qua trấn áp quân Hoàng Cân, hướng Duyện Châu Đông đảo thế gia, người chơi chứng minh, hắn Lưu Đại không thể so Tào Tháo kém cỏi. Tào Tháo hảo hữu, Tế Bác tướng Bảo Tín ngược lại là một cái người thành thật, tiếp tục thuyết phục Lưu Đại, trước mắt Thanh Châu quân Hoàng Cân có ngàn vạn chi chúng, dân chúng sợ hai khiếp sợ, binh sĩ không có chút nào đấu trí, không thể ngăn cản. Ta nhìn quân Hoàng Cân sĩ tốt cùng gia quyến hỗn tạp, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, trong quân không có đồ quân nhu lương thảo, chỉ là lấy cấp đoạt duy trì sinh kế. Bây giờ đối sách, không bằng để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, khai thác thủ vững. Quân Hoàng Cân muốn chiến không được, nghị công lại không thể, chờ này sĩ khí sa sút, sau đó tuyển chọn tinh nhuệ sĩ tốt, cùng Mạnh Đức liên thủ thiên công, liền có thể đánh bại bọn hắn. Lưu Đại nghe Bảo Tín đề nghị, mặt trầm như nước, Mạnh Đức, lại là Tào Mạnh Đức, ta Lưu Công Sơn, chính là Duyện Châu thứ sử à? Lưu Đại phát hiện, Quan Đông địa khu thứ sử, Châu Mục, không có chút nào tồn tại cảm. Ký Châu Mục Hàn Phước bị Từ Thiên, Viên Thiệu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa bị Thanh Châu quân Hoàng Cân làm chết. Dự Châu thứ sử Khổng Trụ thảm tao Viên Thuật ám sát. Từ Châu Mục Đào Khiêm bảo đảm cảnh an dân, lại muốn nhìn Từ Châu thế gia sắc mặt, thiếu một khuyết trường dục vọng. U Châu Mục Lưu Ngu bị Công Tôn Toàn lấy hạ khắc thượng. Thịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên phụ từ Tử Hiếu bị Lữ Bố giết chết. Lẫn vào tốt, ngược lại là các nơi thái thú. Hắn Lưu Đại muốn trọng trấn Quan Đông thứ sử Châu Mục Vinh Quang. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Lưu Đại giơ cao trường kiếm, 80 vạn Hán quân vì đó run lên. Đây là Duyện Châu thứ sử nhất uy phong một lần. 80 vạn Hán quân ánh mắt tập trung trên người Lưu Đại hăng hái, ý chí vũ trụ. Ta Lưu Công Sơn thế an há lộc, thân là Duyện Châu thứ sử, làm bảo đảm cảnh an dân, tạ phúc một phương dân chúng. Hiện có giặc khăn vàng binh, khấu ta thổ địa, làm xua đuổi. Chúng tướng sĩ, theo ta giết địch. Giết. 80 vạn Hán quân nhiệt huyết sôi trào, đi theo Lưu Đại, dũng cảm nên kích đến 100 vạn mà tính quân Hoàng Cân. Tế Bắc quốc Hoàng Nguyên, Tào Tháo xuất lĩnh 30 vạn đông quận binh mã, ngay tại hành quân trên đường. Thiên hạ tiêu duệ hổ báo kỵ, khoác kiên trì duệ, kim qua thiết mã, khí thôn vạn giảm. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía to lớn xoáy kỳ, hiện hách một cái tào chữ, đón gió pháp phối. Khả năng liền Tào Tháo cũng không nghĩ tới, thế lực của hắn khuyết trường quá thuận lợi. Trong trò chơi, Tào Tháo thế lực văn thần võ tướng, số liệu giao diện phổ biến tương đối cao, một khi bắt đầu khuyết trường, thế như mãnh hổ, tại Trung Nguyên cơ hồ không có đối thủ. Mà lại, Tào Tháo ở ngươi chơi bên trong, nhân khí cực cao, chỉ cần có tài là nâng, không ít người chơi chủ động đến đây phụ thuộc. Đây là không ít chư hầu đều không có lãnh ngộ. Đột nhiên, tiến lên 30 vạn đại quân dừng lại. Phát sinh chuyện gì? Chủ công, phía trước có một chi nghĩa quân đến đây đầu nhập vào, nhân số ước chừng mấy vạn. Mấy vạn nghĩa quân? Mời bọn họ thủ lĩnh đến đây thời ta. Vâng. Rất nhanh, hai cái nghĩa quân võ tướng bị Hạ Hầu Viên mang đến, một cái trung niên, một thiếu niên. Tại Hạ Sơn Dương quận Cự Giã huyện người Lý Cản, đây là ta chất Lý Điển. Tại hạ nghe nói quân Hoàng Cân xâm chiếm Duyện Châu, cho nên tan hết gia tài, mộ binh mấy bạn, nguyện theo Tào Công tiến đến phá địch. Nghĩa quân thủ lĩnh không tiêu ngạo không tự ti, có anh hùng khí khái. Thời thế tạo anh hùng. Tào Tháo hai mắt tỏa sáng. Có tài lực chiêu mộ mấy vạn nghĩa quân, cái này Lý Cản tất nhiên là Sơn Dương quận địa phương hào cường. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta liền nhận lấy hai người các ngươi cùng binh mã của các ngươi. Lý Cản, ngươi vị biệt bộ tư mã. Nếu Lý Cản, Lý Điện thúc cháu đến đây đầu nhập vào, Tào Tháo không chút khách khí, hợp nhất Sơn Dương quận nghĩa quân. Lý Cản, Lý Điện thúc cháu không tuyển chọn Sơn Dương thái thú Viên Di, mà là đầu nhập Tào Tháo, kỳ thực cũng là bởi vì Viên Di không có tồn tại cảm. Duyện Châu chư hầu bên trong, chỉ có Tào Tháo có năng lực đánh bại thế như trẻ che Thanh Châu quân Hoàng Cân. Lý Điện, vậy mà là Lý Điện. Chưa từng nghĩ Lý Điện sẽ lấy phương thức như vậy đầu nhập Tào Tháo. Bất quá, trong lịch sử xác thực không sai biệt lắm là như thế này. Xem ra Tào Tháo chính là hán mặt vị diện chi tử a, nhận Duyện Châu đám người truy phủng. Người đem Lưu Hoàng Thúc đặt chỗ nào? Chúng ta đầu nhập Tào lão bản, đó chính là Tào lão bản phe phái, ủng hộ Lưu Hoàng Thúc người chơi đoán chừng đều đến U Châu đi. Tào Tháo người chơi muốn khách, bởi vì Lý Cản, Lý Điện thúc cháu gia nhập, một trận ồn ào náo động. Lý Điển cũng coi là Ngụy Quốc một viên danh tướng. Mặc dù Lý Điển không bằng Ngũ Tử Lương tướng uy danh hiển hách, nhưng trừ Tào Thị dòng họ, Ngũ Tử Lương tướng tiếp xuống một cái cấp bậc, chính là Lý Điển chi lưu. Mà vào lúc này, một cái Mã Văn Minh hùng ứng chiến sĩ rơi xuống, hướng Lãnh Nguyệt báo cáo phía trước chỉ báo. Lãnh Nguyệt tác hướng Tào Tháo bẩm báo, chủ công, Duyện Châu thứ sử Lưu Đại sớm xuất binh tiến đánh Thanh Châu quân Hoàng Cân, bỏ mình. 80 vạn hàng quân, tử thương hơn phân nửa. Lý Cản, Lý Điển thúc cháu liếc nhìn nhau, trong lòng thất kinh. Thanh Châu quân Hoàng Cân vậy mà đáng sợ như thế. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại tự mình thống soái 80 vạn đại quân lên chiến, không phải Thanh Châu quân Hoàng Cân đối thủ, còn không công mất mạng. Tào Tháo lại giận dữ, Lưu Đại vì sao không đợi ta viện quân đến, lại cùng Thanh Châu quân Hoàng Cân khai chiến? Ta Tào Mạnh Đức chắc chắn sẽ không bại bởi quân Hoàng Cân. Đây chính là 40 vạn Hán quân tính mệnh a. Đột nhiên, Tào Tháo nghĩ đến một sự kiện, Bảo Tín, Vu Cấm hai người còn sống hay không? Lãnh Nguyệt đáp, còn không biết. Hổ Báo Kỵ, theo ta tốc độ tiến. Tào Tháo hất lên áo choàng, tự mình thống soái Hổ Báo Kỵ đẩy tới, đã có kiêu hùng khí thế. Xem ra chúng ta lựa chọn không sai, đuổi theo chủ công. Lý Cản từ mấy bạn Sơn Dương quận nghĩa quân bên trong chọn lựa ra một đội thân vệ kỵ binh đi theo Tào Tháo. Chúng ta cũng đuổi theo. Lãnh Nguyệt đối sau lưng cầm đao ẩn tàng võ tướng nói. Ê! Ẩn tàng võ tướng thống lĩnh một đội cầm đao binh sĩ đi theo Hổ Báo Kỵ tiến đến tiếp ứng Tế Bắc tướng Bảo Tín. Bảo Tín cùng Tào Tháo quan hệ 10 phần thân cận, bởi vậy Tào Tháo không muốn nhìn thấy Bảo Tín chiến tử. Đến nỗi Duyện Châu thứ sử Lưu Đại theo Tào Tháo chết liền chết rồi, chỉ thế thôi. Duyện Châu quân cùng Thanh Châu quân Hoàng Cân một trận chiến, Lưu Đại chiến tử, Lưu Đại 50 vạn Duyện Châu quân toàn diện tan tác, còn tách ra Bảo Tín thống soái 30 vạn Tế Bắc quốc quận quốc binh. Bảo Tín thuộc cấp Vu Cấm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh 30 vạn Tế Bắc quốc binh ngựa, gắt gao ngăn trở nhân số gấp mấy chục lần quân Hoàng Cân tiến công. Mấy triệu quân Hoàng Cân bên trong, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một nhóm võ lực tương đối cao quân Hoàng Cân võ tướng, còn có Hoàng Cân lực sĩ, Hoàng Cân trưởng, tiến nhiều cắn chết voi. Bởi vì quân Hoàng Cân bên trong không có phá giới võ tướng, bởi vậy không có sinh ra cựu giai tiên võ lực sĩ, nếu không, cho dù là hiện tại Vu Cấm cũng không cách nào ngăn cản có được tiên võ lực sĩ mấy trăm vạn quân Hoàng Cân. Lưu đại không nghe ta nói, mới có này họa, ta không cam tâm. Bao Tín khóc không ra nước mắt. Hắn bị vô năng Duyện Châu thứ sử cho hố. Lưu đại căn bản không có năng lực đánh bại Thanh Châu quân Hoàng Cân. Mà lại, Thanh Châu quân Hoàng Cân số lượng cực kỳ to lớn, nếu như tính luôn gia quyến, số lượng đạt tới ngàn vạn. Thanh Châu quân Hoàng Cân còn tại liên tục không ngừng công tới, Vu Cấm tạo thành lực phòng ngự cực mạnh biến trận, vừa đánh vừa lui. Đen nghịt Thanh Châu quân Hoàng Cân cũng không tính bỏ qua Bảo Tín cùng Vu Cấm, mà là tại không ngừng từng bước xâm chiếm Vu Cấm bộ hạ. Nếu như không có Việt quân, nói không chừng Ngũ Tử Lương tướng một trong Vu Cấm sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cốc cốc cốc. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, sát khí bay thẳng đấu bỏ. Người khoác thiết giáp trọng trang kỵ binh xuất hiện tại quân Hoàng Cân trong tầm mắt, chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như điện chớp, cắt đuổi dương đến 20-30 mét không trung. Ngụy Võ vung roi, Tào Tháo tự mình thống soái binh mã, kỹ năng hiệu quả bao trùm toàn quân. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, thậm chí mới gia nhập Tào Tháo trận doanh Lý Cản, Lý Điện thúc cháu chiến lực đều tại tăng lên. Hổ Báo Kỵ cũng nhận Tào Tháo kỹ năng hiệu quả tăng thêm, nhiệt huyết sôi trào, đấu trí ngầm cao, dường như toàn thân liệt diễm tiêu đốt, dù cho phía trước là kẻ địch cường đại đến đâu, Hổ Báo Kỵ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Buôn lôi. Hạ Hầu Đôn cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo lôi đỉnh, hướng về phía trước bay nhanh, chỗ đến ngân xà loạn vũ, quân Hoàng Cân bị lôi đỉnh xóa bỏ. Trường thương đâm ra, lôi quang xuyên qua phía trước kẻ địch, dọc đường quân Hoàng Cân nhất kích tất sát. Lãnh Nguyệt thuộc cấp chém ra một đao, trực tiếp đem một cái cưỡi cự hổ quân Hoàng Cân võ tướng liền người mang hổ chém thành hai đoạn. Hổ Báo Kỵ như dòng lũ sắt thép, từng đạo thương mang đâm về phía trước, gió thổi cỏ dại. Ta Tào Mạnh Đức đến. Tào Tháo chiến mã dừng ở Bao Tín, Vu Cấm trước mặt. Mạnh Đức, ta liền biết ngươi sẽ kịp thời đến rút. Bao Tín nước mắt tung hành. Quan Đông chư hầu cũng không phải hoàn toàn lục đục với nhau, Bảo Tín là Tào Tháo đáng tin minh hữu. Vu Cấm đối Tào Tháo độ thiện cảm cũng nhanh chóng dâng lên. Quân Hoàng Cân tuy nhiều, huynh đệ chúng ta hai người hợp lực phá đi. Tào Tháo rút kiếm. Hảo huynh đệ. Bảo Tín cũng rút kiếm, cùng Tào Tháo sóng vai mà chiến. Địch ta tất sát. Tào Tháo trong tay lợi kiếm là một thanh thần binh, kiếm khí khuấy động, hướng về phía trước vạch ra mấy chục mét, mười mấy cái Hoàng Cân binh bị Tào Tháo một kiếm đánh giết. Thường xuyên xông pha chiến đấu Tào Tháo, chân chính vận dụng võ lực cũng tương đương tàn bạo, một kiếm thanh ra một cái thông đạo. Vu Cấm bung vậy trường thương, ra sức giết lùi quân Hoàng Cân. Từng đám quân Hoàng Cân liều chết tiến công, mà Tào Tháo, Bảo Tín hai chi binh mã gắt gao ngăn trở quân Hoàng Cân, 5000 hổ báo kỵ tại quân Hoàng Cân bên trong bảy vào bảy ra. Cuối cùng, quân Hoàng Cân tạm thời lùi bước, mà Tào Tháo, Bảo Tín tại đại quân đến trước đó, cũng cầm quân Hoàng Cân không có cách nào. 5000 hổ báo kỵ số lượng, cuối cùng vẫn là quá ít. Thanh Châu quân Hoàng Cân số lượng khổng lồ, quân Hoàng Cân tổn thương chồng chất đứng dậy, đủ để cho hám sâu trùng vây hổ báo kỵ bỏ mình. Duyện Châu các quận thái thú tại hợp lực ngăn cản Thanh Châu quân Hoàng Cân thời điểm, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân xuyên thẳng cự lộc quận nội địa, đánh hạ tòa thứ nhất thành trì. Bạch Bảo quân như là gió táp, đánh lén ban đêm thành trì, 7000 Bạch Bảo nhanh chóng trèo lên thành, giết tán quân coi giữ. Bạch Bảo quân sau đó cướp đoạt kho vũ khí bên trong binh khí cùng lương thảo. Trần Khánh Chi phất tay lệnh, chỉnh đốn một đêm, ngày mai liên chiến một tòa khác thành trì. Đây chỉ là một bắt đầu. Cự lộc quận, các tòa thành trì thủ tướng, người chơi lãnh chúa lâm vào khủng hoảng. Trần Khánh Chi một mình xâm nhập, liên tiếp công phá cự lộc quận cỡ nhỏ thành trì, mà lại cũng không chiếm lĩnh, chỉ là bổ sung binh khí cùng lương thảo, lập tức liên chiến địa phương khác. Tới lui như gió. Phụ trách vây quét Trần Khánh Chi Cao Lãm, Chu Linh đối Trần Khánh Chi chiến thuật du kích thúc thủ vô sách. Bạch Bảo quân lực cơ động quá mạnh, Cao Lãm, Chu Linh mặc dù tập kết trăm vạn đại quân, nhưng trăm vạn đại quân tốc độ di chuyển kém xa 7000 khinh kỵ binh. Cao Lãm, Chu Linh đành phải hướng Viên Thiệu xin chỉ thị chiến thuật. Quách Đồ đề nghị chia ra 10 đường, mỗi một đường 10 vạn đại quân, hình thành bầy kín. Thế là Cao Lãm, Chu Linh chia binh đồng tiến, ý đồ đối linh hoạt Trần Khánh Chi hình thành bầy quanh. Trăm vạn viên quân chia ra 10 đường, mỗi một đạo đại quân từ một tên thống soái giá trị tại 70 trở lên võ tướng thống soái, mà Cao Lãm, Chu Linh phân biệt thống soái tinh nhuệ nhất hai đường binh mã. Trăm vạn viên quân tại Cự Lộc quận Bình Nguyên thượng tán mở, truy kích Bạch Bảo quân, đồng thời ý đồ đem Bạch Bảo quân đuổi vào vòng đây. Trần Khánh Chi lại hãm một tòa thành trì, sau đó tập kết Bạch Bảo quân, chủ động tập kích các lộ viên quân, để Cao Lãm, Chu Linh càng thêm đau đầu. Bạch Bảo quân ưu thế, tại Hoa Bắc Bình Nguyên, đạt được hoàn mỹ phát huy. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, Cự Lộc quận tuần tự có 6-7 tòa thành trì bị Bạch Bảo quân công hãm. Sau đó đến viên quân, lại thu phục những này thành trì. Cao Lãm, Chu Linh cho rằng Trần Khánh Chi mục đích chỉ là vì kiểm chế phía sau viên quân, đối Trần Khánh Chi càng thêm căm hận. Bạch Bảo quân hành vi không thể nghi ngờ là khiêu khích. Phía trước Viên Thiệu nghe nói Cao Lãm, Chu Linh từ đầu đến cuối vô pháp đánh tan Trần Khánh Chi, hoặc là nói căn bản tìm không thấy cùng Trần Khánh Chi quyết chiến cơ hội, giận không kềm được. Ta muốn phá hủy Từ Tử Vân doanh trại. Viên Thiệu bị Từ Thiên khí hư rồi, không lo được con em thế gia nho nhã hiền hòa, khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn muốn đối Từ Thiên đại doanh khởi xướng tổng tiến công, thúc giục Hát Sơn Trương Yến mau chóng xuất binh giáp công Thường Sơn Quốc. Chương 235, độc sĩ giả hủ, bổ canh 46. Chương 235, độc sĩ giả hủ, bổ canh 46. Văn Hòa à, ngươi đi tán Hoàng Sơn một chuyến. Từ Thiên đưa tới thích mỏ cá quân sư giả hủ, không biết thuộc hạ đi tới tán Hoàng Sơn cần làm chuyện gì. Hiệp trợ Trương Liêu đánh bại Hát Sơn quân, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thỉnh thoảng mỏ cá giả hủ bị ép vì Từ Thiên xuất lực. Trương Liêu bên kia cũng không tốt mỏ cá, bởi vì Từ Thiên thông xoáy chủ lực xuất chinh, Thường Sơn quốc thủ tướng chỉ còn lại Trương Liêu, Cao Thuận hai người. Từ Thiên an bài một tiểu đội ngân dực phi mã kỵ binh hộ tống giả hủ. Văn Hòa đây là muốn đi nơi nào? Thư Thụ đang có chuyện đến tìm Từ Thiên, phát hiện giả hủ đi ra. Tán Hoàng Sơn. lần này ngươi chỉ sợ muốn đem hết toàn lực. Hắc Sơn quân nhân số ít nhất là Trương Liêu gấp mấy chục lần, Văn Hòa ngươi không đem hết toàn lực, chỉ sợ ta quân thất bại.
Ai? Giả Hủ bất đắc dĩ thở dài, tại Ngân Dực Phi Mã kỵ binh bảo vệ dưới, đi tới Tán Hoàng Sơn.
Thư Thụ đi vào Từ Thiên trong doanh trướng, nói với Từ Thiên, thuộc hạ đêm xem thiên tượng, doanh địa có hung hiểm chi tượng, chỉ sợ quân địch ít ngày nữa sẽ đại động binh qua.
Ý của ngươi là, Viên Thiệu sẽ cường công bên ta doanh trại?
Rất có thể.
Xem ra Viên Thiệu không kịp chờ đợi, muốn để Văn Sú đột phá giới hạn.
Từ Thiên cùng Viên Thiệu đều có võ tướng ở vào lần danh đột phá, Từ Thiên bên này là Bạch Bảo Trần Khánh Chi, mà Viên Thiệu bên kia là mãnh tướng Văn Sú. Bày ra trận pháp chờ đợi Viên Thiệu đến đây tập doanh.
Từ Thiên ánh mắt quyết tâm, nếu Viên Thiệu không kịp chờ đợi, như vậy liền để Viên Thiệu đụng đầu rơi máu chảy đi.
Thường Sơn quốc Nam Bộ, Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, thống soái mấy trăm vạn Hắc Sơn quân, tại trong quần sơn hành quân.
Vũ Độc, Quách Đại Hiển, Thanh Nhu Giác chờ Hắc Sơn quân cử soái, các lĩnh một bộ Hắc Sơn quân.
Chúng ta Hắc Sơn quân, chỉ có cơ hội này mới có thể đánh bại ác bá Từ Tử Vân.
Trương Yến kiêng đại đao, nâng lên tên của Từ Thiên, không khỏi dùng mình một cái.
Hổ Lao quan đại chiến, để Trương Yến rõ ràng, chính diện giao chiến, không thể nào là Từ Thiên đối thủ, chỉ có thể đánh lén mới có thể thu được thắng.
Đại ca, công phá chân định huyện, chúng ta huynh đệ phải chăng có khen thưởng?
Chiếm linh thường sơn quốc, ta vì nước tướng, các huynh đệ đều là huệ lệnh.
Sau đó phát binh diệt Viên Thiệu.
Trương Yến có kế hoạch của mình.
Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm làm nóng người.
Trung trung điệp điệp Hắc Sơn quân tại Tán Hoàng Sơn hạ trú doanh.
Trương Yến nhìn qua nguy nga Tán Hoàng Sơn, lần trước hắn ở chỗ này bị Từ Thiên đánh bại.
Ta Trương Yến mất đi, muốn toàn bộ đoạt lại.
Hướng Ký Châu thế gia đại tộc nhóm chứng minh, chúng ta Hắc Sơn quân cũng có thống trị Ký Châu năng lực.
Hắc Sơn quân binh mã đông đảo, nhưng mà Ký Châu thế gia chỉ ở Từ Thiên, Viên Thiệu giữa hai người lắc lư, hoàn toàn coi nhẹ Hắc Sơn quân.
Trương Yến muốn trục lộc Trung Nguyên, nhất định phải hướng Ký Châu thế gia chứng minh chính mình.
Mấy trăm vạn Hắc Sơn quân doanh địa kéo dài ngàn dặm.
Từ Tử Vân thân ở cự lộc, ta Trương Yến không có lý do sẽ thua bởi Thường Sơn quốc quân coi giữ.
Trương Yến an bài doanh địa về sau, nhắm mắt lại, cảm giác Tán Hoàng Sơn phụ cận khí tức.
Trương Yến cũng coi là thân kinh bách chiến danh tướng, cùng Ký Châu, Tịnh Châu Hán quân nhiều lần đại chiến, lại tham dự thảo phạt đồng trác, có sát suất phát hiện trùng quanh phục binh.
Tán Hoàng Sơn trung quanh không có sát khí, hẳn không có phục binh, có thể an tâm chỉnh đốn, ngày mai đánh hạ Nguyên Thị huyện, sau đó là Chân Định huyện.
Trương Yến thở dài một hơi.
Hắc Sơn quân tướng sĩ biết Từ Thiên không tại Thường Sơn quốc, không kiêng nể gì cả, thậm chí Vu Độc chờ cử soái say mềm.
Hắc Sơn quân doanh địa, trừ bỏ tuần tra binh mã, còn lại Hắc Sơn quân tướng sĩ ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong doanh địa.
Ngao tiếng sói tru vang lên, cầm đao tuần tra Vu Độc không khỏi sương sở.
Bất quá, trong núi rừng xuất hiện sói hoang chờ dã quái, không thể bình thường hơn được.
Những xuất sinh này, hơn nửa đêm còn cho không cho người ta ngủ rồi.
Vu Độc nói thầm.
Tại Tán Hoàng Sơn đỉnh một ngọn núi bưng, Trương Liêu xuất lĩnh một tiểu đội lang kỵ binh, đứng sừng sững ở đỉnh núi, nhìn xuống dưới núi lửa trại.
Quân sư, sát khí của ngươi che giấu trận, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Trương Yến chờ người, hoàn toàn không có phát giác được chúng ta chi kỵ binh này tồn tại.
Trương Liêu dư quang nhìn về phía Giả Hủ.
Giả Hủ sát khí che giấu trận, liền tần quân đại tướng Vương Tiễn đều có thể giấu giếm, càng khỏi phải nói Hắc Sơn quân Trương Yến.
Giả Hủ lắc đầu, địch quân đại tướng nếu là đầy đủ cẩn thận cùng có kiên nhẫn, vẫn là sẽ điều động kỵ binh bốn phía dò xét, thẳng đến phát hiện chúng ta mới thôi.
Chỉ là Trương Yến thiếu một phần này kiên nhẫn.
Tiếp qua nửa canh giờ, là thời điểm hướng Hắc Sơn quân khởi xướng tập kích.
Chúng ta binh mã số lượng xa xa ít hơn so với Hắc Sơn quân, chỉ có tập kích Trương Yến mới có thể thủ thắng.
Cao Thuận, lang kỵ binh tại trước, hãm trận doanh ở phía sau, hai nhóm thế công phá hủy Hắc Sơn quân.
Trương Liêu lại nhìn về phía dấu phía sau trong bóng đêm Cao Thuận.
Cao Thuận cùng hắn hãm trận doanh, một mực trong bóng đêm giữ im lặng.
Tập kích trước đó, cho ta tốn chút thời giờ, bày ra Độc Vân Lũ Minh trận.
Giả Hủ rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc.
Trương Liêu nhìn về phía Giả Hủ ánh mắt khá phức tạp.
Gia hỏa này, nguyên lai một mực đang mò cá, chỉ có không phải dùng đến hắn không thể thời điểm, mới có thể đem hết toàn lực.
Chắc không được chủ công không có phái Thư Thụ, mà là phái Giả Hủ đến đây tương trợ.
Giả Hủ lấy ra một chút đặc thù vật liệu, bắt đầu bố trí trận pháp.
Trong trận pháp xương độc tại gió núi tác dụng dưới, hướng sơn cốc lan tràn.
Ban đêm, xương độc càng không dễ dàng bị phát hiện.
Độc sĩ.
Trương Liêu có chút rõ ràng vì sao có đôi khi chủ công sẽ ngầm xưng hô Giả Hủ vì độc sĩ.
Giả Hủ ở cái thế giới này chính là dùng độc cao thủ, mà lại là phạm vi lớn dùng độc, đối đơn thể tác dụng cũng không phải rất rõ ràng.
Độc Vân U Minh trận dần dần tràn ngập đến Hắc Sơn quân doanh địa, bao trùm gần phân nửa doanh địa.
Làm sao có chút mệnh ra rời, không phải là ta uống say rồi.
Ngay tại tuần tra Hắc Sơn quân tiểu đội, có chút mệnh ra rời, nhịn không được ngáp một cái, bước chân đều trở nên nặng nề.
Nếu như Từ Thiên có thể nhìn thấy những này Hắc Sơn quân binh sĩ giao diện, nhất định sẽ phát hiện những này Hắc Sơn quân binh sĩ các hạng trị số biến thành màu đỏ, mà lại hạ xuống không ít.
Độc Vân U Minh trận có thể làm trận pháp phạm vi bên trong tất cả anh hùng, binh sĩ, ra quái đi vào mặt trái trạng thái, các hạng năng lực hạ xuống, hiệu quả tiếp tục một đoạn thời gian.
Trận pháp hạn chế là không phân được ta.
Tướng quân phát động tập kích trước, ta sẽ lập tức giải trừ trận này.
Trận pháp giải trừ về sau, quân địch thời gian một nén hương bên trong, vô pháp hoàn toàn khôi phục.
Giả Hủ đối Độc Vân U Minh trận thời gian nắm chắc, rõ ràng trong lòng.
Giả Hủ bày ra Độc Vân U Minh trận, hiệu quả trọn vẹn bao phủ Tán Hoàng Sơn hạ mấy chục vạn Hắc Sơn quân, phạm vi tương đương khủng bố.
Đến nỗi càng xa doanh trại, đã vượt qua Độc Vân U Minh trận ảnh hưởng phạm vi.
Trừ phi Giả Hủ có thể đột phá tự thân cực hạn, mới có thể hoàn toàn ảnh hưởng mấy trăm vạn Hắc Sơn quân.
Bất quá Giả Hủ ảnh hưởng mấy chục vạn Hắc Sơn quân, đúng lúc là Trương Liêu kỵ binh dẫn đầu xung kích quân địch, Trương Yến chủ doanh cũng tại phụ cận.
Mục tiêu là Trương Yến, tốt nhất có thể đem này chém giết.
Trương Liêu cầm Phong Lôi Nguyệt Nha Kích, người khoác thiết giáp. Hổ Lao quan đại chiến về sau, từ thiên lệnh căn tường, Mạc Tà vì Trương Liêu chế tạo lần nữa một thanh binh khí, uy lực càng thêm to lớn. Bất quá Phong Lôi Nguyệt Nha Kích vẫn là kim cương cấp binh khí, bởi vì chế tạo chuẩn thần khí cần vật liệu quá đắt đỏ. Bóng đêm càng sâu, mấy triệu Hắc Sơn quân còn chưa ý thức được nguy hiểm tới gần. Canh giờ đã tới, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Trương Liêu âm thanh trầm thấp, 1000 ham trận doanh, 1 vạn lượng ngàn lang kỵ binh, 2 vạn trọng giáp kỵ binh, 5 vạn khinh kỵ binh, 12 vạn bộ tốt, không sai biệt lắm 20 vạn người, toàn bộ chờ lệnh. Tiến công. Trương Liêu ra lệnh một tiếng, Tán Hoàng Sơn xuất hiện vô số báo đuốc, 20 vạn đại quân mãnh hổ hạ sơn. Ngao Ô lang kỵ binh ngửa mặt lên trời thét dài, đi vào cuồng bạo trạng thái, giữa rừng núi nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng. Giết. Trọng giáp kỵ binh cầm trường thương, mà khinh kỵ binh rút ra hoàn thủ đao, 12 vạn bộ tốt cầm đại đao trường thương, tiếng la giết quanh quẩn tại cả tòa Tán Hoàng Sơn. Có phục binh. Phụ trách ban đêm tuần tra Vu Độc thấy khắp núi đều là báo đuốc, biết mình chúng phục binh kế sách, khuôn mặt run rẩy, tiếng nổ giống to, địch tập. Hắc Sơn quân chuẩn bị chiến đấu. Vu Độc tiếng giống như là kinh lôi, đánh thức còn đang trong giấc ngộng Hắc Sơn quân cử xoáy cùng sĩ tốt. Vu Độc vận chuyển tâm quyết, lại phát hiện toàn thân cao thấp khí lực thiếu thốn, vậy mà so bình thường yếu rất nhiều. Làm sao có thể? Hẳn là Vu Độc đầu đầy mồ hôi, hắn phát hiện vô luận thể lực, vẫn là lực lượng, đều bị suy yếu. Xương động. Vu Độc phát hiện trong bóng tối có nhàn nhạt hắc khí tiêu tán. Nếu như không phải tận lực xem xét, còn chưa nhất định chú ý tới đây là xương độc. Đáng ghét, chúng kế. Vu Độc cuồng loạn. Hắc Sơn quân đám người vừa mới bị Vu Độc gào thét bừng tỉnh, nhanh như điện chớp lang kỵ binh đã đụng vào dưới núi Hắc Sơn quân doanh địa. Trương Liêu chủ tướng đặc tính tập kích phát động, kỵ binh lực công kích 20 tốc độ 20. Phong quyển tàn vân. Trương Liêu vung vẩy Phong Lôi Nguyệt Nha Kích, hướng về phía trước quét qua, nghìn đạo lưỡi đao gió mang khỏa lôi điện, quét ngang phía trước Hắc Sơn quân doanh địa, trên trăm tòa Hắc Sơn quân lều bị tung bay, lưỡi đao gió đánh giết trong lều vài Hắc Sơn quân binh sĩ. Trương Liêu xông lên trước, từng dãy lang kỵ binh đi theo tại Trương Liêu phía sau, trường thương đâm ra thương mang, xuyên qua từng tòa Hắc Sơn quân doanh trướng, trong doanh trướng phát ra liên xuyên tiếng kêu thảm thiết. Lang kỵ binh này nhanh như phong, nhanh chóng tới gần Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến doanh trại. Dưới núi Hắc Sơn quân bị giả hủ độc Vân U Minh trận mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, vô lực ngăn cản lang kỵ binh, bị lang kỵ binh tùy tiện ám sát. Mặt đất run rẩy, hai vạn trọng giáp kỵ binh đi theo lang kỵ binh phía sau đẩy tới, thành tấn trọng lượng, san bằng Hắc Sơn quân doanh trại. May mắn từ lang kỵ binh công kích đến sống sót Hắc Sơn quân binh sĩ, sau đó bị trọng giáp kỵ binh trả đạp thành thịt nát. 5 vạn khinh kỵ binh, 12 vạn bộ tốt tuần tự tại trọng giáp kỵ binh về sau khởi xướng tiến công, mở rộng đối Hắc Sơn quân doanh địa chiếm lĩnh phạm vi. Vu Độc tận mắt nhìn thấy một đội thường sơn quân mãnh hổ hạ sơn, tê cả da đầu. Vô luận Trương Yến, vẫn là Vu Độc, đều không có phát giác được Tán Hoàng Sơn ẩn tàng sát khí. 20 vạn đại quân tại Tán Hoàng Sơn phục binh, làm sao có thể một điểm sát khí đều không có? Trận pháp, nhất định là trận pháp che giấu sát khí. Vu Độc đột nhiên nghĩ đến, một chút thuật nghiệp có chuyên về một phía đỉnh cấp lưu sĩ hoặc là nhất lưu võ tướng, có được ẩn tàng sát khí, gọi đến xương mù chờ tăng cường phục binh hiệu quả năng lực. Tỷ như nói, độc sĩ giả hủ sát khí che giấu trận, còn có phục binh chi thần tử vinh kỹ năng mê vụ tung hành đều có thể tăng lên phục binh sát suất thành công. Có đôi khi, dù cho phi hành binh chủng cũng không cách nào phát hiện.